Chương 164, vô ý cùng ngươi thành thân. Chương 164, vô ý cùng ngươi thành thân. Tông chủ quả thật cũng đã thấy cảnh này. Hắn tuy cũng nghe nói đệ tử tên Điền Khải Quý này thiên phú không tệ, nhưng tính cách lại quá vô sỉ và bất chấp thủ đoạn. Chỉ là không ngờ trong hoàn cảnh như vậy, hắn ta lại dám công khai đánh lén trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng câu nói mà Điền Khải Quý nhanh chóng mở miệng, lại khiến hắn có chút á khẩu. Tông chủ, đây vốn là tỷ võ lôi đài, trước khi ta còn chưa nhận thua, sư minh chẳng lẽ không nên cảnh giác ta bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công sao? Ta tuy là đánh lén, nhưng cũng quả thật đã thắng cuộc tỷ võ lần này, hơn nữa binh bất tiếm trá, sư minh nếu đối với ai cũng mềm lòng như vậy, sau này e rằng chết thế nào cũng không biết. Đối mặt với lời Điền Khải Quý nói ra, Chu Vi gần như tức chết. Thế nhưng hắn vẫn chọn xem tông môn bên này định phán định cuộc tỷ võ lần này như thế nào. Hắn cho rằng tông chủ hẳn sẽ không dung túng loại chuyện này xảy ra. Nào ngờ tông chủ lại lắc đầu với hắn, phán quyết để Điền Khải Quý thắng. Chu Vi rất thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi về bên cạnh Tiêu Phong. Sau đó buồn bã mở miệng, hắn rõ ràng là đánh lén ta, tại sao? Tiêu Phong thấy Chu Vi dáng vẻ này, nhưng hắn đại khái có thể hiểu ý đồ của tông chủ là gì. Nếu thật sự muốn liên hôn với Huyền Tiên Tông, nhất định sẽ phải chịu nhiều hạn chế. Hơn nữa nếu Bạch Thi Thi thật sự là một lương nhân, thì sẽ không có nhiều đệ tử như vậy không muốn tham gia cuộc tỷ võ chiêu thân này. Điều này càng giống như tùy tiện chọn một người, hoàn thành cuộc liên hôn này. Sau đó hai người họ có tiếp tục cùng nhau hay đường ai nấy đi, tất cả đều tùy ý hai người họ. Chẳng qua chỉ là làm mồi mà thôi. Cho nên Tiêu Phong cũng không ủng hộ việc để Chu Vi thật sự có thể đi đến cuối cùng, Bạch Thi Thi không phải là người hắn có thể nắm giữ. Hắn sợ huynh đệ của mình sẽ bị thương. Chỉ là hắn quả thật cũng không thể chịu được hành vi của Điền Khải Quý. Cho nên Điền Khải Quý tốt nhất nên cầu nguyện, đừng để bản thân thấy hắn động tiểu xảo nữa. Nếu không dù là vì huynh đệ của mình mà chút giận, hắn cũng tuyệt đối không dung túng. Quả nhiên, thực lực của Điền Khải Quý này không mạnh, nhưng những chiêu trò hiểm độc thì lại liên tiếp xuất hiện. Thấy chiêu đánh lén vừa rồi có tác dụng, trong những trận đấu tiếp theo, hắn ta lại còn muốn sử dụng thủ đoạn bị ổi nữa. Tiêu Phong vẫn luôn dán mắt vào Điền Khải Quý. Khi nhận ra có dao động bất thường trong tay hắn ta, liền trực tiếp ngăn cản trước. Dù là ra tay bí mật, người xung quanh không phát hiện, nhưng lại không thể thoát khỏi ánh mắt của các trưởng lão và tông chủ ngồi trên cao. Tông chủ ban đầu không muốn quản, nhưng không ngờ Huyền Thiên Tông tông chủ bên cạnh lại đột nhiên mở miệng nói, đệ tử bên cạnh kia, vì sao ngươi lại ra tay làm rối loạn sự công bằng của trận đấu? Việc Tiêu Phong ra tay đã thành công tránh được việc đệ tử đối chiến với Điền Khải Quý bị hắn đánh lén trọng thương, mà còn để Điền Khải Quý đường đường chính chính bị đánh bại bằng thực lực thật sự của mình. Thế nhưng không ngờ Huyền Thiên Tông tông chủ lại nói mình làm rối loạn sự công bằng của trận đấu. Trận đấu này nào có công bằng đáng nói? Chẳng lẽ hắn muốn một tên con rể đê tiện vô liêm sỉ, tàn nhẫn máu lạnh, vì mục đích không từ thủ đoạn? Nếu thật sự là như vậy, vậy hắn còn chọn lựa gì nữa? Hắn trực tiếp tại chỗ quyết định, để Điền Khải Quý làm con rể của hắn không phải được rồi sao? Nếu ta vừa rồi không cảm giác lầm, dao động trong tay hắn hẳn là một pháp thuật cực kỳ hiểm độc có thể khiến linh lực đối thủ của hắn sụp đổ. Đây là đồng môn giữa nhau luật bản, chứ không phải trên chiến trường giết địch, đừng có bày trò binh bất tiếm trá, đối mặt với đồng môn của mình cũng có thể ra tay độc ác như vậy. Ai biết sau này nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn có trực tiếp vứt bỏ đồng môn của mình mà một mình bỏ chạy không? Tiêu Phong dứt lời, lời nói đanh thép. Huyền Thiên Tông tông chủ cũng có chút á khẩu. Hắn quả thật là vì phát hiện Tiêu Phong chính là đệ tử khiến con gái hắn khóc không ngừng hai ngày trước, sau đó mới biết hóa ra lại là đệ tử nhập thất của tông chủ. Ban đầu cho rằng Tiêu Phong sẽ tham gia cuộc tuyển chọn lần này, nhưng không ngờ hắn không những không tham gia, lại còn ra tay can thiệp. Hắn đứng xa, ngược lại không biết vừa rồi trên lôi đài đã xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn chỉ cần nhìn kết quả cuối cùng, vì vậy cho rằng Tiêu Phong đang thiên vị đối thủ của Điền Khải Quý. Không ngờ Tiêu Phong lại là vì duy trì công bằng. Những lời Tiêu Phong nói lại hợp tình hợp lý một cách chết tiệt. Ý thức của Huyền Thiên Tông tông chủ có chút nghẹn lời, Tiêu Phong cũng lời để hắn tiếp tục mất mặt, trực tiếp hành một lễ đệ tử xong, lại trở lại đám đông. Thế nhưng không ngờ Huyền Thiên Tông tông chủ lại mở miệng nói thêm một câu, dù ngươi nói có lý, nhưng dù sao ngươi cũng không tham gia cuộc thi lần này, cho nên không có lý do can thiệp. Vì trận đấu đã bị ngươi làm rối loạn, vậy ngươi cũng trực tiếp tham gia, ngươi không cần đánh lại từ đầu nữa, trực tiếp tham gia trận chung kết cuối cùng là được. Tiêu Phong mặt đầy cả lời, hắn quả thật không ngờ mình hảo tâm ra tay, thay hắn loại bỏ một tên con rể rác rưởi. Hắn ta lại dám báo thù mình như vậy. Tiêu Phong bất lực, tham gia thì tham gia, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thắng. Vì vậy hắn chỉ có thể đi vào khu vực hậu trường. Thế nhưng trên lôi đài đã diễn ra vòng chung kết cuối cùng. Đệ tử được chọn ra lại chính là một trong những đệ tử vô cùng không ngỡ Tiêu Phong. Ban đầu hắn ta cho rằng mình có thể trở thành đệ tử nhập thất của tông chủ. Hơn nữa trong số các đệ tử nội môn cũng có thực lực mạnh nhất. Thế nhưng bạn bạn không ngờ lại bị Tiêu Phong cướp mất. Trong lòng hắn ta phẫn nộ không thôi, Tiêu Phong vừa bước lên lôi đài chung kết, hắn ta liền trực tiếp mở miệng châm chọc, hai ngày trước ngươi còn đại đánh một trận với Bạch sư muội, chút cũng không thương hương tiếc ngọc, không ngờ hôm nay lại dùng cách này tham gia chung kết cuối cùng, sư minh ngươi như vậy không thích hợp lắm đâu. Nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của đối phương, Tiêu Phong lười để ý, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi xuống đài. Thế nhưng không ngờ người này lại có không ít người đi theo. Nghe những người đó ở dưới ủng hộ đối phương đánh mình tan tác, quỳ xuống cầu xin tha thứ, chứng minh mình căn bản không xứng làm đệ tử nhập thất gì cả. Nghe những lời lẽ này xong, Tiêu Phong lửa giận không kìm nén được. Đúng lúc hôm nay cảnh giới của hắn vừa thăng cấp, trực tiếp đạt đến ngũ giai hậu kỳ. Kẻ ngu ngốc tứ giai sơ kỳ trước mặt căn bản không thể là đối thủ của mình. Tiêu Phong không kìm nén được lực đạo trong tay, trực tiếp một kiếm hất bay người trước mặt này. Đột nhiên hiện trường tĩnh lặng không tiếng động, Tiêu Phong túi đầu nhìn thanh sơn hà kiếm trong tay. Trong lòng đã hối hận, tại sao mình lại không khống chế được lực đạo. Tiêu Phong, vì ngươi đã giành chiến thắng trong cuộc tỷ võ chiêu thân lần này, vậy hãy chuẩn bị cho đại sự sắp tới đi. Tiêu Phong căn bản không muốn. Đạo lữ là chuyện cả đời. Hắn không phải loại người thay đổi nhanh chóng, có đạo lữ rồi tự nhiên không thể tùy tiện thay đổi nữa. Cho nên hắn không chấp nhận. Vốn dĩ là bị ép buộc, Tiêu Phong trực tiếp mở miệng nói, mình vô ý muốn thành thân với Bạch Thi Thi. Nếu không phải Huyền Thiên Tông tông chủ mở miệng, hắn sẽ không tham gia cuộc tuyển chọn lần này. Bạch Thi Thi tự giác lại bị sỉ nhục. Lại là cái tên đáng chết này, không nói hai lời trực tiếp bay người xuống lôi đài, cùng Tiêu Phong đánh nhau. Người coi thường bổn tiểu thư, bổn tiểu thư còn coi thường người nữa. Chương 165, nhất định phải vững vàng chương 165, nhất định phải vững vàng ngươi cái tên ti tiện hèn mọn kia, lại dám coi thường bổn tiểu thư, ngươi cho rằng bổn tiểu thư rất muốn gả cho ngươi sao? Bổn tiểu thư cho dù gả cho heo, gả cho chó, cũng tuyệt đối không thể nào gả cho ngươi. Bạch Thi Thi sắp tức điên rồi, vừa lên lôi đài liền trực tiếp điên cuồng chút giận và chửi bới Tiêu Phong. Những trưởng lao khác và hai vị tông chủ đang ngồi trên cao nghe Bạch Thi Thi nói như vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Đặc biệt là tông chủ Thanh Tông. Sở dĩ hắn đồng ý cuộc liên hôn lần này, chẳng qua cũng là để chuẩn bị cho chuyện sau này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ chấp nhận người khác sỉ nhục đệ tử nhập thất của mình như vậy. Thấy sắc mặt bạn mình không được tốt lắm, Huyền Thiên Tông tông chủ đội vàng mở miệng, con gái ta đây, đều là do ta nuông chiều hư hỏng rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Lát nữa sau khi kết thúc, ta sẽ bảo nó tử tế xin lỗi đệ tử của ngươi, nhưng tiểu tử này thực lực quả thật lợi hại, con gái thì mặt mũi luôn mỏng manh một chút. Đệ tử của ngươi dám nói công khai rằng không muốn cưới nó làm vợ, nó chắc chắn sẽ có chút tức giận mà. Nghe Huyền Thiên Tông tông chủ nói như vậy, tông chủ Thanh Tông cũng chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén cơn giận trong lòng. Lại tiếp tục nhìn xuống cuộc đối đầu giữa hai người ở dưới sân. Bạch Thi Thi ra tay hoàn toàn không biết nặng nhẹ, gần như là nhắm thẳng vào mục tiêu muốn Tiêu Phong chết. Nhìn nàng ra tay lần sau độc ác hơn lần trước, ngay cả tông chủ Thanh Tông cũng ít nhiều có chút không muốn. Do dự một lúc lâu vẫn mở miệng nói, Thi Thi ra tay quả thật quá độc ác một chút rồi, dù sao hai người họ còn chưa từng ở chung mà lại vừa mới xảy ra mâu thuẫn mấy ngày trước, cho nên đệ tử của ta không muốn, cũng coi như bình thường. Thế nhưng nàng ấy cứ luôn không nể mặt, đệ tử của ta tính tình kiêu ngạo, e rằng chuyện này khó mà kết thúc tốt đẹp được. Huyền Thiên Tông tông chủ nghe tông chủ Thanh Tông nói như vậy xong cau mày. Hắn quả thật cũng nhìn ra điểm xử sự không thỏa đáng của con gái mình, nhưng hắn cũng rất không vui. Nói cho cùng, con gái của hắn, đó chính là huyết mạch của mạch tông chủ này. Mặc dù thiên tư không bằng những đệ tử khác của mình, nhưng nàng là con gái của hắn, được hưởng mọi sự sủng ái của hắn mà lớn lên. Nàng từ trước đến nay chưa từng bị người khác sỉ nhục như vậy, đây cũng là lý do vì sao hắn đồng ý để con gái lên tìm Tiêu Phong tính sổ. Thật sự cho rằng hắn không thể ngăn được con gái mình sao? Chẳng qua là vì hắn không muốn ngăn mà thôi. Nhưng giờ nghe bạn nói như vậy, hắn cũng biết không thể làm chuyện này quá mức. Dù sao cuộc liên hôn lần này liên quan đến sự hợp tác sau này của hai tông môn, không cần thiết vì chuyện này mà làm cho mối quan hệ trở nên quá căng thẳng. Hắn lập tức nở nụ cười, sau đó mở miệng đồng ý thế nhưng tình hình chỉ trong chớp mắt, bọn họ vẫn còn ở trên đó tiếp tục trao đổi những lời nói giả dối. Hai người ở dưới đã phân thắng bại. Người thắng tự nhiên là Tiêu Phong, Tiêu Phong trực tiếp lật tay đè Bạch Thi Thi xuống đất, hơn nữa siết chặt bốn chi của nàng. Bạch Thi Thi căn bản không thể giãy giụa, chỉ có thể dùng đôi mắt tròn xoe tức giận trừng Tiêu Phong. Vừa định nói gì đó thô tục, Tiêu Phong đã như đoán trước được. Trực tiếp không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay không biết sạch sẽ hay không, nhét vào miệng Bạch Thi Thi, vô vô tay đứng dậy. Bạch Thi Thi từ trước đến nay chưa từng bị người khác sỉ nhục như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của những người dưới sân đang dán chặt vào người nàng, nàng gần như xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nàng đã hận Tiêu Phong đến chết rồi, nàng có ngày nhất định phải giết Tiêu Phong. Huyền Thiên Tông tông chủ vô cùng bất ngờ khi con gái mình lại có ngày bị người khác đè. Hơn nữa dáng vẻ này của con gái ít thấy thật. Vì lý do này, Huyền Thiên Tông tông chủ cũng nhìn Tiêu Phong bằng con mắt khác. Hắn rõ ràng biết thân phận của con gái mình, đại khái cũng biết lý do mình đưa con gái đến đây lần này. Thế nhưng hắn vẫn làm như vậy, chỉ vì con gái trước đây thái độ không tốt với hắn, vì hắn không muốn cưới con gái mình, cho nên liền không hỏi hậu quả, muốn làm gì thì làm đó. Thiếu niên như vậy, mình quả thật cũng bắt đầu có chút hứng thú với hắn. Tiêu Phong vỗ tay, đang định trực tiếp từ lôi đài đi xuống. Huyền Thiên Tông tông chủ ở phía trên lại đột nhiên nghiêm giọng nói, "Tiêu Phong, ngươi tuy là đệ tử nhập thất của tông chủ Thanh Tông, nhưng cuộc liên hôn lần này liên quan đến sự hợp tác giữa hai tông môn. Ngươi ngang ngược như vậy, căn bản không để con gái ta vào mắt, cũng không để Huyền Thiên Tông chúng ta vào mắt. Ngươi làm như vậy, có phải có chút quá khổng toàn đại cục rồi không?" Huyền Thiên Tông tông chủ tuy thưởng thức thái độ cương trực bất khuất của Tiêu Phong, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chọn đổi một tên con rể khác. Hắn cố chấp thích thuần phục những kẻ ngang ngạnh bất khuất như vậy. Tiêu Phong không phải không muốn trở thành phu quân của con gái mình sao? Vậy thì nhất định phải để hắn nhận danh hiệu này. Nhưng về việc có thật sự để hai người họ thành thân hay không, đó lại là chuyện khác. Tiêu Phong nghe xong nhíu mày nhìn Huyền Thiên Tông tông chủ vừa mở miệng nói vậy. Người này có bệnh à, không thấy mình với con gái hắn đã sắp giết nhau đến điên rồi, lại còn bắt mình thành thân với con gái hắn. Hắn là sợ mình không giết chết con gái hắn, hay sợ con gái hắn sau này sống quá thoải mái? Tông chủ Thanh Tông, chuyện này ngươi nói sao? Tông môn của các ngươi cũng đã đồng ý sẽ chọn ra một đệ tử xuất sắc để làm phu quân cho con gái ta, giờ người đã ra rồi, nhưng lại thẳng thừng từ chối, đó không phải là đang tát vào mặt Huyền Thiên Tông chúng ta sao? Thái độ thay đổi này, ngay cả tông chủ Thanh Tông cũng có chút không kịp phản ứng. Thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì, mà là bất lực nhìn về phía Tiêu Phong đang đứng ở rìa lôi đài phía dưới, đưa cho hắn một ánh mắt. Tiêu Phong biết ánh mắt này có ý gì, chỉ có thể buộc lòng đồng ý đệ tử đồng ý là được, tuyệt đối sẽ không vì sự vui buồn của một người mà ảnh hưởng đến sự kết hợp của hai tông. Tiêu Phong lười nói thêm gì khác, đối với tông môn cũng càng thêm thất vọng. Đồng ý câu này xong, trực tiếp không để ý đến sự cảm khái tiếc nuối hay ghen tị oán trách của mọi người ở hiện trường, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở về đỉnh núi của mình. Tông chủ Thanh Tông nhìn Tiêu Phong như vậy, cũng biết Tiêu Phong trong lòng bất mãn. Thế nhưng cuộc hôn sự này dù sao cũng liên quan đến sự liên kết của hai tông, cho nên cũng chỉ có thể để Tiêu Phong tạm thời chịu thiệt một chút vậy. Nhất định phải ổn định tình hình hiện tại. Tiêu Phong là đêm đó mới gặp lại sư tôn của mình. Nhìn thấy sư tôn, Tiêu Phong khẽ lộ ra vẻ tủi thân. Tông chủ đối với hắn thực ra khá tốt, so với những người khác, hắn cũng đã rất công bằng rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là tông chủ trước, sau đó mới là sư tôn của mình, dù sao mình cũng là đệ tử của sư môn này. Sư phụ biết ngươi chịu oan ức rồi, chỉ là không lâu nữa các tông môn lớn lại một lần nữa phái người đi tham gia đại bỉ 10 năm một lần. Nhưng đã sớm có người của các môn phái cấu kết với nhau, sẽ nhắm vào các tông môn khác từ trước, cho nên chúng ta đã chọn kết minh với Huyền Thiên Tông có quan hệ tốt nhất với chúng ta, chỉ có liên hôn mới là phù hợp nhất. Chương 166, tiêu chuẩn chọn người chương 166, tiêu chuẩn chọn người Tiêu Phong cũng không ngờ, tông chủ lại đích thân đến giải thích chuyện này với hắn. Hồi tưởng lại, hình như đúng là sắp đến lúc đại bỉ rồi. Mỗi 10 năm đều phải tổ chức một lần. Nếu thuận lợi, nói không chừng mấy lần trước sau tham gia đại bỉ lần này đều là một nhóm người. Tiêu Phong cũng không hiểu đại bỉ 10 năm này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hơn nữa, đã có tông môn cấu kết với nhau rồi, vậy bọn họ còn đi tham gia làm gì? Ngay cả sự công bằng cơ bản cũng không đảm bảo được, tham gia cũng chỉ là làm mồi mà thôi. Nhưng mà sư phụ đã biết có người của tông môn cấu kết với nhau, sớm loại bỏ người của tông môn khác, ngay cả sự công bằng của đại bỉ cũng không đảm bảo được, tham gia cái này còn có ý nghĩa gì sao? Tiêu Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Thanh Tông tông chủ lắc đầu, lập tức mở miệng nói, chuyện đâu có đơn giản như vậy, tuy rằng người của tông môn khác cũng sẽ có cấu kết, nhưng đây đồng dạng cũng là mấu chốt để khảo nghiệm thực lực của các ngươi. Đại bỉ lần này, ta và các trưởng lão khác đã thương lượng xong rồi, quyết định muốn ngươi dẫn đội đi tham gia, sở dĩ sẽ định ra cái liên hôn này cho ngươi, cũng là muốn ngươi sau này cùng Huyền Thiên Tông bên kia hảo hảo liên hợp. Nếu bọn họ có thể liên hợp, chúng ta đồng dạng cũng có thể, điều này liên quan đến sự phân phối tài nguyên của giới tu chân sau này, không có tài nguyên, thực lực tông môn đều không thể thăng cấp, nói gì đến tương lai chứ. Hiện tại ngoại trừ ma tộc ra, còn có những yêu vương của yêu tộc đang lăm le, hiện nay bọn họ tuy rằng tạm thời chưa gây ra phong ba gì, nhưng giới tu chân không bao lâu nữa, e rằng sẽ lại hỗn loạn trở lại. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị và toàn, huống hồ người của tông môn khác cũng sẽ chọn liên hợp với nhau, đây đồng dạng cũng là khảo nghiệm năng lực của các ngươi. Xem có thể lay chuyển được sự liên hợp của bọn họ không, nếu có thể mua chuộc lòng người, đối với các ngươi sau này cũng có trợ giúp. Tiêu Phong biết mình không có cách nào từ chối danh hiệu đội trưởng dẫn đội này. Dù sao khoảng thời gian này thực lực của mình vẫn luôn rất ổn định. Trong tông môn cũng ít có người có thể đối đầu với mình. Nhưng về các tông môn khác, Tiêu Phong căn bản không hiểu rõ. Nguyên chủ lại không phải người tích cực học tập. Trong đầu hắn toàn bộ ký ức đều là phong hoa tuyết nguyệt, toàn bộ đều là hành vi của kẻ liếm chó. Tiêu Phong căn bản không sàng lọc được bao nhiêu thứ hữu dụng từ trong đó. Hiện tại phải đi tham gia đại bỉ 10 năm một lần, Tiêu Phong chỉ có thể mong chờ mấy ngày nay cảnh giới được làm mới, ngàn vạn lần đừng làm mới mình xuống cấp 1, cấp 2, cấp 3. Bằng không mình thật sự chính là mất mặt quá lớn rồi. May mà Thanh Tông luyện khí quyết của hắn đã thuận lợi tiến vào sơ kỳ cấp 4. Kiếm pháp cũng đã rất thành thục, tuy rằng còn chưa đạt đến mức độ nhân kiếm hợp nhất, nhưng ở Thanh Tông, thực lực của hắn cũng có thể xếp vào đội ngũ hàng đầu. Đệ tử sẽ không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn, nhất định sẽ dẫn dắt sư đệ, sư muội thuận lợi giành chiến thắng đại bỉ lần này, tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng. Thanh Tông tông chủ hài lòng gật đầu. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, Tiêu Phong lại như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp mở miệng nói, tham gia đại bỉ 10 năm một lần chắc chắn vẫn phải chọn ra một số đệ tử đi, sư tôn có thể cho đệ tử một sự tự do, những sư đệ, sư muội đi cùng đệ tử cần để đệ tử đích thân chọn lựa. Theo vai vế đệ tử nhập thất của Tiêu Phong, tuy rằng tuổi hắn còn rất nhỏ, nhưng đúng là có thể xưng là sư minh. Sư minh, sư tỷ của hắn thực ra cũng chỉ có mấy vị tu sĩ đồng thuộc đệ tử tông chủ xếp trước hắn. Những người khác gọi hắn một tiếng sư minh, hắn cũng xứng đáng. Dù tuổi tác lớn hơn mình rất nhiều, chẳng qua tình hình hỗn loạn trong tông môn, mình cũng không cần nói nhiều. Không mấy người nguyện ý gọi mình là sư minh, cho dù có gọi, cũng không mấy người là cam tâm tình nguyện. Yêu cầu nhỏ như vậy, tông chủ vẫn có thể đồng ý, trực tiếp gật đầu. Tiêu Phong vui vẻ tiễn tông chủ đi rồi, liền tính toán tiếp theo cuộc tuyển chọn sẽ đặt ra quy tắc như thế nào. Trong ngoài tông môn rất nhiều người đều biết đại bỉ sắp đến, cơ hội 10 năm một lần lại được thể hiện cuối cùng cũng sắp đến lượt bọn họ, đều muốn nổi danh trong đại bỉ. Sau đó lại truyền ra tin tức là Tiêu Phong phụ trách cuộc tuyển chọn trước đại bỉ, mọi người tuy nghi hoặc không hiểu, nhưng lại nghĩ đến các đệ tử khác của tông chủ đều đã ra ngoài lịch luyện rồi. Hơn nữa tuổi tác của các đệ tử khác cũng không phù hợp, làm đệ tử dẫn đội, thân phận nhất định phải cao. Ngoài Tiêu Phong ra cũng không có lựa chọn nào khác, đều đành ngậm ngùi chấp nhận. Đại bỉ này có giới hạn tuổi tác, không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia. Tiêu Phong công khai cuộc tuyển chọn có thể bắt đầu đăng ký rồi, có không ít người trong giới hạn tuổi tác nhau nhau đến đăng ký. Thậm chí có người còn muốn định bợ Tiêu Phong, hy vọng Tiêu Phong có thể chọn hắn, cho hắn đi tham gia đại bỉ lần này. Phàm là những kẻ định hót như vậy, Tiêu Phong đều trực tiếp gạch tên. Ngay cả vòng tuyển chọn đầu tiên cũng không có cách nào tham gia. Vòng tuyển chọn trước trận đấu tổng cộng diễn ra 5 ngày, sau 5 ngày, Tiêu Phong cầm danh sách cuối cùng đã chọn xong trực tiếp đưa đến chỗ tông chủ. Tông chủ nhìn thấy trên đó có một số đệ tử có thực lực khá tốt lại không hề xuất hiện tên, lập tức có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, đã đồng ý với Tiêu Phong, để Tiêu Phong phụ trách việc tuyển chọn lần này, hắn cũng sẽ không nói thêm gì. Hơn nữa, cũng không phải tất cả những người có thực lực mạnh đều không có mặt trên đó, một phần vẫn còn ở trên đó. tông chủ lại đưa danh sách cho Tiêu Phong, để Tiêu Phong trực tiếp mang đi công bố. Khi Tiêu Phong công bố danh sách trúng tuyển cuối cùng trong tông môn lập tức dậy sóng. Có rất nhiều người khâm phục, đúng vậy, chính là những đệ tử có thực lực khá tốt kia. Bọn họ trực tiếp công khai chất vấn tiêu chuẩn chọn người của Tiêu Phong. Một số người có thực lực kém hơn bọn họ đều có thể thuận lợi trúng tuyển, dựa vào đâu mà bọn họ lại không thể? Trong số những người này, lại có một số là những đệ tử thường ngày hay nhắm vào Tiêu Phong. Bọn họ mơ ước sẽ nổi danh trong đại bị lần này, để hoàn toàn áp chế danh tiếng của Tiêu Phong. Nhưng không ngờ Tiêu Phong lại từ chối cả việc cho bọn họ tham gia. Tiêu Phong lại chính là đội trưởng dẫn đội lần này, cho nên trong lòng bọn họ khâm phục, trực tiếp tìm đến Tiêu Phong. "Tiêu Phong, ngươi có phải cố ý không?" "Đúng vậy, ngươi chính là cố ý, ngươi có biết kết quả của đại bị lần này liên quan đến sự phân phối tài nguyên của Thanh Tông chúng ta trong một thời gian dài sắp tới không? Ngươi lại để những người có thực lực mạnh như chúng ta xuống, để những người có thực lực yếu lên. Cho dù là muốn công báo tư thủ, ngươi có thể dừng lại một chút được không? Ngươi có biết chuyện này quan trọng đến mức nào không? Sao ngươi có thể làm bậy như vậy chứ? Ngươi như ngươi, ngay cả việc tư và việc công cũng không phân biệt được, làm sao có thể trở thành đội trưởng dẫn đội của đại bị lần này? Ngươi chính là cố ý làm khó chúng ta." Chương 167, Lục Tuyết Nhi tham gia. Chương 167, Lục Tuyết Nhi tham gia. Đối mặt với những lời nói vô lý của bọn người này, Tiêu Phong không mở miệng phản bác, nhưng cũng không mở miệng thừa nhận, chỉ là dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn bọn họ, thỉnh thoảng cho bọn họ một nụ cười trào phúng, trực tiếp khiến bọn người này tức đến bán sống bán chết. Tuy nhiên, Tiêu Phong lại công khai tuyên bố rằng mình không muốn thay đổi danh sách đã được quyết định, và danh sách này đã được tông chủ duyệt. Nếu tông chủ không đồng ý với hắn, chắc chắn hắn cũng không dám công bố trực tiếp như vậy. Vậy nên ngay cả tông chủ cũng không nói gì, bọn họ có quá nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Năng lực của bọn họ cũng không đủ mạnh để có thể ảnh hưởng đến kết quả của đại bị lần này. Nếu đại bị lần này không đạt được thành tích tốt, vậy cũng chỉ là vì tông môn của bọn họ thực sự không phải là tông môn đứng đầu. Lợi ích không thuộc về bọn họ, tất nhiên tai họa cũng không thể gánh lên vai bọn họ. Các ngươi nghĩ xem, nếu các ngươi tham gia đại bị lần này nhưng kết quả vẫn không như ý, vậy lúc đó các ngươi có phải lại nói đều là vấn đề của ta đội trưởng dẫn đội này không? Là thực lực của ta không đủ mạnh, cho nên không có cách nào dẫn dắt sư huynh đệ thuận lợi đạt được thành tích tốt lần này. Dù sao có chuyện tốt thì là các ngươi lợi hại, không có chuyện tốt thì là ta không biết dẫn đội. Lời hay lời dở đều để các ngươi nói hết rồi, vậy ta nói gì? Danh sách đã công bố, ta không thể thay đổi được. Có năng lực này, các ngươi vẫn nên luyện tập, chuẩn bị cho đại bỉ 10 năm tới đi. Tiêu Phong lười biếng nói xong những lời này, trực tiếp bảo bọn họ cút đi. Những người này muốn cùng Tiêu Phong giảng đạo lý bằng hành động, nhưng bọn họ không phải đối thủ của Tiêu Phong. Cuối cùng đều bị Tiêu Phong đánh ra khỏi chỗ ở của mình. Những người này bất lực, lại làm loạn đến chỗ trưởng lão và tông chủ, để bọn họ xử lý hành vi này của Tiêu Phong. Tuy nhiên, các trưởng lão không ai dám tùy tiện đến gây sự với Tiêu Phong. Dù sao tông chủ trước đó cũng đã nói với bọn họ chuyện này rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xem thái độ của tông chủ bên này là gì. Tuy nhiên, tông chủ lại tin Tiêu Phong có ý tưởng riêng, không để ý đến sự phản bác của bọn họ. Chủ yếu là thanh tông của bọn họ vốn dĩ xếp hạng cũng không quá cao. Sở dĩ thêm vào một Huyền Thiên Tông, chính là không hy vọng bị những tông môn cố tình ôm chặt lấy nhau đá xuống cuối mà thôi. Tranh giành thượng phong không được, giữ được trung phong cũng không tệ. Thực lực của những đệ tử này so với Tiêu Phong, ngay cả tư cách để mình phải liếc mắt cũng không có. Mình cũng lười vì chuyện này mà lại khiến Tiêu Phong sinh ra ý nghĩ mình không tin tưởng năng lực của hắn. Thực ra trong cuộc tuyển chọn lần này, điều khiến Tiêu Phong khá bất ngờ là Lục Tuyết Nhi lại cũng đến đăng ký tham gia, và còn hỏi tiêu chuẩn khảo hạch của Tiêu Phong. Kết quả Tiêu Phong trước khi khảo hạch tuyển chọn bắt đầu, không nói hai lời trực tiếp cho Lục Tuyết Nhi gia nhập vào đội ngũ cuối cùng. Lục Tuyết Nhi lại có chút do dự. Tuy nàng là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, nhưng điều đó không có nghĩa là những người bên ngoài sau khi biết kết quả này sẽ không bàn tán về mình. Nói không chừng còn nói mình là đi cửa sau gì đó. Thực lực của ta quả thực có thể khiến người khác phục tùng, nhưng nếu không thông qua khảo hạch, vạn nhất bị bọn họ biết được chắc chắn lại khiến tông môn gà chó không yên, cho nên vẫn là thôi đi. Nghe Lục Tuyết Nhi nói như vậy, Tiêu Phong trực tiếp trợn trắng mắt, có chút cạn lời vì Lục Tuyết Nhi lại cố chấp như vậy. Mở miệng thẳng thắn nói, không cần thiết, thực lực của ngươi ta hiểu rõ, chúng ta trước đây cũng từng kể vai chiến đấu. Tuy đôi khi ngươi có chút lòng tốt thái quá, nhưng ngươi quả thực phù hợp với các tiêu chuẩn khảo hạch của ta. Ta chỉ cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian, ngươi nghĩ mà xem, nếu những đệ tử tông môn kia nhìn thấy ngươi xuất hiện ở hiện trường khảo hạch, bọn họ có bị đả kích tự tin không? Sở dĩ ta không cho ngươi tham gia, cũng là muốn giữ thể diện cho bọn họ, dù sao người gặp phải ngươi chắc chắn thua, nhưng vạn nhất người đó vốn dĩ có thể tham gia đại bị lần này thì sao? Vạn nhất có một số người có thực lực khá mạnh, lại xui xẻo gặp phải ngươi thì sao? Bọn họ thua ngươi, có phải cũng không có lý do để tham gia khảo hạch lần này nữa không? Cho nên dựa vào thực lực của ngươi, hoàn toàn không cần thông qua khảo hạch cũng có thể tham gia, ngươi đừng lãng phí thời gian của mình ở đây nữa, chi bằng đi cùng ta, qua xem kết quả tuyển chọn khảo hạch. Đối mặt với những lời lẽ quanh co này của Tiêu Phong, Lục Tuyết Nhi nghe xong cũng yên tâm. Nàng cũng thực sự không muốn tham gia khảo hạch gì cả, nàng đối với nội dung khảo hạch mà Tiêu Phong bố trí cũng rất tò mò. Cùng Tiêu Phong tham gia vào toàn bộ quá trình khảo hạch, đối với những khảo nghiệm mà Tiêu Phong đặt ra, nàng cảm thấy nhất thời có chút không hiểu. Vòng đầu tiên này là trận cơ quan kiểm tra tốc độ và sức mạnh của đệ tử, cho bọn họ xông vào, có nguy hiểm không vậy? Lục Tuyết Nhi cũng không ngờ Tiêu Phong lại có thể tạo ra thứ này, khiến tất cả các đệ tử đăng ký tham gia đều tiến vào pháp trận, sau đó khởi động. Đối với mỗi người, sẽ có các câu hỏi cơ quan về tốc độ và sức mạnh được tùy chỉnh theo cảnh giới và công pháp của bọn họ. Đối với một số người có khả năng phòng ngự mạnh hơn, sẽ tập trung kiểm tra khả năng phòng ngự. tiêu chuẩn mà Tiêu Phong đặt ra không quá cao, nhưng yêu cầu không được chỉ chú trọng tốc độ hoặc chỉ chú trọng sức mạnh, phải cân bằng cả hai bên, dù là phế vật thể thuật, đồng dạng về mặt sức mạnh cũng cần có thực lực nhất định. Người đạt được thành tích tốt có thể ở lại, người có thành tích không đạt yêu cầu, tự nhiên sẽ bị loại. Đối mặt với lối chơi mới lạ này, tất cả các đệ tử đều không hiểu ra sao. Hơn nữa, điểm số của bọn họ sẽ không được công bố ngay tại chỗ, mà do Tiêu Phong bên này dựa trên thời gian bọn họ vượt qua trận pháp, cùng với biểu hiện trong trận pháp tổng hợp để đánh giá. Chỉ riêng vòng đầu tiên này đã sàng lọc gần một nửa số đệ tử. Sau đó là một số kỳ thi phân biệt yêu thú. Tuy là kiến thức được kiểm tra, nhưng đang tiếp giới tu chân phổ biến mù chữ, nên phần lớn các đệ tử thông quan cũng không vượt qua được vòng kiểm tra thứ hai, lại bị loại thêm gần 2/3. Nhưng số lượng đệ tử đăng ký đại bị lần này vẫn khá nhiều. Bị loại nhiều như vậy, vẫn còn gần 50 người ở lại vòng thứ ba, tức là vòng cuối cùng. Vòng cuối cùng này là vòng đơn giản nhất. Tiêu Phong đưa ra một số câu hỏi về đạo đức để những đệ tử cuối cùng này trả lời. Cũng không phải yêu cầu mỗi người đều phải phẩm tính cao đẹp, nhưng ít nhất với tư cách là chính đạo nhân sĩ, ngươi không thể hy sinh người vô tội để thành toàn cho bản thân mình được. Chính bởi vì Tiêu Phong trước đây đã quá quen thuộc với những bộ mặt xấu xí, độc ác trong tông môn, cộng thêm thủ đoạn của nhị trưởng lão trước đó, thực sự cũng đã để lại bóng ma trong lòng hắn, cho nên hắn không hy vọng trong đội ngũ của mình sẽ có những kẻ phá hoại như vậy tồn tại. Đương nhiên vòng thứ ba tuyệt đối không thể có khả năng gian lận. Tiêu Phong đã luyện chế ra một loại đan dược, ngửi mùi hương sẽ khiến người ta nói ra lời thật lòng. Cho nên đáp án của câu hỏi thứ ba nhất định là đáp án chân thật nhất trong lòng bọn họ. Chương 168, tiết lộ sớm. Chương 168, tiết lộ sớm. Ngươi qua xem bọn họ trả lời, ngươi cảm thấy có thể thông qua không? Những người này đại khái không biết Tiêu Phong đã kéo Lục Tuyết Nhi cùng xem khảo hạch vòng cuối cùng. Ban đầu Lục Tuyết Nhi còn cảm thấy vòng này thiết kế chỉ mang tính tượng trưng, không biết ý nghĩa mà Tiêu Phong muốn đạt được là gì. Kết quả xem xong những đáp án này, nàng không nhịn được mở miệng hỏi một câu, ngươi xác định đây đều là đệ tử tông môn chúng ta trả lời ra? Tiêu Phong gật đầu, sau đó mở miệng nói, hơn nữa đều là những đệ tử có thực lực phi thường tốt trả lời ra. Lục Tuyết Nhi im lặng, suy nghĩ mấy giây sau lại mở miệng, ta cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao ngươi không cho bọn họ đi cùng rồi, đại bị lần này liên quan đến rất nhiều thứ, không chỉ về việc phân phối tài nguyên tiếp theo, càng phải đấu chi đấu dũng với các tông môn khác, bọn họ vì mình có thể sống sót, cho dù là đồng môn sư minh đệ cũng có thể hy sinh, còn gì là bọn họ không thể hy sinh. Lục Tuyết Nhi vốn tưởng Tiêu Phong vì lý do này nên mới không cho những người này đi cùng, còn cảm thấy phẩm hạnh của Tiêu Phong rất cao thượng. Không ngờ Tiêu Phong lại lắc đầu, sau đó mở miệng, đề thi ta đặt ra cho bọn họ không chỉ là đối mặt với nguy hiểm chết người có bỏ rơi đồng môn sư minh đệ không. Nếu đối mặt với nguy hiểm chết người mà bỏ rơi đồng môn sư minh đệ, nhưng các đáp án khác khiến ta hài lòng, ta cũng sẽ cho bọn họ đi cùng, dù sao người không bị mình, trời chu đất diệt. Nếu đã biết rõ đường chết, không cố gắng nghĩ cách để có nhiều người sống sót hơn, lại cứ nhất định phải tụ tập lại để chờ chết, vậy trong mắt ta đó chính là ngu xuẩn. Nhưng bọn họ thà hy sinh người thường, cũng để những kẻ vốn dĩ nên chết sống sót, điều này là ta không thể chấp nhận được. Bởi vì Tiêu Phong cố ý chọn ra những người không vượt qua vòng khảo hạch cuối cùng cho Lục Tuyết Nhi xem. Cho nên Lục Tuyết Nhi tiếp tục lật xem những đáp án tiếp theo mà những người này đưa ra. Đáp án vòng đầu tiên cơ bản đều là na ná nhau, đều là bỏ rơi đồng môn rồi rời đi. Đáp án vòng thứ hai lại đa dạng hơn rất nhiều. Đề bài của Tiêu Phong là, khi xuống núi lịch luyện phát hiện có ma tộc đang tàn sát thôn dân, ngươi và đồng môn của ngươi sẽ ứng phó thế nào? Đã biết, các ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của những ma tộc này, nếu xuất hiện chỉ là đường chết, và những ma tộc này cực kỳ hung tàn, ăn thịt người sống. Trong thôn có nhiều người già yếu, phụ nữ, trẻ em, ma tộc đã phát hiện ra sự tồn tại của các ngươi, nhưng các ngươi có thể hy sinh thôn làng để có cơ hội trốn thoát. Lục Tuyết Nhi lần lượt nhìn những đáp án được Tiêu Phong chọn ra, lông mày càng nhíu chặt hơn. Vòng đầu tiên nàng muốn không thể chấp nhận những đáp án bỏ rơi đồng minh, nhưng sau khi được Tiêu Phong khuyên đủ, nàng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng thân là người tu luyện, vốn dĩ là để trừ hết yêu ma trong thiên hạ, vốn dĩ là để bảo vệ những người bình thường không có khả năng tự vệ, có thể sống sót nhiều hơn dưới sự trả đạp của yêu ma. Nhưng bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy yêu ma, rõ ràng yêu ma đã hoành hành trong thôn. Bọn họ lại lựa chọn cái chết của mấy trăm người trong thôn để đổi lấy cơ hội chạy trốn cho bọn họ sao? Bọn họ thậm chí còn không nghĩ tới việc đối đầu trực diện với những ma tộc này. Vấn đề này là một chuỗi liên hoàn, nếu lựa chọn chạy trốn với cái giá là dân làng, thì sẽ nảy sinh ra lựa chọn thứ hai. Đó là nếu bị ma tộc đuổi kịp, ngươi có hy sinh đồng bạn xung quanh ngươi không? Cứ thế kéo dài xuống, tóm lại, đáp án được viết ra cho vấn đề này quả thực là lạnh lùng muôn màu muôn vẻ. Trông còn giống ma tộc hơn cả ma tộc. Những kẻ này quả thực quá ích kỷ như vậy, dù cho có tu thành đại đạo, hắn lẽ nào còn có thể làm gì vì lê dân bá tánh sao? Hắn chỉ vì bản thân hắn. Loại người này làm sao có thể tu thành chính quả? Lục Tuyết Nhi xem xong tức không chịu nổi, hắn không thể lập tức lôi những người này ra, đánh cho một trận tơi bời. Còn lại tổng cộng 25 đệ tử, Tiêu Phong dự định xem xét tình hình thực lực của bọn họ một lần nữa, dựa trên thực tế để tiến hành lần sàng lọc cuối cùng. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi danh sách đệ tử thông qua khảo hạch được công bố, đã trực tiếp gây ra một làn sóng không nhỏ. Đặc biệt là những người không thuận lợi vượt qua khảo nghiệm lần 3, trong đó có hơn chục người trực tiếp đến chất vấn Tiêu Phong có công bằng hay không. Tiêu Phong vốn cho rằng bọn họ cảm thấy hắn mang theo tư án, đang định công khai đáp án của bọn họ để tất cả mọi người đều xem cho kỹ. Kết quả lý do của bọn họ lại là những người thông qua kia chắc chắn đều đã biết trước đề rồi, bởi vì bọn họ đã tìm đến bằng hữu tốt của Tiêu Phong, Chu Vi. Các ngươi nói gì? Các ngươi nói là Chu Vi đã tiết lộ đề bài này cho những người thông qua kia? Tiêu Phong nghe xong chỉ thấy buồn cười. Đừng nói là Chu Vi, ngay cả Lục Tuyết Nhi cũng là sau khi khảo hạch kết thúc mới biết nội dung đề thi. Bọn họ có đầu óc lớn đến mức nào, lại có thể nghĩ là Chu Vi đã tiết lộ đề thi lần này? Hay là bọn họ tùy tiện có thể đổ tội lên đầu người khác chứ? Tiêu Phong chỉ cảm thấy bộ mặt của những kẻ này quả thực là ngày càng buồn cười. Cho nên khi có người công khai dẫn Chu Vi đến trước mặt Tiêu Phong, hỏi Tiêu Phong lần khảo hạch này có công bằng hay không, Tiêu Phong trực tiếp chậm rãi phái người đưa Lục Tuyết Nhi đến. Lục Tuyết Nhi đến nơi còn đang mơ hồ, thấy trận thế lớn như vậy, theo bản năng cho rằng có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có chuyện gì vậy? Nhiều người vây ở đây làm gì? Lục Tuyết Nhi theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phong, mở miệng hỏi một câu. Tiêu Phong lại không trả lời, bên cạnh đã có người không nhịn được mở miệng nói, "Sư tỷ, ngươi tới đây phân xử cho chúng ta đi, Tiêu sư minh phụ trách lần tuyển chọn đệ tử tham gia đại bị lần này. Chúng ta những người này cũng đều cố gắng xông đến vòng cuối cùng, kết quả chỉ vì một số đệ tử đã sớm lấy lòng huynh đệ tốt của Tiêu sư minh, kết quả đã thành công tấn cấp. Còn chúng ta thì sao? Vất vả chuẩn bị lâu như vậy, chỉ vì chúng ta không biết trước đề, kết quả đã bị loại, Tiêu sư minh quá đáng quá rồi." Lục Tuyết Nhi đâu phải kẻ ngốc, nghe đối phương nói như vậy xong, lập tức biết Tiêu Phong gọi mình đến là có ý gì. Nàng khẽ miệng không nhịn được co giật một chút, sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi làm sao biết? Những người đã thông qua kia là biết trước đề." Đối phương sắc mặt căng thẳng, sau đó cứng rắn mở miệng nói, "Ta tận mắt nhìn thấy những người đó đi tìm Chu Vi, Chu Vi là huynh đệ tốt của Tiêu sư minh, chắc chắn biết đề thi lần này rồi." Chu Vi lập tức mở miệng, "Ta đều đã nói với các ngươi vô số lần rồi, ta căn bản không biết đề là gì, ta cũng không tiết lộ trước, ngươi sao không nói những đệ tử đến tìm ta cũng có người không qua?" Đối phương lại vô lại mở miệng, "Sư tỷ, ngươi phải làm chủ cho chúng ta chứ, lần khảo hạch này không công bằng, chúng ta nên tham gia khảo hạch lại mới đúng. Hơn nữa để khảo hạch lần này cũng kỳ quái, căn bản không khảo nghiệm thực lực của chúng ta." Chương 169, đi đến địa điểm thi đấu. Chương 169, đi đến địa điểm thi đấu. Tiêu Phong nửa cười nửa không nhìn Lục Tuyết Nhi, Lục Tuyết Nhi có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng biết vì sao Tiêu Phong đặc biệt để nàng cùng hắn tiến hành tuyển chọn vòng khảo hạch thứ 3 rồi. Hóa ra là để nàng trở thành nhân chứng của hắn. Tuy nhiên Lục Tuyết Nhi không vì chuyện này mà tức giận. Nhìn về phía người biết bị loại trước mặt, rồi nghĩ đến nội dung câu trả lời của bọn họ trước đó. Lục Tuyết Nhi càng kiên định tin rằng Tiêu Phong làm như vậy ngược lại là tránh được một số phiền phức không cần thiết. Chỉ vì ngươi không thuận lợi vượt qua lần tuyển chọn này, nên ngươi cho rằng những người khác gian lận, lẽ nào ngươi không thể nghĩ, có phải là do năng lực của chính ngươi quá kém không? Lời này của Lục Tuyết Nhi vừa nói ra, người vừa mở miệng nói chuyện kia lập tức sững sờ tại chỗ. Bởi vì Lục Tuyết Nhi chưa bao giờ không cho người khác sắc mặt tốt như vậy. Những lời hạ thấp người khác trắng trợn như vậy, Lục Tuyết Nhi chưa bao giờ nói ra. "Lục sư tỷ, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta vì lần đại bị khảo hạch này mà phí hết tâm tư, ta sao lại năng lực kém? Lục sư tỷ chẳng lẽ cũng vì thân phận của Tiêu sư minh nên cố ý thiên vị Tiêu sư minh?" Khoe miệng Lục Tuyết Nhi cong lên một nụ cười, nói chuyện lại không hề khách khí. Trực tiếp nói, "Ngươi vừa nãy khi ta đến đã muốn ta phân xử cho ngươi, chẳng phải là đã tin ta sẽ không thiên vị bất cứ ai sao? Bây giờ ta chỉ nói những lời ngươi không muốn nghe, ngươi liền cho rằng ta thiên vị Tiêu sư minh, nói cho cùng chẳng phải là không muốn thừa nhận năng lực của mình quá kém sao?" Người kia vô cùng khinh phục, trực tiếp mở miệng nói, "Ta làm sao lại năng lực kém, ta hai vòng khảo hạch trước đều qua rất nhanh. Vậy ngươi có bản lĩnh nói xem, vòng khảo hạch thứ 3 của các ngươi, nội dung khảo hạch là gì? Khiến các ngươi trả lời câu hỏi gì, ngươi lại đưa ra câu trả lời gì mà không thể thuận lợi vượt qua?" Lời này của Lục Tuyết Nhi vừa nói ra, đệ tử kia lập tức không nói gì. Không chỉ hắn không nói gì, tất cả những người không vượt qua vòng khảo hạch thứ 3 đều không nói gì. Tiêu Phong mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó trực tiếp như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói, "Không bằng công bố tất cả đề và đáp án của vòng 3, để tất cả đệ tử cùng nhau phân xử thì sao?" Người kia vội vàng mở miệng ngăn cản, "Không được." Sau đó có lẽ ý thức được sự thất thố của mình, lại bổ sung, "Vậy cũng không có bằng chứng chứng minh những người đi tìm Chu Vi không biết đề khảo hạch. Ta chính là nhân chứng tốt nhất." Lục Tuyết Nhi lại lần nữa mở miệng. Không hiểu người kia nghi ngờ điều gì, Lục Tuyết Nhi trực tiếp nói, "Vòng khảo hạch thứ 3, từ đầu đến cuối ta đều ở cùng Tiêu sư minh, hắn đã ra để như thế nào? Lại làm sao khiến các ngươi nói ra lời thật lòng? Cách hắn đánh giá câu trả lời của các ngươi, ta đều ở bên cạnh, các ngươi nghi ngờ Tiêu sư minh, có phải ngay cả ta cũng muốn nghi ngờ không?" Đối phương rõ ràng còn muốn cường từ đoạt lý điều gì, Tiêu Phong lại tiếp tục mở miệng, "Nếu các ngươi có ủy khuất lớn như vậy, vậy không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm tông chủ phân xử. Ta sẽ đưa đáp án của vòng khảo hạch thứ 3 cho tông chủ xem, nói không chừng đến lúc đó các ngươi không phải là không thể tham gia đại bị lần này, mà là không thể tiếp tục ở trong tông môn nữa." Sau lời nói của Tiêu Phong còn mang theo một âm cuối nhỏ, trực tiếp khiến đệ tử mở miệng phản bác kia hoàn toàn bị chấn động đến không dám nói thêm gì nữa. Nếu thật sự để tông chủ biết câu trả lời của bọn họ, tông chủ nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Đối phương nuốt nước miếng, không dám nói thêm gì nữa. Tiêu Phong lại triệu tập tất cả đệ tử đã vượt qua vòng khảo hạch thứ 3 đến trước mặt mình, chọn ra một vài người có khuyết điểm rõ rệt và một vài người có tuổi tác sắp đến giới hạn, không cho phép họ tham gia. Chọn ra 15 đệ tử còn lại, cùng với mình và Lục Tuyết Nhi, cùng nhau tham gia đại bị lần này. Vì có uy phong của Tiêu Phong vừa rồi, tại trường không một ai dám phản đối nữa. Nhìn thấy sắp đến đêm trước ngày rời khỏi tông môn, tông chủ vì lo lắng đại bị lần này sẽ có tình huống bất ngờ, nên đặc biệt đến tìm Tiêu Phong một chuyến. Mấy ngày không gặp Tiêu Phong, không ngờ thực lực của Tiêu Phong lại có tiến bộ. Không nhịn được mở miệng cảm thán, "Công pháp của ngươi tu luyện cũng thật kỳ lạ, luôn có thể cảm nhận được cảnh giới trên người ngươi lúc cao lúc thấp, nhưng bây giờ đã ổn định hơn nhiều rồi, ngươi còn phải tiếp tục tu luyện trầm ổn, sớm ngày loại bỏ tệ đoan." Tiêu Phong lập tức đồng ý, nhưng ngay khi tông chủ chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm nhận được trên người Tiêu Phong dường như có ma khí dao động. Tông chủ không để tâm, chỉ cho rằng Tiêu Phong là do trước đó ở ma tộc bị nhiễm. Sau khi Tiêu Phong trở về không có bất kỳ hành động bất thường nào, cũng không có xu hướng nhập ma. Cho nên hắn cũng không quá truy cứu, chỉ mở miệng nhắc nhở Tiêu Phong vài câu. Bảo hắn bình thường bình tâm tĩnh khí, nếu phát hiện có tình huống gì không đúng, nhất định phải kịp thời xử lý. Tiêu Phong cung kính đồng ý đợi tông chủ đi rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là trước khi tông chủ đến, hắn mới chạm vào viên tinh thạch nhỏ được ngưng kết từ ma khí trong cơ thể mình. Không ngờ vừa chạm vào, nó lại hóa thành một luồng ma khí cực kỳ tinh thuần bơi lội trong cơ thể hắn. May mắn là nó không ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể hắn. Không ngờ dù mình đã kịp thời thu hồi nó, vẫn bị tông chủ phát hiện một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi dẫn theo 15 đệ tử được chọn đến Tiên Bạch Sơn, địa điểm tổ chức đại bỉ 10 năm một lần này. Khi lên đường, tông chủ và mấy vị trưởng lão đều ra tiễn. Tiêu Phong phất lờ những ánh mắt căm ghét mà một số kẻ đáng ghét trong đám đông dành cho mình. Chắp tay hành lễ đệ tử với tông chủ, mở miệng nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn, nhất định sẽ dẫn dắt sư đệ sư muội giành được thành tích tốt." Tông chủ cười gật đầu, lại dặn dò vài câu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn nhận thấy khí tức cảnh giới trên người Tiêu Phong lại thay đổi, nhưng cũng không quá thấp, nên cũng không nói thêm gì. Tiêu Phong dẫn theo một đám đệ tử trực tiếp lên chiếc phi thuyền duy nhất của Thanh Tông, sau đó vây tay chào những người phía dưới. Sau đó phi thuyền khởi động, một đám người hướng về Thiên Bạch Sơn. Đứng trên bong phi thuyền, Tiêu Phong nhìn ra phía trước mây mù bao phủ, không biết đang suy tư điều gì. Không biết từ lúc nào, Lục Tuyết Nhi đã đi đến bên cạnh Tiêu Phong, Tiêu Phong vẫn chưa hề hay biết. Người đang nghĩ gì? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Phong lắc đầu, sau đó nói, không biết vì sao, trong lòng luôn có chút bất an. Lục Tuyết Nhi trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, đợi đến Thiên Bạch Sơn, ngươi phải kiểm chế tính khí của mình một chút. Nghe nói Thanh Tông chúng ta trước đây tham gia đại bỉ đều bị người ta chèn ép, chúng ta lại ở khá xa, e rằng đến đó, người của các tông môn khác đều đã tụ tập đông đủ rồi. Chương 170, không công bằng lắm. Chương 170, không công bằng lắm. Tiêu Phong gật đầu, sau đó mở miệng nói, ai dám bắt nạt ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta đâu phải là người có tính khí nóng nảy như vậy. Nghe Tiêu Phong nói vậy, Lục Tuyết Nhi chỉ khẽ liếc mắt, cũng không đồng tình với lời nói của Tiêu Phong. Khoảng 3 canh giờ sau, cuối cùng phi thuyền cũng thuận lợi đến được Thiên Bạch Sơn. Sau khi xuống phi thuyền, có vài đệ tử không quen với cách bay này, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Tiêu Phong lấy linh đan ra cho mỗi người một viên. Sau khi tinh thần mỗi người khá hơn một chút, mới đi đến nơi tập trung. Quả nhiên, người của các tông môn khác đều đã đến gần hết rồi, chúng ta quả thực đến hơi muộn, nhưng may mắn là vị trí của chúng ta vẫn còn giữ được. Tiêu Phong liếc nhìn đám đông phía trước, tấp nập, quả nhiên là hoành tráng. Nhưng khi ánh mắt Tiêu Phong di chuyển đến một nơi nào đó, không khỏi nhíu mày. Là người của Hỏa Diễm Tông. Nghĩ đến ân oán đã kết với người của Hỏa Diễm Tông trong bí cảnh lần trước, Tiêu Phong tự thấy tốt hơn hết nên tránh xa bọn họ một chút. Nhưng trùng hợp là hai tông môn cách nhau không xa, nên Tiêu Phong cũng chỉ có thể dẫn các đệ tử phía sau đến chỗ ngồi đã định dành cho tông môn của bọn họ. Đệ tử của Hỏa Diễm Tông chỉ nhận ra khi Tiêu Phong dẫn bọn họ ngồi vào chỗ. Vừa thấy Tiêu Phong, liền đỏ mắt. Có vài người là đã kết toán với Tiêu Phong từ trước. Sau khi chuyện bí cảnh lần trước kết thúc, trở về tông môn, người của Hỏa Diễm Tông đã thông báo hành động của Tiêu Phong cho các cao tầng trong tông môn. Vì vậy, từ khi trưởng lão của tông môn biết Tiêu Phong đã cướp đi bảo vật của bọn họ, liền muốn âm thầm trừ khử Tiêu Phong, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Đại bỉ 10 năm một lần lần này, đúng là một thời cơ tốt. Hắn trước tiên nhìn về phía một đệ tử trong đội. Đệ tử kia nhận được ánh mắt của trưởng lão, lập tức đi về phía Tiêu Phong. "Ôi, đây chẳng phải là Tiêu sư huynh của Thanh Tông sao? Tiêu sư huynh lần này lại là đội trưởng, xem ra tông chủ đối với đệ tử đóng cửa này của ngươi quả thực cực kỳ tin tưởng nha. Chỉ là không biết Tiêu sư huynh có bản lĩnh hay không, có thể dẫn dắt tốt đội ngũ lần này." Tiêu Phong không nghe đối phương nói nhảm, chẳng thèm để ý đối phương thấy thái độ này của Tiêu Phong, lập tức có chút tức giận. Lại lần nữa chói tai mở miệng, "Tiêu sư huynh, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi lại đối xử với đệ tử tông môn khác như vậy sao? E rằng hơi quá vô tình, quá coi thường người khác rồi, hay là Thanh Tông các ngươi đã kiêu ngạo đến mức này rồi?" Lần này Tiêu Phong lại đáp lời đối phương, nhưng lại là sự sỉ nhục nặng nề hơn, "Thôi quá đi, rốt cuộc là ai đi vệ sinh xong không chùi miệng, ít nhất cũng phải súc miệng chứ, thối như vậy, buồn nôn đến nỗi muốn nói cả cơm tối hôm qua ra rồi." Đệ tử của Hỏa Diễm Tông đến khiêu khích, bị lời nói của Tiêu Phong chọc tức đến nỗi muốn rút kiếm chém chết Tiêu Phong ngay tại chỗ. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, Lục Tuyết Nhi bên cạnh đã dùng vỏ kiếm chặn đòn tấn công của đối phương. Trực tiếp lạnh lùng mở miệng, "Đây chính là bộ dạng mà đệ tử Hỏa Diễm Tông các ngươi nên có sao? Lần đầu gặp mặt đã dám khiêu khích đội trưởng dẫn đội của tông ta, hơn nữa còn dùng lời lẽ vũ nhục tông ta, chẳng lẽ là muốn phá hoại tình hữu nghị giữa hai tông sao?" Lục Tuyết Nhi trong giới tu chân tự nhiên cũng cực kỳ nổi tiếng. Nghe nàng nói vậy, trưởng lão Hỏa Diễm Tông cũng không thể tiếp tục giả câm giả điếc, chỉ có thể mang theo một nụ cười, mở miệng nói vài câu không đau không ngứa, sau đó lại để đệ tử tông môn của mình trở về. Lần này, Thanh Tông bên này không phái trưởng lão đến, chủ yếu là thực lực của Tiêu Phong đã có thể sánh ngang với một số trưởng lão. Mặc dù cảnh giới của hắn lúc cao lúc thấp, nhưng bản thân Tiêu Phong đã chấp nhận sự sắp xếp lần này, cho nên tông chủ cũng không phái người khác đến nữa. Huống hồ chỉ những người không tin tưởng đệ tử tông môn của mình mới phái trưởng lão cùng đến. Cũng bởi vì Hỏa Diễm Tông ở gần Thiên Bạch Sơn hơn, nên mới dẫn thêm một trưởng lão. Nhưng trưởng lão này cũng không phải là trưởng lão đặc biệt lợi hại gì, còn không bằng Tiêu Phong có bản lĩnh. Đệ tử Hỏa Diễm Tông bị buộc phải trở về chỗ ngồi của mình. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông thấy tình huống này, cố ý làm ra vẻ muốn bồi tội, tiến lại gần Tiêu Phong. Thực tế lại muốn âm thầm hạ độc Tiêu Phong. Hệ thống phát hiện có độc tố không màu không mùi đang bay về phía Tiêu Phong, lập tức cảnh báo.
Cảnh báo,
có độc tố. Ký chủ xin hãy cẩn thận. Tiêu Phong vốn còn lười biếng dựa vào lưng ghế, nhàn nhã chờ đợi người của bàn tổ chức đến nói vài lời vô nghĩa, sau đó có thể đi nghỉ ngơi. Không ngờ đột nhiên nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tiêu Phong nhíu mày, sau đó nhanh chóng hỏi hệ thống là độc tố gì và làm thế nào để phòng ngừa. Là do trưởng lão Hỏa Diễm Tông kia hạ, sẽ khiến linh lực tại chỗ bạo động thậm chí phát cuồng, ký chủ chỉ cần dùng linh lực hệ thủy đánh vào không khí phía trước bên phải là có thể khiến độc tố hiện hình. Tiêu Phong làm theo, chỉ thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện một luồng độc tố màu đỏ rực lóe lên nguy hiểm, đang bay về phía chỗ ngồi của Tiêu Phong và bọn họ. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông có lẽ cũng không ngờ Tiêu Phong lại phát hiện được âm mưu của hắn, vừa định lặng lẽ thu hồi độc tố, Tiêu Phong lại đã dùng linh lực hệ thủy trực tiếp hòa tan độc tố này, ngưng tụ thành một viên độc đan nhỏ. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Hỏa Diễm Tông, mở miệng nói, chỉ vì các ngươi xỉ nhục ta, ta phản xỉ nhục lại, nên các ngươi liền muốn hạ độc hại người. Đối phương muốn phản bác, nhưng Tiêu Phong lại trực tiếp tục nói, trên đây còn có mùi vị của Hỏa Diễm Tông các ngươi đó, ngàn vạn đừng phủ nhận nha, đây hẳn là bạo linh đan bột độc đáo của Hỏa Diễm Tông các ngươi đi. Bên Hỏa Diễm Tông chết sống không thừa nhận, Tiêu Phong đành phải thông báo chuyện này cho Thiên Bạch Sơn. Thiên Bạch Sơn là đơn vị tổ chức đại hội lần này. Sau khi biết hành vi của Hỏa Diễm Tông, sau khi đại hội ban đầu kết thúc, trực tiếp mời người của hai bên đến đại điện và cả đội trưởng dẫn đội của các tông môn khác. Bên Thiên Bạch Sơn đã cảnh cáo hành vi của Hỏa Diễm Tông, nhưng lại không đưa ra bất kỳ hình phạt nào, thậm chí ngay cả điểm tích lũy cũng không trừ. Sắc mặt Tiêu Phong lập tức đen sầm lại, trực tiếp mở miệng nói, Hỏa Diễm Tông định đầu độc đệ tử Thanh Tông chúng ta, lẽ nào chỉ phê bình vài câu, chuyện này liền cứ thế trôi qua. Người của Thiên Bạch Sơn còn muốn nói lấy lệ, Chu Vi tự nhiên cũng nhìn ra được manh mối trong đó. Hắn còn nói thẳng hơn Tiêu Phong, trực tiếp mở miệng nói, ai cũng nói bên tổ chức đại hội luôn công bằng như mình, tuyệt đối sẽ không cấu kết với bất kỳ tông môn nào. Nhưng đối phương rõ ràng đã vi phạm quy định giữa các tông môn, tuy chỉ là cảnh cáo, ngay cả hình phạt cũng không có, thậm chí điểm tích lũy cũng không trừ, chẳng lẽ là Thiên Bạch Sơn các ngươi và Hỏa Diễm Tông đã có cấu kết? Lời này hỏi ra, Thiên Bạch Sơn và Hỏa Diễm Tông hai bên tự nhiên đều không thừa nhận. Hơn nữa còn trực tiếp nói bóng gió rằng Thanh Tông đối với chuyện này e rằng quá làm quá lên. Và nếu không phải Thanh Tông gây sự trước với Hỏa Diễm Tông, Hỏa Diễm Tông lại sao có thể giận quá hóa ác mà làm ra chuyện như vậy? Chương 171, để ý chương 171, để ý đệ tử Thanh Tông làm sao có thể vu khống người Thiên Bạch Sơn chúng ta? Ai mà chẳng biết Thiên Bạch Sơn chúng ta trước giờ luôn công bằng chính trực nhất, nếu không thì đại tỷ thí 10 năm một lần này sao không tổ chức ở tông môn các ngươi, mà lại đến chỗ chúng ta? Một trong những cao tầng của Thiên Bạch Sơn bỗng nhiên nói ra một câu đầy châm biếm. Công bằng chính trực nhất. Trưởng lão đối phương đã công khai hạ độc, ta đã sắp ném chứng cứ vào miệng ngươi rồi, ngươi còn nói mình công bằng chính trực. Tiêu Phong trực tiếp mở miệng mắng lại. Đối phương á khẩu không trả lời được, ngay sau đó một trưởng lão khác lại đi ra mở miệng, đệ tử Thanh Tông các ngươi bây giờ lại không coi ai ra gì như vậy sao? Tông chủ của các ngươi chính là dạy dỗ các ngươi như thế sao? Chỉ bằng ngươi cũng xứng làm đội trưởng dẫn đội lần này. Lục Tuyết Nhi cũng không chịu yếu thế, đứng dậy trực tiếp mở miệng mắng lại, vậy nên Thiên Bạch Sơn các ngươi chính là muốn đổ tội lên đầu tông môn bị hại của chúng ta, để bảo vệ tông môn hại chúng ta, đây chính là cái gọi là công bằng chính trực của Thiên Bạch Sơn các ngươi. Bên Hỏa Diễm Tông tự nhiên cũng không thể đứng nhìn Thiên Bạch Sơn đơn độc chiến đấu, tự nhiên cũng đã gia nhập vào. Trực tiếp lấy chuyện trong bí cảnh lần trước ra nói, các loại đổ nước bẩn lên người Tiêu Phong. Nói nếu không phải Tiêu Phong ti tiện vô sỉ, bọn họ cũng sẽ không dùng phương pháp ti tiện vô sỉ này để đối phó với Tiêu Phong. Vì Tiêu Phong ti tiện, cũng đừng trách bọn họ vô sỉ. Cho nên Tiêu Phong cũng chỉ là tự mình rước lấy khổ, không ngờ hắn lại còn đem chuyện như vậy ra nói trên mặt bàn, thật không biết xấu hổ. Các ngươi ra tay hại người đều ti tiện không biết xấu hổ như vậy, ta là kẻ bị hại sao lại phải xấu hổ? Đừng quên, đây là tu chân giới. Ngươi nhường ta nhường ngươi, vậy chúng ta còn thi đấu gì nữa? Cứ trực tiếp nhường nhau là được rồi, các ngươi có phải không biết lần đại tỷ thí này tranh giành cái gì không? Tranh giành chính là tài nguyên đó, nói thì hay thật đấy, vì đã là ta lấy được Hỏa Linh Châu, vậy thì ta và nó có duyên, nó đã cho ta. Đệ tử Hỏa Diễm Tông các ngươi tự mình vô năng không lấy được, chẳng lẽ còn muốn trách lên đầu ta sao? Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng xé toạc tấm màn che cuối cùng này. Thật được cười biết bao, thân là đại đệ tử Hỏa Diễm Tông, lại không lấy được Hỏa Linh Châu đồng sinh đồng nguyên với bọn họ, ngược lại lại bị chính mình lấy được. Kết quả đối phương bây giờ còn chạy đến khiêu khích mình, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Chỉ là một trọi hai dù sao cũng vẫn có chút thiệt thòi. Thiên Bạch Sơn và Hỏa Diễm Tông liên thủ nói bóng gió Thanh Tông. Ngay khi Thanh Tông bị hai bên cả công, sắp sửa lộ ra vẻ mệt mỏi, người của Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng đã thuận lợi đến nơi. Trong số những người đến tự nhiên có Bạch Thi Thi. Từ khi chuyện của Bạch Thi Thi và Tiêu Phong được định đoạt, hai người bọn họ liền nhìn nhau không vừa mắt. Bạch Thi Thi cũng biết việc liên hôn của hai người quan trọng đến nhường nào. Thêm vào đó, sau khi Tiêu Phong cũng được tông chủ nói cho một phen đại đạo lý tận đáy lòng, hắn cũng đã mang quà đến tìm Bạch Thi Thi xin lỗi và cũng đã nói rõ với Bạch Thi Thi chuyện giữa hai người bọn họ. Bạch Thi Thi tuy vẫn cau mày lạnh lùng với Tiêu Phong, nhưng lại không còn phủ nhận chuyện liên hôn này nữa. Thỏa thuận riêng của hai người bọn họ chính là, sau khi đại tỷ thí lần này kết thúc, hai người bọn họ sẽ không còn bất kỳ ràng buộc hay liên quan nào nữa. Sau đó nam cưới nữ gả, không ai can thiệp ai. Thật là náo nhiệt, Thiên Bạch Sơn từ khi nào cũng trở nên ồn ào như cái chợ vậy. Một giọng nam trong trẻo như gió mát xen vào cuộc tranh cãi hỗn loạn. Tiêu Phong nghe thấy sau đó quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một đôi mắt hơi mang vẻ oán trách và một đôi mắt có vẻ hơi khó chịu với mình. Nhưng người này đi ở phía trước nhất của đại đội Huyền Thiên Tông, hẳn là Mạc Như Ngọc, đại đệ tử Huyền Thiên Tông mà hắn đã từng dò hỏi. xem ra Huyền Thiên Tông quả nhiên giữ lời hứa hai tông môn giúp đỡ lẫn nhau. Đối phương không hề im lặng khi bọn họ gặp rắc rối, xem ra cũng khá có thành ý, thì ra là đạo hữu Huyền Thiên Tông đã đến. Người của Thiên Bạch Sơn sau khi thấy người của Huyền Thiên Tông đến, lập tức mời bọn họ về chỗ của mình. Kết quả không ngờ vị đại đệ tử Mạc Như Ngọc này còn chưa ngồi xuống, đã trực tiếp mạnh mẽ xen vào những lời nói mà bọn họ đang nhắm vào Thanh Tông. Trong lời nói ba lần bảy lượt đều dẫm đạp mặt mũi của Hỏa Diễm Tông xuống đất. Hỏa Diễm Tông nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tiếc thay, Hỏa Diễm Tông so với Huyền Thiên Tông vẫn có chút kém hơn, nên hắn cũng chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức này xuống, không dám nói thêm gì nữa. Hơn nữa công pháp của Huyền Thiên Tông còn khắc chế Hỏa Diễm Tông, bọn họ tự nhiên cũng không dám đối xử với Thanh Tông như đối xử với Huyền Thiên Tông nữa. Đạo hữu Huyền Thiên Tông đến muộn, nên có chút không rõ về chuyện này, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Cao tầng Thiên Bạch Sơn vẫn còn muốn che đậy sự thật, nhưng đã bị Mạc Như Ngọc mở miệng cắt ngang, ai đúng ai sai, ta tự có phán đoán, huống hồ người bị hại còn chưa nói mấy câu, toàn là kẻ gây hại và đồng bọn ở đây định tội người ta, tu chân giới cũng không đến nỗi vô lý như vậy chứ. Cao tầng Thiên Bạch Sơn vừa mở miệng sắc mặt tái nhợt. Sau đó Mạc Như Ngọc lại nhìn quanh một vòng. Nếu hắn đến muộn hơn chút nữa, e rằng còn có vài tông môn nhỏ cũng muốn đến gây sự một phen rồi. Hắn thực ra có chút coi thường Thanh Tông, bởi vì trước kia dù sao cũng là bạn đồng hành cùng Huyền Thiên Tông sánh vai chiến đấu, sao bây giờ lại càng ngày càng kém cỏi như vậy? Hơn nữa còn bị người ta chỉ mũi mắng, sao lại không rút linh kiếm của bọn họ ra, đâm thẳng vào người những kẻ này vài nhát chứ? Đương nhiên, Mạc Như Ngọc cũng chỉ là nghĩ trong lòng. Hắn biết rằng khi đã bước vào đây, mọi lời nói hành động đều sẽ bị ràng buộc. Một khi bị người của Thiên Bạch Sơn bắt được, đó là sẽ bị trừ điểm thi đấu lần này. Đúng là loại mèo chó nào cũng có thể ngồi cùng bàn với chúng ta, một tông môn cộng lại ước chừng chưa đến 100 người, vậy mà cũng dám ở đây giả danh danh môn chính phái. Khi bị lụy cầu xin người ta bảo vệ, không biết lại là bộ dạng hèn hạ đến nhường nào. Lời nói của đối phương là nhắm vào mấy tông môn đã từng cầu Thanh Tông che chở trước đây. Vừa rồi mấy tông môn này cũng đã mở miệng châm chọc một hai câu, không ngờ lại bị Mạc Như Ngọc nhìn thấy. Tiêu Phong chắp tay chào Mạc Như Ngọc. Mạc Như Ngọc cũng tùy tiện đáp lại, thái độ không có vẻ gì là quá tôn trọng Tiêu Phong. Tuy nhiên vì đối phương dù sao cũng đã mở miệng nói giúp bọn họ, Tiêu Phong cũng không định so đo với đối phương. Dù sao hắn cũng không thích người của Huyền Thiên Tông. Bạch Thi Thi hung hăng lườm Tiêu Phong mấy cái, sau đó cũng ở bên cạnh mở miệng, đều nói Hỏa Diễm Tông làm việc luôn quang minh lỗi lạc, không ngờ cũng có lúc vô liêm sỉ như vậy, chỉ là e rằng quá mất mặt cho tông chủ các ngươi. Xem ra sau khi trở về ta phải nói chuyện tử tế với phụ thân, sau này bí cảnh mà hai tông chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thì thôi đi, mời các ngươi chi bằng mời một đồng minh sẽ không đâm lén chúng ta. Bí cảnh này được phát hiện ở địa giới của Huyền Thiên Tông, bởi vì bên trong phần lớn là núi lửa sa mạc, nên đã mời người của Hỏa Diễm Tông cùng nhau khám phá. Những bảo vật tìm được từ bên trong, bên Hỏa Diễm Tông có thể lấy đi 3 phần. Bọn họ vẫn luôn mong ngóng lần khai mở bí cảnh này. Bây giờ nghe Bạch Thi Thi nói như vậy, trưởng lão Hỏa Diễm Tông nào còn dám nói nhiều, đội vàng mở miệng xin lỗi. Chương 172, tán linh tán chương 172, tán linh tán chuyện này cứ thế kết thúc bằng việc Hỏa Diễm Tông và Tiêu Phong bọn họ xin lỗi. Tiêu Phong sau khi từ đại điện đi ra không quên cảm ơn Mạc Như Ngọc và Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi vẫn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn Tiêu Phong nữa. Tiêu Phong cũng biết nàng ta chính là cái tính đó, chỉ cần nàng ta không mạo phạm đến mình, hắn cũng lười đối địch với nàng ta. Thế nhưng sự địch ý không rõ ràng của Mạc Như Ngọc đối với mình, dường như có chút kỳ lạ. Ngươi chính là phu quân tương lai của tiểu sư muội sao? Mạc Như Ngọc đột nhiên kỳ lạ nói ra một câu như vậy. Đúng vậy. Mặc dù Tiêu Phong rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là vậy. Đại sư huynh, cái gì mà phu quân tương lai chứ, có thành công hay không còn chưa chắc đâu, huynh đừng nói bừa. Bạch Thi Thi ở bên cạnh nghe Tiêu Phong thừa nhận lập tức không vui, trực tiếp kéo tay áo của Mạc Như Ngọc lập tức phủ nhận. Mạc Như Ngọc dịu dàng nhìn Bạch Thi Thi một cái, cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Tiêu Phong vốn cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ Mạc Như Ngọc lại đột nhiên mở miệng nói, không biết Tiêu sư huynh có nguyện ý cùng ta giao lưu một chút không? Tiêu Phong sững sờ, sau đó tò mò nhìn về phía Mạc Như Ngọc. Mạc Như Ngọc tiếp tục nói, trước đây có nghe nói về sự tích của Tiêu sư huynh, cho nên muốn cùng Tiêu sư huynh so tài một chút, không biết Tiêu sư huynh có thời gian không? Tiêu Phong trực tiếp lắc đầu, dù sao thì cuộc thi đấu còn chưa bắt đầu, nếu như để lộ thực lực của mình, tự nhiên cũng bất lợi cho các trận đấu tiếp theo. Cho nên Tiêu Phong chỉ có thể luyện chuyển từ chối, nếu sau này có cơ hội thì sẽ cùng Mạc sư huynh giao lưu một phen, cuộc thi đấu còn một ngày nữa là bắt đầu, chúng ta vẫn nên dưỡng sức, ứng phó với đại tỷ thí lần này đi. Nghe Tiêu Phong nói vậy, Mạc Như Ngọc cũng không ép buộc nữa. Tiêu Phong phớt lờ những lời Hỏa Diễm Tông nói nhỏ phía sau rằng Tiêu Phong là kẻ hèn nhát, trực tiếp dẫn theo các sư đệ sư muội phía sau đi đến chỗ ở của bọn họ. Sau khi ổn định chỗ ở do Thiên Bạch Sơn sắp xếp, Tiêu Phong trực tiếp cho các đệ tử trở về phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì thong thả đi dạo trong sân để bố trí một số biện pháp phòng ngừa. Dù sao thì thái độ của Thiên Bạch Sơn đối với bọn họ đã rõ, cứ như thể Thanh Tông bọn họ đã làm ra chuyện gì tại trời vậy. Thậm chí ngay cả sự thiên vị trắng trợn như vậy cũng có thể phơi bày ra ngoài, hơn nữa quỳnh vẻ mặt không hề hổ thẹn. Tiêu Phong thực sự cảm thấy nhân phẩm của những người này không đáng tin. Đến tối hôm đó, Tiêu Phong đang ngồi thiền trong phòng, vận chuyển linh lực, vừa mới vận chuyển xong một tiểu chu thiên. Đột nhiên cảm thấy có người dường như đang lén lút lẻn vào chỗ ở của bọn họ. Tiêu Phong trực tiếp lấy phù ẩn ra dán lên người mình. Sau đó gọi Chu Vi và hai đệ tử khác đang ở cùng phòng với mình thức dậy, rồi lén lút từ trong phòng lẻn ra ngoài. Nhìn thấy kẻ lẻn vào chỗ ở của bọn họ lại chính là đệ tử của Hỏa Diễm Tông. Mấy người này, ba ngày Tiêu Phong vẫn còn ấn tượng, dù sao thì chính mấy người bọn họ là nhảy nhót vui vẻ nhất. Tiêu Phong dẫn theo mấy đệ tử khác trốn trong góc, ung dung nhìn những kẻ này lén lút tiếp cận chỗ ở của bọn họ. Sau đó ở chỗ ở của phòng chính, tức là cửa phòng mà Tiêu Phong và bọn họ đang ở, hình như có đốt thứ gì đó. Sau đó lại thông qua khe cửa, trực tiếp lén lút ném thứ này vào trong phòng. Bọn chúng lại hạ độc. Cái gì mà hỏa diễm tông chứ, chi bằng đổi thẳng thành độc tông. Chu Vi có chút tức giận, trực tiếp mở miệng trầm trọng. Tiêu Phong nhìn ba tên phía trước, trực tiếp lóe thân đến phía sau những người này. Sau khi hạ độc cho Tiêu Phong và bọn họ, đối phương rõ ràng là không đủ, còn muốn hạ độc cho các đệ tử ở những phòng khác. Kết quả gáy đau nhói, lập tức ngất xỉu. Tiêu Phong sai Chu Vi và hai sư đệ khác trói hai người còn lại, trực tiếp đưa kẻ cầm đầu đến bên cạnh ao trong sân. Sau khi dùng linh lực trói buộc hắn, trực tiếp ném người vào trong hồ nước lạnh buốt thấu xương. Đợi đến khi đối phương tỉnh lại thì lại đưa người lên. Đối phương nhìn thấy Tiêu Phong lập tức muốn chửi tới. Tiêu Phong không đợi hắn mở miệng, trực tiếp lại ném người vào trong ao. Liên tiếp 3-4 lần, đối phương cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Ánh mắt nhìn Tiêu Phong như đã bị nhiễm hàn băng, nhưng miệng thì quả thực đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiêu Phong trực tiếp mở miệng, ngoan ngoãn khai báo đi, mục đích của các ngươi là gì? Đệ tử Hỏa Diễm Tông cứng miệng trực tiếp nói, không làm gì cả, chúng ta chỉ là đi nhầm chỗ, không chắc đây là đệ tử của tông môn nào, cho nên lén lút xem thôi. Lén lút xem? Tiêu Phong cười như không cười, sau đó tay khẽ vây ra sau. Chu Vi lập tức đưa cho Tiêu Phong cái cục đang cháy dở mà lúc này hắn đã dùng linh lực dập tắt. Tiêu Phong cầm trong tay nghịch ngợm, sau đó lại định trực tiếp nhét thứ này vào miệng đệ tử kia. Đệ tử kia cố gắng ngăn cản, cố gắng dây rủa. Tay Tiêu Phong trượt một cái, thứ này lập tức rơi xuống đất. Tiêu Phong nhìn với vẻ tiếc nuối, sau đó lại vươn tay chụp lấy. Trộn lẫn bùn đất liền muốn cùng với những bộ thuốc đó, toàn bộ nhét vào miệng đệ tử này. Đệ tử bị hành vi điên rồ của Tiêu Phong dọa sợ hãi, chỉ có thể vội vàng mở miệng khai báo, đây là tán linh tán, ta không thể ăn, ngươi đừng cho ta. Tiêu Phong nghe thấy cái tên tán linh tán này, sắc mặt đông nhiên trở nên càng thêm âm trầm. Trực tiếp nghiến răng nghiến lợi lặp lại, các ngươi lại muốn hạ tán linh tán cho chúng ta. Đệ tử Hỏa Diễm Tông rụt đầu lại, sau đó cẩn thận nói, không trách ta, ta cũng nghe lời trưởng lão, là trưởng lão nhìn ngươi không thuận mắt, nên mới sai chúng ta hạ, muốn các ngươi bị đánh bại trong trận đấu ngày thứ hai. Tiêu Phong trực tiếp vung một bạt thai vào người đệ tử này. Đệ tử phun ra một ngụm máu nhỏ, nghiến răng nhìn Tiêu Phong, lại cẩn thận mở miệng, ngươi xem chúng ta không phải cũng không thành công sao? Ngươi cũng đã đánh ta rồi, cũng đã hết giận rồi, thì tha cho chúng ta đi. Chu Vi lại không nuốt trôi cục tức này, trực tiếp vung một bạt thai vào mặt tên đó. Sau đó tức giận mở miệng, mất mặt thật, các ngươi cũng là một trong những tông môn nổi tiếng, sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy? Nếu đã như vậy, ta trực tiếp đi nói cho người Thiên Bạch Sơn, nhất định phải để bọn họ xử phạt Hỏa Diễm Tông các ngươi. Đệ tử Hỏa Diễm Tông này rõ ràng có một khoảnh khắc hoảng loạn, nhưng Tiêu Phong lại trực tiếp giơ tay ngăn Chu Vi lại. Bây giờ đi có tác dụng gì? Chuyện ban ngày ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao? Không biết Hỏa Diễm Tông bọn họ rốt cuộc đã cho Thiên Bạch Sơn lợi ích gì, ngay cả trưởng lão phụ trách giới luật đường của Thiên Bạch Sơn cũng có thể thiên vị bọn họ, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin lời chúng ta sao? Trong lời nói của Tiêu Phong mang theo sự trầm trọng, nhưng Chu Vi vẫn có chút không nuốt trôi cục tức này, lại quy xuống bên cạnh Tiêu Phong nói, vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ để bọn họ tính toán như vậy sao? Bọn họ làm vậy quá không tuân thủ quy tắc thi đấu rồi. Nếu hai bên bọn họ thật sự cấu kết, đối phương sẽ chỉ bao che cho Hỏa Diễm Tông. Chương 173, tự rước lấy khổ. Chương 173, tự rước lấy khổ. Đệ tử bị Tiêu Phong bắt đã cúi đầu gần chạm đất, sợ Tiêu Phong nhìn thấy hắn. Tuy nhiên Tiêu Phong vẫn không tha cho hắn, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi chắc chắn không chỉ mang theo chút tán linh tán này, lấy hết số tán linh tán còn lại ra, sau đó nói cho ta cách sử dụng tán linh tán. Đệ tử Hỏa Diễm Tông không ngu, tự nhiên đoán được Tiêu Phong muốn làm gì, lập tức muốn từ chối. Thế nhưng Tiêu Phong vùng vài bạt thai lớn xuống, hắn lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều. Ngoan ngoãn lấy ra tất cả những gì còn lại trên người mình. Tiêu Phong cầm trong tay cân nhắc một chút, sau đó lại hỏi Hỏa Diễm Tông ở đâu? Mỗi phòng có bao nhiêu người? Các đệ tử tham gia thi đấu ngày mai ở những phòng nào? Đệ tử nghĩ thầm dù sao mình cũng đã nói nhiều đến vậy rồi, cũng không thiếu mấy thứ này. Dứt khoát cắn răng nói hết tất cả những tin tức Tiêu Phong muốn biết cho Tiêu Phong. Ngay khi Tiêu Phong chuẩn bị cho bọn họ cút đi, lấy gậy ông đập lưng ông. Đối phương lại cầu xin nói, sư minh, chúng ta thực sự đã biết lỗi rồi, ngươi đánh chúng ta một trận đi, đánh thật đau, chỉ cần không làm tổn thương gân cốt, dù cho chúng ta nằm liệt giường hai ngày cũng được, nếu không trưởng lao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đối mặt với lời mời thân thiện như vậy của đối phương, Tiêu Phong chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý sau khi đánh ba người một trận thật đau, trực tiếp ném bọn họ trở lại sân. Còn Tiêu Phong thì đích thân cầm tán linh tán lấy được từ những người này, cũng lẻn vào sân của Hỏa Diễm Tông, dùng phương pháp tương tự trực tiếp ra tay trước hạ độc bọn họ. Đợi đến khi miếng tán linh tán cuối cùng trong tay cũng dùng hết, khóe miệng Tiêu Phong cong lên một nụ cười hài lòng. Sau đó lại quay trở về sân của mình, chờ đợi trận đấu ngày mai bắt đầu. Ngày hôm sau, trận đấu đầu tiên bắt đầu là cá nhân. Tất cả đều được trộn lẫn sau đó trực tiếp tiến hành bốc thăm, những ai bốc được cùng một số sẽ thi đấu với nhau. Để ngăn chặn tình trạng chênh lệch sức mạnh do tài nguyên tông môn khác nhau dẫn đến việc đè bẹp, đặc biệt xếp mấy tông môn lớn đứng đầu lại với nhau, còn những tông môn nhỏ phía sau thì xếp vào một nhóm khác. Như vậy cường giả đối cường giả, yếu giả đối yếu giả. Vừa chăm sóc cường giả, đồng thời cũng thể hiện sự khoan dung đối với yếu giả. Sau khi bốc thăm, bọn họ quả nhiên trực tiếp đối đầu với đệ tử của Hỏa Diễm Tông. Tiêu Phong không đội ra sân trước, mà để các đệ tử khác đã bốc được tham gia sân trước. Tổng cộng có 17 đệ tử của bọn họ đến tham gia thi đấu. Trong đó có 12 người đều bốc được Hỏa Diễm Tông. Tiêu Phong nhìn tỷ lệ bốc thăm này, không khỏi cảm thán, người của Thiên Bạch Sơn để đồng minh của bọn họ thăng cấp, quả nhiên là tốn không ít công sức, nếu đêm qua thực sự trúng chiêu, hôm nay ít nhất cũng có 12 trận đấu là bọn họ thắng. chỉ là bây giờ ai thắng ai thua thì lại là chuyện khác rồi. Đệ tử đầu tiên ra sân gặp phải người của Hỏa Diễm Tông có cảnh giới tương đồng với mình, hai người là kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt vô cùng. Người của Hỏa Diễm Tông ban đầu tưởng mình chắc chắn thắng, nhưng không ngờ khi hai người quyền cước chạm vào nhau, đệ tử Hỏa Diễm Tông bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình sao lại không dùng được sức nữa, hơn nữa linh lực lại đang nhanh chóng tiêu tán. Đệ tử Thanh Tông rõ ràng cũng đã phát hiện ra tình huống này, lợi dụng lúc đối phương không thể dùng sức, trực tiếp đá một cước vào mặt đối phương. Sau đó đối phương bay lộn 720 độ trên không, nặng nề ngã ra ngoài võ đài. Vòng thi đấu đầu tiên, đệ tử Thanh Tông giành thắng lợi trước. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông thấy đệ tử kia chân tay mềm nhũn quay về chỗ ngồi của tông môn mình, lại tát mạnh vào mặt đối phương. Những lời muốn giải thích, cuối cùng bị trưởng lão của mình đánh trở về bụng, đối phương chỉ đánh bất lực túi đầu. Ban đầu trưởng lão Hỏa Diễm Tông vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Thế nhưng sau đó những người của Hỏa Diễm Tông ra sân cũng liên tiếp có triệu chứng này. Hơn nữa, người của Thanh Tông như thể ăn phải gan hùm mật báo, mỗi lần đều đạp một cước vào mặt bọn họ, hoặc là một bạt thai trực tiếp đánh bọn họ ngã khỏi lôi đài. Năm đệ tử thi đấu trước đó mặt đều đã sưng như đầu heo, hiện tại đệ tử thứ 6 này lại xuất hiện tình huống tương tự. Nhìn thấy lại sắp bị tiểu sư muội yếu đất của đối phương trên kia trực tiếp tát một bạt thai rớt xuống, trưởng lão Hỏa Diễm Tông tức thì có chút lo lắng, trực tiếp bất chấp trận đấu vẫn đang diễn ra, đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Ta đề xuất kháng nghị, đệ tử tông môn chúng ta có lẽ bị người khác hạ độc, đệ tử tông môn chúng ta đều xuất hiện tình trạng linh lực mất kiểm soát và tay chân mệt mỏi, điều này không công bằng với trận đấu, ta đề nghị đổi ngày khác thi đấu lại. Tiêu Phong sớm đã liệu trước Hỏa Diễm Tông không biết xấu hổ, nhưng cũng không ngờ bọn họ lại có thể không biết xấu hổ đến mức này. Nếu không phải bọn họ có lòng hại người, thì sao lại có thể bị hại? Hắn nhất định đã nhận ra triệu chứng mà đệ tử của bọn họ biểu hiện ra là do độc dược của tông môn bọn họ gây ra, cho nên hắn mới không dám nói ra tên độc dược. Hơn nữa lại còn có thể nói ra những lời lẽ quang minh chính đại như vậy. Tiêu Phong ngược lại rất muốn biết người của Thiên Bạch Sơn có đồng ý hay không, bởi vì mấy trận đấu trước đó về cơ bản đều là so tài giữa Thanh Tông và Hỏa Diễm Tông, các tông môn lớn khác còn chưa đối đầu, cho nên bên các tông môn lớn tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Nhưng bên các tông môn nhỏ đã trải qua mấy vòng thi đấu, những tông môn đã giành chiến thắng, tự nhiên là không muốn đồng ý đại hội đã định vào hôm nay. Dựa vào đâu các ngươi bị hạ độc là phải thi đấu lại? Chẳng lẽ không phải tự các ngươi không cẩn thận sao? Các ngươi bị hạ độc, đó cũng là tự các ngươi không chú ý. Chúng ta đều đã đánh lâu như vậy rồi, tài nguyên cần dùng, thể lực cần hao phí, đều đã tiêu hao hết rồi, kết quả lại muốn đổi ngày khác thi đấu. Tông môn chúng ta đã mưu tính nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới có thể thắng mấy trận, có được chút tài nguyên, không ngờ các ngươi lại muốn thi đấu lại. Pháp bảo chúng ta chỉ có thể lấy ra đều đã dùng hết rồi, sau đó thi đấu lại còn có thể duy trì thành tích hiện tại không? Những tông môn nhỏ đã thắng nhau nhau phản đối. Nhưng tông môn nhỏ dù sao cũng chỉ là tông môn nhỏ, Hỏa Diễm Tông căn bản sẽ không để bọn họ vào mắt. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông đứng trên cao đài lạnh lùng nhìn xuống. Những tông môn nhỏ kia có cái còn là tông chủ tự mình dẫn đội, ra tham gia đại tỷ 10 năm lần này, chỉ vì có thể vớt vát chút ít, để tông môn của bọn họ có thể co cụm lại một chỗ cẩn thận phát triển. Nhưng không ngờ lại bị trưởng lão Hỏa Diễm Tông trực tiếp dùng cảnh giới áp bách. Các tông chủ của những tông môn kia không muốn cúi đầu trước mặt Hỏa Diễm Tông, càng không muốn quỳ xuống, chỉ có thể đặt ánh mắt cầu khẩn lên khuôn mặt của cao tầng Thiên Bạch Sơn, bên chủ trì lần này. Thế nhưng những cao tầng Thiên Bạch Sơn kia mỗi người đều nói lảng sang chuyện khác, thậm chí có người cười ha hả nhìn vợ kịch bên dưới, căn bản không quản không hỏi. Chương 174, sơ trận kết thúc. Chương 174, sơ trận kết thúc. Các ngươi Hỏa Diễm Tông đây chẳng phải là ỷ thế hiếp người sao? Trận đấu lần này là công bằng, giờ đây tùy tiện có thể thay đổi ngày, còn đâu công bằng mà nói. Ai biết có phải chính các ngươi đắc tội người khác, cho nên mới bị hạ độc, tại sao lại bắt chúng ta phải chịu, điều này không công bằng. Tiêu Phong còn khá nể phục một tông chủ của một tông môn nhỏ, bởi vì hắn ta dám công khai nói Hỏa Diễm Tông bọn họ không công bằng trước mặt nhiều người như vậy. Nói thật đúng, công bằng đối với trận đấu lần này sớm đã trở thành một tính từ nực cười nhất. Ngay cả Thiên Bạch Sơn cũng đã câu kết với Hỏa Diễm Tông, còn đâu bất kỳ sự công bằng nào mà nói chứ. Thanh bước ngoài, thắng giả vi tôn, có bản lĩnh các ngươi trực tiếp đánh một trận với chúng ta, nếu các ngươi có thể khiến Lao Phu lùi lại một bước, Lao Phu sẽ thừa nhận thứ hạng của các ngươi. Bằng không, để các ngươi thi đấu lại thì các ngươi phải thi đấu lại, bất quá chỉ là mấy tông môn nhỏ bé có thể dùng một ngón tay ấn chết, vậy mà còn dám ở đây mà quát mắng Lao Phu. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông vô cùng bực bội, vốn dĩ gặp phải chuyện như vậy, hắn ta đã cho rằng chắc chắn có người cố ý tính toán Hỏa Diễm Tông bọn họ. Không ngờ bây giờ mấy tông môn nhỏ lại còn dám ngang ngược như vậy trước mặt mình. Điều này khiến hắn ta càng không muốn chấp nhận chuyện này, thậm chí mơ hồ có ý định muốn chút giận trực tiếp lên đầu tông chủ tông môn kia. Tiêu Phong không đợi trưởng lão Hỏa Diễm Tông làm ra chuyện gì không biết xấu hổ, cũng trực tiếp đứng ra, thay những tông chủ tông môn nhỏ phía dưới gánh chịu mọi uy áp, sau đó trực tiếp thản nhiên mở miệng, chính vì các ngươi hôm nay thua chúng ta thành tông, cho nên mới nói muốn đổi ngày khác thi đấu lại. Muốn thi đấu lại cũng không phải không được, chỉ là tông môn của các ngươi và đối thủ mà các ngươi đã bốc thăm phải thi đấu lại, chứ không phải bắt tất cả mọi người đều phải chờ các ngươi. Kết quả đã thi đấu ra hiện tại, cũng phải ghi vào điểm tích lũy của từng tông môn, điểm tích lũy cá nhân đã thi đấu xong cũng phải tính vào trong đó. Đừng vì một tông môn của các ngươi mà trực tiếp liên lụy nhiều tông môn như vậy, dù sao cũng là danh môn đại tông, ít nhất cũng phải có chút thể diện chứ. Lời Tiêu Phong nói kỳ thực không có vấn đề gì, đây cũng là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp công bằng, mới có thể dùng cách giải quyết như vậy. Giờ đây đã không còn công bằng nữa, lời Tiêu Phong nói này có chút được cười. Nhưng, dù sao đây cũng là nơi vạn người chú ý. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông nhìn Tiêu Phong, hắn ta biết chuyện tối qua, cho nên hắn ta không hiểu, Rõ ràng đáng lẽ Tiêu Phong bọn họ bây giờ phải mất mặt trước mặt nhiều tông môn như vậy, nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ biến thành bọn họ? Hơn nữa, tán linh tán khiến người ta tạm thời mất đi linh lực, đó là thứ bọn họ đã điều chế kỹ lưỡng, làm sao có thể bị phát hiện? Lại làm sao có thể bị phản lại vào người bọn họ? Ba đệ tử phái đi trước đó, giờ cũng mất tâm mất tích. Chẳng lẽ chuyện tối qua bị Tiêu Phong bọn họ phát hiện ra? Nhưng cho dù bị Tiêu Phong bọn họ phát hiện, cũng không nên bị đối phương phản tay hạ lại cho bọn họ. Dù sao Tiêu Phong cũng không biết làm thế nào để kích hoạt tác dụng của tán linh tán. Tiêu Phong, có phải ngươi trột dạ không? Ngươi và Hỏa Diễm Tông chúng ta sớm đã có thù oán, chắc chắn là ngươi sợ đệ tử của chúng ta thực lực cường hãn hơn các ngươi, cho nên thua trận đấu lần này, ngươi mới cố ý ra tay với chúng ta. Không ngờ ngươi lại ti tiện vô sỉ như vậy, nếu ngươi không trột dạ, tại sao ngươi lại đứng ra phản đối? Nếu ngươi thật sự có thực lực, cùng lắm là đợi sau khi đệ tử tông môn chúng ta đều hồi phục, chúng ta sẽ quyết đấu lại để phân thắng bại. Hiện giờ đệ tử tông môn chúng ta bị người khác hãm hại, trận đấu lần này căn bản không công bằng, còn việc ngươi muốn đứng ra bên vực cho những tông môn nhỏ này thì cũng phải xem ngươi có vượt qua được con sông này hay không. Chính ngươi cũng bùn lầy qua sông, thân mình khó giữ, còn muốn thi ân thu mua lòng người, cũng phải xem ngươi có cái vốn liếng này không đã. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông rất ngang ngược, trực tiếp công khai chỉ ra chuyện này. Tiêu Phong cố ý làm ra vẻ mặt căng thẳng, chính là để trưởng lão Hỏa Diễm Tông công khai nói ra những lời như vậy. Dù sao cũng là trước mặt nhiều tông môn, Thiên Bạch Sơn dù có không biết xấu hổ đến đâu, cũng không thể trực tiếp công khai biểu lộ mối quan hệ riêng tư mờ ám giữa họ và Hỏa Diễm Tông. Trong riêng tư nếu chỉ có hai tông môn này, muốn nhắm vào mình thế nào cũng được. Nhưng bây giờ ngoài tông môn, còn có các đệ tử tham gia đại tỷ, trừ khi họ không cần mặt mũi nữa. Bằng không, họ tuyệt đối không dám trực tiếp công khai thiên vị Hỏa Diễm Tông. Dù sao, tất cả các đệ tử tông môn trước khi đến đây, đều đã kiểm tra tất cả các vật phẩm mang theo, đảm bảo tuyệt đối không có bất kỳ vật phẩm cấm nào. Hơn nữa, ai cũng biết, trong số các đệ tử mà Tiêu Phong bọn họ dẫn đội đến lần này, mặc dù có người biết luyện đan, nhưng cũng chỉ biết luyện một chút đan dược hồi linh cấp thấp mà thôi, thì có tác dụng gì chứ? Có thể khiến các đệ tử cảnh giới từ cấp 3 đến cấp 4 đều linh lực tiêu tán trong thời gian ngắn, không thể ngưng tụ lại, và tay chân mềm nhũn. Tác dụng này có vẻ hơi giống với bảo vật chân quý bí mật của Hỏa Diễm Tông, tán linh tán. Điểm này, giữa các đại tông môn đều biết rõ, nhưng lại có ai nguyện ý quang minh chính đại đắc tội Hỏa Diễm Tông vì Thanh Tông chứ? Dù sao Thanh Tông những năm này sớm đã không bằng trước đây, cho nên nặng nhẹ thế nào, bọn họ vẫn có thể lựa chọn được. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm là không lên tiếng, để chuyện này được giải quyết êm đẹp. Hãy xem Tiêu Phong giải quyết thế nào, nếu hắn thật sự có năng lực, thật sự có thể hóa giải được nguy cơ lần này, đó cũng là công lao của một mình hắn. Cho nên ý trưởng lão là cho rằng độc này là đệ tử hạ. Tiêu Phong trực tiếp cười tủm tỉm mở miệng. Chắc chắn là ngươi, ngoài ngươi ra còn ai nữa? Không có bằng chứng, tổng phải đưa ra bằng chứng mới được, bằng chứng đâu? Tiêu Phong một câu trực tiếp khiến đối phương á khẩu. Tối qua Tiêu Phong thông qua tra hỏi, đã biết thứ này là do trưởng lão cố ý giấu giếm tự mình mang lên. Cho nên Tiêu Phong mới có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy, bởi vì căn bản không có bằng chứng. Vì sự việc này cuối cùng không thể đưa ra bằng chứng buộc tội, nên bên Thiên Bạch Sơn cũng không tiện vì phản ứng của một tông môn Hỏa Diễm Tông mà trực tiếp trì hoãn. Trận đấu chỉ có thể tiếp tục diễn ra. Hỏa Diễm Tông vốn là một trong những đối thủ mạnh mẽ của các tông môn lớn, sau khi tự ăn quả báo, tự nhiên trở thành đối tượng mà mọi người có thể dễ dàng đánh bại. Cho nên vòng sơ loại lẽ ra phải kéo dài 3 ngày, nay trực tiếp kết thúc thuận lợi chỉ trong 2 ngày. Bên Tiêu Phong về cơ bản tổng thành tích đứng vị trí thứ nhất. Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp các đệ tử Thanh Tông tham gia giải đấu lần này. Lục Tuyết Nhi ban đầu nghĩ rằng có vài người thực lực không đặc biệt mạnh, nhưng không ngờ vận may của họ lại khá tốt. Đường đường chính chính đi đến cuối cùng, cũng không gặp phải ai quá lợi hại. Ngược lại lại đạt được thứ hạng khá cao, tổng điểm tích lũy cũng khá nhiều. Trong số 17 người tham gia thi đấu lần này, có 10 người đều thắng toàn bộ không thua một trận nào. Cho nên tổng điểm tích lũy của họ đứng vị trí thứ nhất. Chương 175, thắng lợi chương 175, thắng lợi điều này khiến một số tông môn khác không vừa mắt Thanh Tông, tức thì có chút khó chịu. Ban đầu chỉ có Hỏa Diễm Tông đơn phương lăm le Thanh Tông. Giờ đây vị trí thứ nhất lại bị Thanh Tông, một tông môn vốn không mấy tiếng tăm, giành mất. Mặc dù chỉ là vị trí thứ nhất của vòng sơ loại, nhưng điều này đã giành được tiên cơ. Tự nhiên có một số người không quen nhìn, trong riêng tư đã bắt đầu câu kết với nhau, muốn hạ bệ người của Tiêu Phong. Bọn họ cũng không màng gì đến quang minh chính đại, trực tiếp bàn bạc một số chiêu trò hiểm độc. Vòng thi đấu thứ hai tương đương với trận chiến đoàn thể, sơ trận của trận chiến đoàn thể. Các tông môn vốn dĩ thù địch, đối đầu lẫn nhau, vì Tiêu Phong trong vòng sơ loại đầu tiên đã dẫn dắt đệ tử Thanh Tông đạt được thành tích xuất sắc. Bọn họ cũng tạm thời gác lại thù oán lẫn nhau. Khi Hỏa Diễm Tông tìm đến bọn họ, tất cả đều ngầm đồng ý hợp tác với Hỏa Diễm Tông. Ngoại trừ Tiêu Phong và Huyền Tiên Tông đã liên minh với Thanh Tông, mấy tông môn không biết xấu hổ khác trực tiếp liên minh lại với nhau, trao đổi pháp bảo trong tay của nhau. Vì đã bút thăm trước, nên cũng biết đối thủ của ngày mai là ai. Để đảm bảo bên Thanh Tông ngày mai trong trận đấu đoàn thể không thể giành được nhiều điểm tích lũy như vậy nữa, cho nên bọn họ trực tiếp giao tất cả đan dược, pháp bảo và một số pháp khí có thể ngầm tăng cường thực lực, tất cả đều giao cho tông môn đối chiến đoàn thể với Thanh Tông vào ngày hôm sau. Ngày thứ hai khi trận đấu đoàn thể bắt đầu, Tiêu Phong vẫn chưa ra tay. Nếu tự mình ra tay e rằng có chút ức hiếp kẻ yếu rồi. Dù sao sáng nay cảnh giới của mình đã được làm mới, trực tiếp lên đến hậu kỳ ngũ giai. Tiêu Phong thật muốn cảm khái một câu, vô địch sao mà cô đơn quá đôi, ít nhất trong số các đệ tử tham gia đại tỷ lần này, hắn nhất định là vô địch. Tiêu Phong để Chu Vi và các đệ tử khác cùng bọn họ so tài. Đối thủ không phải một tông môn đặc biệt lợi hại, Tiêu Phong cũng không nhớ tên là gì, nên cũng không quá để ý kết quả trận chiến đoàn thể lần này, lại trực tiếp bị mấy tông môn khác liên thủ vây công. Bởi vì lần này là đối chiến đoàn thể trong bí cảnh, cho nên dù đã phân chia đối thủ cho nhau, nhưng bọn họ cố ý chọn địa điểm chiến đấu rất gần với địa điểm chiến đấu của Thanh Tông và đối thủ. Mượn cơ hội này lặng lẽ ảnh hưởng đến tình hình bên Thanh Tông. Thanh Tông tương đương với một đối nhiều. Mặc dù Huyền Thiên Tông cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng tạm thời không thể giúp đỡ các đệ tử Thanh Tông trong khi đảm bảo điểm số của họ. Cuối cùng vòng này của Chu Vi là người thứ ba ra sân. Nhưng may mắn là bên Huyền Thiên Tông nhanh chóng giải quyết xong đối thủ của mình, sau đó cũng trực tiếp giúp Thanh Tông báo thủ, nhân tiện giải quyết luôn đối thủ ban đầu của bọn họ. Nhìn thấy điểm tích lũy mà bọn họ giành được trong trận chiến đoàn thể quá ít, Chu Vi có chút tự trách. Các đồng đội cùng Chu Vi tham gia trận chiến đoàn thể lần này, càng cảm thấy là do thực lực của bọn họ quá yếu, cho nên mới như vậy. Ngược lại còn kéo thấp thứ hạng tổng điểm tích lũy của bên bọn họ. Các ngươi sao lại cao mày ủ rồi vậy? Tiêu Phong ban đầu không chú ý dù sao trong mắt hắn, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, không ai có thể đảm bảo mình luôn thắng, cũng không ai cho rằng mình sẽ luôn thua. Giữ vững tâm thái là được, nhưng rõ ràng không phải ai cũng có thể giữ vững tâm thái như mình. Ví dụ như những sư đệ, sư muội đáng thương này, giờ đây đang âm thầm tự trách mình trong lòng. Nghe thấy giọng Tiêu Phong, mấy người ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn một hai người mắt đều đỏ hoe, lập tức mở miệng an ủi, không cảm thấy chúng ta bị người khác nhắm vào sao? Kẻ bị nhắm vào thường là kẻ lợi hại nhất, bị bọn họ kiêng rẻ nhất. Xem ra thành tích tốt của chúng ta ở vòng sơ loại đã tát thẳng vào mặt bọn họ, nghĩ theo một góc độ khác, đây cũng là một loại thiên đố anh tài khác vậy. Nghe Tiêu Phong nói vậy, mọi người cảm thấy có vẻ có lý. Sau khi được Tiêu Phong dỗ dành, liền bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến bảo vệ cá nhân tiếp theo. Trận này thực chất tương đương với luân chiến, không định đối thủ. Mỗi người sẽ chọn một lôi đài để thủ lôi, hoặc cũng có thể sau khi giữ được lôi đài của mình, trực tiếp đi thách đấu người khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để trả thù báo oán. Hôm nay trận bảo vệ cá nhân, mỗi người trên người đều mang đủ đan dược chứ, không cần tiếp, nếu hết thì cứ trực tiếp xin ta bên này còn rất nhiều. Nếu gặp phải loại người nhất định muốn đồng quy vu tận, cũng không cần luyến chiến với đối phương, không giữ được, chúng ta cứ trực tiếp đi đánh lôi đài của người khác, bất luận thứ hạng thế nào, điều đầu tiên phải đảm bảo là an nguy cá nhân của các ngươi. Nhưng chắc cũng không cần các ngươi ra sân, có ta lần này cứ giao cho ta, nếu ta không chịu nổi, vậy thì chỉ có thể dựa vào các ngươi. Tiêu Phong kiên nhẫn dặn dò từng người, lần này bên Thanh Tông họ người đầu tiên ra sân, không còn là những sư đệ, sư muội mà hắn muốn rèn luyện nữa, mà là chính Tiêu Phong. Đợi lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc để bọn họ xem lại thân thủ của mình rồi. Vòng sơ loại vì bên Hỏa Diễm Tông xuất hiện vấn đề, nên chưa kịp đợi Tiêu Phong ra sân, về cơ bản đã kết thúc gần hết. Tiêu Phong cũng chỉ kịp đánh hai lần, còn chưa kịp phô diễn thân thủ một phen. Giờ đây hắn cũng có thể cho bọn họ thấy, kẻ mà bọn họ luôn chế giễu thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Sư Minh, ngươi lần này sẽ ra sân sao? Tất cả các sư đệ, sư muội đến đều mắt mong chờ nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong gật đầu, nhìn một hai người đều dùng ánh mắt mong đợi nhỏ bé nhìn mình. Biết bọn họ muốn mình thay bọn họ xả giận. Đến khi trận chiến bảo vệ bắt đầu, Tiêu Phong trực tiếp bước lên lôi đài thuộc về Thanh Tông bọn họ. Quả nhiên, người đang đợi trước mặt mình là đông nhất. Thật hy vọng sau này bọn họ đừng hối hận. Mấy người đầu tiên đối chiến với mình, Tiêu Phong cũng không tiêu hao bao nhiêu sức lực, liền trực tiếp mỗi người một cước đá xuống. Hơn nữa đều là đá vào mặt. Hắn là người rất nhỏ nhen, hơn nữa còn thủ dai. Trước đây trong bí cảnh ai đã nhắm vào bọn họ, hắn nhớ rõ ràng. Kẻ nào đã ra tay với bọn họ, hắn đều sẽ trả thù lại thật nặng nề, và hôm nay, chỉ cần những kẻ đó dám đến gần. Nhưng liên tiếp đánh mấy người xong, Tiêu Phong nhận thấy bọn họ muốn tiêu hao thể lực của mình. Nhưng thủ đoạn của đối phương quả thực vô liêm sỉ và ti tiện, buộc Tiêu Phong không thể không ra chiêu. Cuối cùng, họ thực sự đã tiêu hao không ít. Khi người thứ 8 đối chiến bước lên lôi đài, ánh mắt Tiêu Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Là đối thủ cũ rồi, là một trong những đệ tử của Hỏa Diễm Tông, tên là Hỏa Liệt. Lại là ngươi à, xem ra trước đó bọn họ đều chuẩn bị cho ngươi. Tất cả mọi người đều nhận ra sự bất công trên lôi đài của Thanh Tông, nhưng không một ai mở miệng nói gì. Bọn họ quả thực kinh ngạc trước thực lực của Tiêu Phong, nhưng giờ Hỏa Liệt lên sàn, Tiêu Phong cũng nên bại trận rồi. Chỉ là mọi người đều không ngờ rằng, trong lúc Phong hồi lộ chuyện, Tiêu Phong trong quá trình đối đầu với Hỏa Liệt lại lĩnh ngộ được vài thứ. Sau đó công pháp trực tiếp ngay tại chỗ thăng cấp lên tứ giai đỉnh phong, đè Hỏa Liệt xuống đất mà điên cuồng bạo hành. Chương 176, lại động thủ chân. Chương 176, lại động thủ chân. Tiêu Phong trong lúc bạo hành, Hỏa Liệt vẫn tiếp tục cảm ngộ công pháp của mình. Nếu không phải Thiên Bạch Sơn bên này vội vàng phái người ra ngăn cản, e rằng Tiêu Phong có thể trực tiếp sống sờ sờ đánh chết Hỏa Liệt. Sau khi cuộc tỷ võ này kết thúc, trưởng lão Hỏa Diễm Tông lại muốn bới móc. Muốn nói Tiêu Phong không màng mọi người đều là đệ tử tông môn, lại ra tay tàn nhẫn với đệ tử tông môn bọn họ như vậy. Mặc dù có sự đúng tay của Thiên Bạch Sơn, Tiêu Phong cũng không trực tiếp đánh chết người. Nhưng trong tình trạng bị trọng thương, mấy vòng thi đấu tiếp theo, e rằng Hỏa Liệt không có duyên tham gia rồi. Thế nhưng Tiêu Phong lại trực tiếp mở miệng nói một câu, các ngươi chẳng lẽ không nhận ra lúc đó ta đang đốn ngộ sao? Trong trạng thái đốn ngộ, ta căn bản không cảm nhận được tình hình bên ngoài. Nếu không phải có người ngăn cản ta, ta có thể bây giờ vẫn còn đang trong lúc đốn ngộ, các ngươi phá hỏng cơ duyên của ta, bây giờ còn muốn nói là lỗi của ta sao? Vẻ mặt vô lại của Tiêu Phong trực tiếp làm trưởng lão Hỏa Diễm Tông tức điên. Hắn rất muốn nói Tiêu Phong lúc đó rõ ràng đã tỉnh lại rồi. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phong một cái, không nói thêm gì nữa, dẫn theo đệ tử của mình trở về dưỡng thương. Tiêu Phong vốn cho rằng chuyện này cứ thế kết thúc rồi. Chỉ là khiến hắn kinh ngạc, Thiên Bạch Sơn nguyên lai còn có thể càng thêm không biết xấu hổ. Hắn vẫn đánh giá thấp Thiên Bạch Sơn với tư cách là chủ nhà, rốt cuộc là không coi mặt mũi của mình ra gì. Sau khi cuộc thi đấu hôm nay khép lại, vì sự ra tay của Tiêu Phong, nên điểm tích lũy của bọn họ lại một lần nữa tăng lên. Thế nhưng một vị cao tầng nào đó của Thiên Bạch Sơn lại phái người tìm đến Tiêu Phong, trực tiếp mở miệng nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Tiêu Phong, nên hy vọng Tiêu Phong có thể đi riêng một chuyến với bọn họ. Tiêu Phong vốn đã định dẫn theo các sư đệ sư muội của mình trực tiếp trở về chỗ bọn họ ở, nhưng không ngờ đột nhiên bị người gọi lại, đối phương lại nói ra một phen lời như vậy. Xét cho cùng cũng là chủ nhà, nên Tiêu Phong vẫn muốn nể mặt bọn họ, cũng không từ chối. Đang định đi theo đối phương đến đại điện, lại đột nhiên bị Chu Vi Vây gọi lại. Thiên Bạch Sơn chẳng phải đã liên minh với Hỏa Diễm Tông rồi sao? Ai biết lần này bọn họ gọi ngươi qua là để làm gì? Còn có chuyện gì quan trọng để thương lượng? Chuyện quan trọng gì có thể quan trọng hơn việc đồng minh của bọn họ liên tục mất mặt trong hai ngày qua? Hay là chúng ta cùng nhau đi đi? Dù sao cả một tông môn đi đến đại điện, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không dám trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta. Nhưng nếu chỉ có một mình ngươi đi qua, gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Ta vẫn cảm thấy trong này chắc chắn có gian lận, ngươi đừng đi một mình. Thấy Chu Vi Vây lo lắng nhìn mình, Tiêu Phong tự nhiên cũng biết những gì hắn nói đều hợp lý. Và đối phương nhất định có một số chuyện không muốn người khác biết, muốn riêng tư nhờ mình. Cho nên mới kêu mình đi một mình. Tiêu Phong biết chuyện này, trực tiếp nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Chu Vi Vây. Sau đó cười an tâm với hắn, rồi cùng người kia đi một mình vào đại điện. Không biết tông chủ tìm tại hạ có việc gì. Thiên Bạch Sơn cũng được coi là một trong các tông môn, nên cách xưng hô của Tiêu Phong đối với đối phương cũng không sai. Chỉ là lần này thái độ của Thiên Bạch Sơn tông chủ so với trước đây tốt hơn nhiều. Nhìn Tiêu Phong với nụ cười hài lòng, sau đó trực tiếp từ vị trí cao cao tại thượng đi xuống, kéo Tiêu Phong ngồi xuống ghế bên cạnh. Chỉ có câu đầu tiên nói ra, đã khiến Tiêu Phong muốn tát mạnh vào mặt đối phương. Tiêu Phong à, Thanh Tông các ngươi đi đến bước đường này không dễ, nhưng ta hy vọng các ngươi trong những trận đấu tiếp theo có thể chủ động nhận thua. Chỉ cần chủ động nhận thua ở vòng đấu tiếp theo là được. Dù sao tổng điểm tích lũy của các ngươi hiện tại vẫn đang đứng đầu, nhưng các ngươi dù sao cũng chưa từng đạt được thành tích tốt như vậy. Cho nên đã có không ít tông môn đến phản ánh với ta, rằng các ngươi có thể có một số thủ đoạn khác. Ta tự nhiên tin tưởng Thanh Tông các ngươi, ta từng cùng tông chủ các ngươi đàm đạo uống rượu, tự nhiên cũng biết hắn là người như thế nào. Nhưng lần này các ngươi quá nổi bật rồi, đương nhiên, ta cũng biết chuyện này đối với Thanh Tông các ngươi là không công bằng. Tiếp theo vẫn là chiến cá nhân, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục đệ tử ra trận ngày mai chủ động nhận thua, ta sẽ hứa cho ngươi một viên linh đan thực phẩm, lấy ra từ kho riêng của ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ngươi thấy sao? Sau này còn có mấy vòng thi đấu, nói không chừng các ngươi vẫn có thể đuổi kịp, chỉ là không muốn chuyện trở nên quá khó coi mà thôi. Tiêu Phong nghe đối phương nói những lời vô sỉ này, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Xem ra quả nhiên bị Chu Vi Vây đoán trúng rồi. Chỉ là Thiên Bạch Sơn từ khi nào lại trở thành bộ dạng này? Nhiều năm như vậy, địa điểm đại bị tông môn chưa từng thay đổi, luôn luôn là ở Thiên Bạch Sơn. Có lẽ cũng vì lý do này, nên một tông môn nhỏ bé bây giờ lại có khẩu vị lớn đến mức này. Rõ ràng là đang khuyên mình chủ động nhận thua, điều này có gì khác biệt so với gian lận? Hơn nữa bọn họ còn là ban tổ chức. Tiêu Phong thực sự khó hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn không đồng ý chuyện này. Thiên Bạch Sơn tông chủ thấy Tiêu Phong cố chấp như vậy, trực tiếp dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói, nếu ngươi chủ động nhận thua, tất cả những điều này tự nhiên là ngươi chịu thiệt, ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt quá nhiều. Nhưng nếu ngươi không hiểu chuyện, cứ muốn tiếp tục kiên trì, vậy thì sự thiệt thòi này cũng chỉ có một mình ngươi phải gánh chịu. Là muốn nhận được bồi thường để bản thân không quá khó coi, hay là chịu được mọi đau khổ, vẫn không thể thay đổi được tương lai nào, ngươi cũng phải tự mình suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Phong nhướng mày, trực tiếp nói thẳng lời đối phương, vậy ý của Thiên Bạch Sơn tông chủ là, cho dù ta không muốn chủ động nhận thua, các ngươi cũng sẽ không để ta thắng, làm cho bẩn thỉu, không cần mặt mũi nữa sao? Thiên Bạch Sơn tông chủ sắc mặt khó coi, vừa định mở miệng trách mắng, Tiêu Phong lại trực tiếp đứng dậy, nên ngang đi ra khỏi đại điện. Thiên Bạch Sơn tông chủ tức giận trào dâng, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trong trận đấu ngày mai để Tiêu Phong phải chịu một bố đau. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ ai dám sỉ nhục mình. Tiêu Phong không hề để chuyện này trong lòng. Ngày thứ hai, đối phương quả nhiên muốn âm thầm ra tay, nhưng thực lực của Tiêu Phong hôm nay lại tăng lên 2 cấp. Trước sức mạnh thực sự, tất cả đều chỉ là hư ảo mà thôi. Thủ đoạn của đối phương không thành công, Tiêu Phong vẫn dẫn dắt Thanh Tông, duy trì vị trí tổng điểm tích lũy đứng đầu. Thời gian trôi rất nhanh đến ngày cuối cùng, cũng là trận chung kết. Thiên Bạch Sơn bên này không cam tâm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội động vài thủ đoạn. Đệ tử của Tiêu Phong tham gia trận chung kết này sau khi lên đài, có thể rõ ràng cảm nhận được, linh lực vận chuyển quanh thân bọn họ đều không còn linh hoạt nữa. Chương 177, Lộ Chân Tướng. Chương 177, Lộ Chân Tướng. Thiên Bạch Sơn với tư cách là chủ nhà của cuộc thi đấu lần này, vẫn nên giữ chút thể diện đi, rõ ràng giúp đối thủ gian lận như vậy, Thanh Tông chúng ta rốt cuộc đã đắc tội gì với các ngươi rồi? Ta trước đây đã cảnh cáo các ngươi rồi, các ngươi vẫn cố chấp như vậy, nhất định phải để ta trước mặt nhiều tông môn như vậy, nói ra những lời các ngươi đã tìm ta muốn mua chủ ta, để ta chủ động nhận thua, các ngươi mới thấy hài lòng sao? Tiêu Phong cảm nhận được vẻ mặt khó coi của các đệ tử xung quanh, trực tiếp dừng tấn công. Để đề phòng đối phương không biết xấu hổ, hắn đặc biệt lấy ra một pháp khí phòng ngự đặt trước mặt bọn họ. Sau đó trước mặt nhiều tông môn như vậy, trực tiếp kể ra chuyện Thiên Bạch Sơn động tay động chân. Nhưng những người ở các tông môn khác chắc chắn không thể tin, Tiêu Phong liền lấy ra bằng chứng mà mình đã chuẩn bị sẵn từ lâu. E rằng ngay cả Thiên Bạch Sơn tông chủ cũng không ngờ Tiêu Phong lại mang theo lưu ảnh thạch bên mình. Hắn rõ ràng đã kiểm tra rằng Tiêu Phong không thể có lưu ảnh thạch trên người, cho nên hắn mới có thể nói ra những lời đó. Hơn nữa hắn cũng không ngờ, Tiêu Phong lại không bị hắn mê hoặc, không đồng ý chuyện này. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt mình và những lời mình đã nói trong không trung, vật chế độ phát lập lại. Sắc mặt Thiên Bạch Sơn tông chủ vô cùng khó coi, vừa đưa tay ra đã muốn trực tiếp đập nát viên lưu ảnh thạch mà Tiêu Phong đã ném lên không trung. chỉ là những lời bên trong, các tông môn xung quanh đã sớm nghe rõ một một. Lúc này, những tông môn đã thua cuộc khác lập tức không chịu nữa. Bây giờ mọi người đều đang nghi ngờ một chuyện, phạm là đối đầu với Hỏa Diễm Tông, liệu có phải bọn họ cũng vì bị đối xử bất công nên mới thua cuộc. Bảo ta nhường thắng lợi lần này cho Hỏa Diễm Tông, các ngươi và Hỏa Diễm Tông dù có liên minh với nhau, cũng đừng công khai như vậy được không? Các ngươi cho rằng ta nói ra lời này, cũng sẽ không có ai tin sao? Tiêu Phong đứng trên võ đài vô ngữ nhìn Thiên Bạch Sơn Tông chủ đang ngồi trên cao, lúc này vẫn an nhiên bất động. Tuy nhiên, với tư cách là tu tiên giả, thị lực của Tiêu Phong rất tốt, có thể thấy đối phương đã siết chặt nắm đấm. Đây là giả. Cuối cùng, Thiên Bạch Sơn Tông chủ nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể thốt ra bốn chữ này. Nhưng hắn biết lời mình nói ra thật nực cười làm sao. Ai cũng biết, nội dung trong lưu ảnh thạch không thể giả mạo, hơn nữa Tiêu Phong lấy ra còn là lưu ảnh thạch cao cấp. Ngươi chắc chắn không phải đang đùa với mọi người sao? Tiêu Phong lạnh lùng mở miệng. Trong quá trình này, Tiêu Phong vẫn luôn giao tiếp với hệ thống của mình. Hỏi hệ thống liệu có cách nào để sự áp chế linh lực bất công mà bọn họ đang phải chịu hiện ra không? Để mọi người xung quanh đều thấy đối phương đã động tay động chân gì. Hệ thống ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý với Tiêu Phong. Ngay lập tức, Tiêu Phong nhìn thấy ba vị trưởng lão ở bên trái của chỗ ngồi Thiên Bạch Sơn phía trên, đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh lam trên người bọn họ. Ánh sáng màu xanh lam đó thậm chí còn trực tiếp nối liền với võ đài của bọn họ. Rõ ràng nhìn thấy từ giữa chia ra, phía Hỏa Diễm Tông không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng phía bọn họ lại bị bao phủ bởi ánh sáng xanh đú ám. Điều này có nghĩa là ba vị trưởng lão này đang dùng linh lực áp chế các đệ tử bên này. Khi hiện tượng này xuất hiện trường im lặng 2 giây, sau đó vang lên tiếng ồn ào lớn hơn. Thiên Bạch Sơn Tông chủ vốn đang ngồi bất động đột nhiên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn ba vị trưởng lão bên cạnh. Mệnh lệnh này là do chính mình hạ đạt, nhưng tại sao bọn họ lại đột nhiên không kiểm soát được linh lực của mình? Bởi vì thuộc tính linh lực của ba vị trưởng lão này giống nhau, cộng thêm công pháp mà bọn họ tu luyện cũng giống nhau. Hơn nữa ba người bọn họ còn là tam bảo thai, đồng tâm hiệp lực tự nhiên có thể ẩn đi màu sắc vận chuyển ban đầu của công pháp. Nhưng tại sao đột nhiên lại mất kiểm soát? Bây giờ tất cả các tông môn đến tham gia đại bị lần này đều tận mắt nhìn thấy, bọn họ lại ngấm ngầm dùng linh lực áp chế các đệ tử bên Thanh Tông. Cuộc thi đấu lần này hoàn toàn mất đi sự công bằng. Quả nhiên trời có mắt, không ngờ thủ đoạn ti tiện của các ngươi lại bị bại lộ. Tiêu Phong đứng trên võ đài trực tiếp mở miệng trêu chọc. May mà hắn đã đặt sẵn pháp khí phòng ngự, dù sao những thứ không biết xấu hổ của Hỏa Diễm Tông này lại thực sự muốn đánh lén bọn hắn. Các đệ tử Hỏa Diễm Tông ngồi dưới đài đã bị những người xem xung quanh nhao nhao chế nhạo trêu chọc. Âm thanh ồn ào và hỗn loạn trực tiếp như sóng thần ập đến bọn họ. Sắc mặt của mấy đệ tử Hỏa Diễm Tông đứng trên đài cũng khó coi đến cực điểm. Bây giờ dù ra mặt bọn họ có dày đến mấy, cố gắng chống đỡ, cũng không thể phủ nhận bọn họ quả thực là những người được hưởng lợi. Những tông môn trước đây cũng bị Hỏa Diễm Tông đánh bại, lập tức cũng đứng ra. Một số tiểu tông môn và một số tông môn không quá mạnh trong các đại tông môn nhao nhao đề xuất, những chiến thắng trước đây của Hỏa Diễm Tông đều nên bị hủy bỏ. Quả thực tàn rỡ. Các ngươi là cái thứ gì, lại dám sỉ nhục chúng ta như vậy? Trưởng lão Hỏa Diễm Tông không nhịn được, đứng ra trực tiếp quát mắng những đại diện tông môn đưa ra ý kiến phản đối. Chủ nhà còn giúp các ngươi gian lận, chúng ta không truy cứu trách nhiệm này đã là tốt lắm rồi, ngươi lại còn dám đưa mặt ra cho chúng ta đánh sao? Một vài đệ tử tông môn không khách khí chế nhạo. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông tức giận đến biến sắc, ánh mắt hung ác càng trực tiếp nhìn về phía Tiêu Phong. Đều tại Tiêu Phong, hắn dứt khoát nhận thua không tốt hơn sao? Tại sao cứ phải tranh giành với Hỏa Diễm Tông bọn họ? Nếu không phải Tiêu Phong cũng sẽ không ra nông nỗi này. Đệ tử Hỏa Diễm Tông tức giận lập tức động thủ. Những tông môn đó vốn dĩ không phải là tông môn quá lớn, nên xét về thực lực, bọn họ tự nhiên cũng không thể là đối thủ của các đệ tử Hỏa Diễm Tông đã hoàn toàn hồi phục. Thế nhưng, tác dụng của tán linh tán trước đây không chỉ có tác dụng trong một ngày. Bọn họ cũng mới hồi phục trong 2 ngày gần đây, những trận đấu trước đây bọn họ có thể thắng quả thực có gian lận. Nhưng Tiêu Phong luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Sự bất an đột nhiên dâng trào trong lòng khiến hắn vô thức chú ý đến những tiểu tông môn đang tranh cãi với Hỏa Diễm Tông trong đám đông. Và một số đại tông môn vốn dĩ đang án binh bất động, giờ đây cũng âm thầm tham gia vào cuộc chiến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phong thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, sự hỗn loạn bên dưới đã ngày càng lớn. Nhìn thấy đại chiến sắp bùng nổ, các đệ tử Hỏa Diễm Tông trên ngoài đánh lén Tiêu Phong và đồng bọn. Pháp khí phòng ngự của Tiêu Phong cũng có số lần chặn nhất định. Mặc dù những người này không phải đối thủ của Tiêu Phong, nhưng Chu Vi Vây vẫn lo lắng Tiêu Phong sẽ bị các đệ tử Hỏa Diễm Tông khác nhắm vào. Vì vậy muốn đến giúp Tiêu Phong, đồng thời cũng giúp những tông chủ đã lên tiếng chống lại Hỏa Diễm Tông trước đó, chống lại sự áp bức của Hỏa Diễm Tông đối với bọn họ. Tiêu Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã hỗn loạn thành một mớ bòng bong, vậy mà không có ai ra ngăn cản. Đột nhiên cảm thấy mọi cảm giác sai lệch đều quá nặng nề. Chương 178, sát nhân Chu Tâm. Chương 178, sát nhân Chu Tâm. Ngươi đừng nội độc thủ, ta luôn cảm thấy trong số các tông môn này có người chắc chắn cố ý diễn cho người khác xem, ta muốn xem trong số các tiểu tông môn này có ai là đồng bọn của Hỏa Diễm Tông không, cuộc đại bị lần này có vẻ không đúng lắm. Chu Vi Vây sắp ra tay với đệ tử Hỏa Diễm Tông, nhưng lại bị Tiêu Phong kéo lại. Nghe Tiêu Phong nói vậy, Chu Vi Vây tuy không hiểu rõ, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Phong, nên cũng không độc thủ. Tiêu Phong dẫn các đệ tử tông môn của mình nhanh chóng bảo vệ địa bàn của tông môn. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn người đông như nêm cối xung quanh, vô số pháp thuật tấn công đan xen vào nhau, căn bản không biết cuối cùng là ai đánh ai. Nhìn thấy đã kéo theo mấy đại tông môn vào cuộc, Tiêu Phong nhíu mày ngày càng chặt. Hắn nhìn thấy rõ ràng sở dĩ các đại tông môn bị kéo vào là vì có mấy tiểu tông môn cố ý ném cầu phép thuật vào trận địa của các đại tông môn đó, nhưng vốn dĩ sẽ không liên quan đến bọn họ. Với sự hỗn loạn ngày càng nghiêm trọng, ngay cả người của Thiên Bạch Sơn cũng đã tham gia vào đó. Tiêu Phong cảm thấy có người âm thầm muốn ra tay với bọn họ, nhưng Tiêu Phong nhanh chóng che chở các đệ tử phía sau, sau đó trực tiếp dùng linh lực của mình xây dựng một lớp bảo vệ tuyệt đối vững chắc, cách ly mọi đòn tấn công, sau đó ghi nhớ tất cả những tiểu tông môn tùy tiện gây chiến đó. Khi mọi người đang đánh nhau bất phân thắng bại, một mớ bồng bồng, hỗn loạn như một nồi cháo. Tiêu Phong dẫn theo các đệ tử phía sau trực tiếp trở lại võ đài. Lúc này nơi sạch sẽ và yên tĩnh nhất lại là võ đài, Tiêu Phong dùng linh lực quyết tán âm thanh của mình. Mọi người bình tĩnh một chút, đừng trúng âm mưu của Hỏa Diễm Tông. Chẳng lẽ mọi người không nhận ra, hắn chính là cố ý muốn kéo tất cả chúng ta vào cuộc tranh chấp này sao? Tiêu Phong khi phát hiện ra tình huống này cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn cảm thấy thế giới mà mình đang ở rất kỳ lạ. Có tông môn nào tổ chức đại bỉ 10 năm một lần, lại thông đồng với tông môn tham gia đại bỉ? Hơn nữa lại muốn trực tiếp tiêu diệt tất cả mọi người một mẹ sao? Nếu không Tiêu Phong thật sự không biết, Hỏa Diễm Tông tại sao phải dàn xếp những chuyện này? Hơn nữa người của Thiên Bạch Sơn rõ ràng ngay từ đầu đã có cách để bình ổn chuyện này. Thế nhưng bọn họ lại mặc cho sự việc phát triển đến cuối cùng, cũng âm thầm tham gia vào đó. Còn mấy tiểu tông môn kia, lại cũng là chó săn của Hỏa Diễm Tông. Thế nhưng trong số đó có hai tông chủ dẫn đội đến, vừa rồi còn công khai tố cáo Hỏa Diễm Tông. Nếu không phải Tiêu Phong phát hiện thực lực của đệ tử Hỏa Diễm Tông đột nhiên tăng lên một cấp bậc, hơn nữa còn động thủ với những thiên chi tiêu tử kia, hắn có lẽ căn bản không thể phát hiện ra tình huống này. Có linh lực của Tiêu Phong gia trì, giọng nói của hắn nhanh chóng truyền khắp quảng trường. Người của các tông môn nghe xong, giống như đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với những người xung quanh. Sau đó mỗi người trở về vị trí của mình. Sự hỗn loạn trên hiện trường lập tức bị Tiêu Phong chấm dứt. Tiêu Phong rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thù hằn đầy oán niệm từ Thiên Bạch Sơn và Hỏa Diễm Tông dành cho hắn. Tuy nhiên Tiêu Phong không để tâm, trực tiếp lại lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Khi vừa phát hiện ra mấy tiểu tông môn kia có vấn đề, Tiêu Phong đã lặng lẽ ghi lại hành vi của bọn họ. Trong lưu ảnh thạch có thể nhìn thấy rõ ràng, vốn dĩ lần hỗn loạn này sẽ không liên quan đến tất cả các tông môn, là bọn họ cố ý trong lúc giao đấu, thừa cơ đục nước béo cỏ, kéo cả những đại tông môn kia vào, cho nên mới dẫn đến tình huống hỗn loạn như vậy. Cũng đã ghi lại cảnh Thiên Bạch Sơn phái người âm thầm ra tay với đệ tử của bọn họ. Mấy đại tông môn vội vàng kiểm tra xem trên người đệ tử có vết thương nhỏ nào không, quả nhiên đã tìm ra mấy vết. Nếu không kịp thời phát hiện, độc tố trong vết thương rất có thể sẽ theo tu luyện nhanh chóng lan khắp toàn thân. Đến lúc đó mấy chục năm khổ tu trực tiếp hóa thành hư không, hơn nữa không bao giờ có thể tu luyện được nữa. Sau khi kết quả này được công bố, hiện trường càng sôi trào dữ dội hơn. Thiên Bạch Sơn và Hỏa Diễm Tông trực tiếp trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tất cả tông môn đều vây bọn họ cùng chó săn của bọn họ lại ở chính giữa. Lúc này người Thiên Bạch Sơn muốn phủi sạch quan hệ, tông chủ Thiên Bạch Sơn trực tiếp mở miệng nói, chuyện này không hề liên quan nửa điểm đến Thiên Bạch Sơn chúng ta, là Hỏa Diễm Tông bọn họ đã mua chuộc trưởng lão của Thiên Bạch Sơn chúng ta. Chúng ta cũng không muốn để cho điều sỉ nhục này bị quá nhiều người biết, cho nên mới nhất thời làm ra chuyện sai trái, mong chư vị tiên hữu có thể tin tưởng. Thiên Bạch Sơn dù sao cũng là một trong mấy thế lực nổi tiếng, cho nên có một số tông môn muốn ra mặt làm hòa giải, trực tiếp lấp liếm cho chuyện này trôi qua. Tuy nhiên Tiêu Phong lại không chịu, trực tiếp công bố tất cả những chuyện liên quan đến việc Thiên Bạch Sơn tiên bị Hỏa Diễm Tông mà hắn đã dò la được trong khoảng thời gian này. Lại một lần nữa lấy ra lưu ảnh thạch mà tông chủ Thiên Bạch Sơn muốn mua chuộc mình trước đó, đặt lại lên không trung phát. Nhưng còn chưa phát được bao nhiêu, lại bị tông chủ Thiên Bạch Sơn trực tiếp đập nát. Không chỉ vậy, người Thiên Bạch Sơn còn ngược lại muốn đổ nước bẩn lên người Tiêu Phong, rõ ràng là ngươi đã âm thầm ra tay với người Hỏa Diễm Tông, muốn giành được chức quán quân lần này. Bây giờ lại còn dám dùng thứ giả dối này để cố ý vu khống Thiên Bạch Sơn chúng ta, Thiên Bạch Sơn chúng ta với tư cách là tông môn đã tổ chức đại tỷ thí 10 năm qua, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tiêu Phong trên mặt lộ ra nụ cười mỉm ai. Kết quả tông chủ Thiên Bạch Sơn lại đột nhiên bạo phát, vừa phẫn nộ gào thét, thằng danh con dám vậy, vừa định giết người diệt khẩu Tiêu Phong. Tuy nhiên cảnh giới của Tiêu Phong lúc này ngang bằng với hắn, hắn căn bản không thể làm tổn thương Tiêu Phong. Tiêu Phong nhẹ nhàng dùng thân pháp tránh thoát, sau đó ung dung nói một câu, chó cùng dứt dậu, giết người diệt khẩu ư? Sau đó Tiêu Phong thấy tông chủ Thiên Bạch Sơn ánh mắt lóe lên, nhanh chóng lui về vị trí của mình, đột nhiên giơ tay ra lệnh. Chỉ thấy quảng trường vốn dĩ yên tĩnh không chút gợn sóng đột nhiên xuất hiện vô số phù văn trận pháp, cùng với các cạm bẫy cơ quan đã được bố trí từ trước. Quả nhiên là muốn một lưới bắt hết Tiêu Phong bọn hắn. Kết quả khi đối phương khởi động cơ quan, lại phát hiện cơ quan đã mất tác dụng, những trận pháp kia cũng không được khởi động. Tông chủ Thiên Bạch Sơn không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đã chiêu mộ được sự phản công mạnh mẽ của các tông môn này. Bọn họ vừa rồi đều không kịp phản ứng. Nếu không phải cơ quan đột nhiên mất tác dụng, những sát chiêu dày đặc tầng tầng lớp lớp xung quanh đây, căn bản không phải bọn họ có thể tránh được. Người Thiên Bạch Sơn quả nhiên muốn đặt bọn họ vào chỗ chết. Quả nhiên muốn để tất cả tông môn của bọn họ đều chết ở đây sao? Đối phương sợ là đã câu kết với ma tộc rồi. Các ngươi đang tò mò tại sao cơ quan của các ngươi không có tác dụng ư? Đương nhiên là vì ta đã sớm phát hiện ra sự bất thường của các ngươi, đã nghĩ cách phá hủy tất cả cơ quan của các ngươi rồi. Còn những trận pháp này của các ngươi, quả thực quá thô thiển, vừa hay trong tay ta có phá trận phù, đã phá hủy tất cả rồi. Tiêu Phong mở miệng, sát nhân chú tâm. Chương 179, trừ chi hậu khoái chương 179, trừ chi hậu khoái a. Tiêu Phong, ta muốn giết ngươi. Tông chủ Thiên Bạch Sơn sắp tức chết rồi, làm sao cũng không ngờ kế hoạch mà hắn đã bố trí lâu như vậy lại thất bại. Hơn nữa còn là thua dưới tay Tiêu Phong. Hắn trước đây chưa từng nghe nói đến danh tiếng của Tiêu Phong, chỉ là nghe người của Hỏa Diễm Tông lần này đến đây oán trách tên Tiêu Phong, cho nên mới đặc biệt chú ý đến Tiêu Phong. Nhưng không ngờ kế hoạch mà bọn họ đã ấp ủ nhiều năm như vậy lại thất bại dưới tay Tiêu Phong. Trong lòng hắn phẫn nộ không thôi, hắn không thể giết chết Tiêu Phong ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng vừa rồi đối chọi với Tiêu Phong một đòn, cũng khiến hắn nhận ra hắn căn bản không phải đối thủ của Tiêu Phong. Tiêu Phong tuổi tác bất quá như thế, lại đã đạt đến cảnh giới này. Khó trách lần này Thanh Tông không phái trưởng lão khác đến, mà lại để Tiêu Phong làm đội trưởng dẫn đội lần này. Rốt cuộc là bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Tiêu Phong. Tiêu Phong ra tay vừa rồi cũng trực tiếp chấn động đến mấy tông môn khác. Không ai ngờ rằng, Tiêu Phong chẳng qua chỉ là đệ tử đóng cửa của tông chủ Thanh Tông, lại đã đạt đến cảnh giới này. Còn chưa đợi những người kia muốn thăm dò Tiêu Phong, Tiêu Phong đã phát giác tông chủ Thiên Bạch Sơn lại muốn chạy trốn. Tiêu Phong làm sao có thể bỏ qua kẻ chủ mưu này? Nhanh chóng dặn dò Lục Tuyết Nhi chăm sóc tốt cho các đệ tử, sau đó trực tiếp bay lên truy đuổi. Tông chủ Thiên Bạch Sơn chạy trốn, căn bản không nói cho những cao tầng Thiên Bạch Sơn khác. Mắt thấy bọn họ đã trở thành vật hy sinh của sự tức giận, tông chủ Thiên Bạch Sơn tự cho rằng hắn có thể lợi dụng cơ hội này để thoát thân. Nhưng không ngờ tốc độ của Tiêu Phong còn nhanh hơn hắn, đã sớm chờ hắn trên đường hắn chạy trốn rồi. Hai người lại giao thủ một lúc, cuối cùng Tiêu Phong vẫn hiểm hóc thắng được đối phương. Sau đó đưa người trở về, lại ném xuống quảng trường. Mọi người nhìn tông chủ Thiên Bạch Sơn đã bị Tiêu Phong đánh cho toàn thân đẫm máu trên lôi đài, một mặt cảm thán thực lực của Tiêu Phong mạnh mẽ, ngay cả cao thủ lão luyện cũng không phải đối thủ của hắn. Một mặt lại phẫn nộ vì bọn họ tin tưởng tông chủ Thiên Bạch Sơn như vậy, kết quả tông chủ Thiên Bạch Sơn lại coi tất cả mọi người là kẻ ngốc mà chơi bừa, thậm chí muốn giết chết tất cả bọn họ. Người của Hỏa Diễm Tông đã bị nhốt lại rồi chứ, nhốt hai phe bọn họ lại với nhau, để bọn họ tự nói ra âm mưu lần này là ai, nếu ai nói ra trước, ai có thể được miễn tội chết. Tiêu Phong đã phát hiện ra âm mưu của Thiên Bạch Sơn, hơn nữa còn hết sức thúc đẩy tất cả những chuyện tiếp theo. Cho nên ngay cả các trưởng lão của các đại tông môn kia cũng không nói gì nữa. Quả nhiên là tất cả đều đồng ý để Tiêu Phong chủ trì chuyện lần này. Tiêu Phong cũng không do dự, nhanh chóng ra lệnh xong trực tiếp nhốt các đệ tử lại với nhau, các trưởng lão nhốt lại với nhau. Trưởng lão dẫn đội của Hỏa Diễm Tông lần này trực tiếp bị nhốt cùng phòng giam với tông chủ Thiên Bạch Sơn. Tiêu Phong đặc biệt từ chỗ đệ tử Hỏa Diễm Tông lại thu thập được một ít tán linh tán, trực tiếp hạ cho hai người, khiến hai người không có sức phản kháng. Ta chẳng qua là muốn lợi dụng đại tỷ thí 10 năm lần này, để tất cả đệ tử tinh anh của các tông môn đều chết ở đây, đến lúc đó Hỏa Diễm Tông chúng ta sẽ có thể trở thành tông môn đứng đầu giới tu chân. Chuyện này tông chủ chúng ta không hề hay biết, cũng là ta đã mua chuộc tông chủ Thiên Bạch Sơn, để hắn giúp ta hoàn thành kế hoạch lần này. Tông chủ Thiên Bạch Sơn những năm đầu bị trọng thương, trong tay ta vừa hay có một viên linh dược hắn có thể dùng đến, cho nên mới lấy đó làm trao đổi. Ta hứa với hắn, nếu Hỏa Diễm Tông chúng ta trở thành đại tông môn đầu tiên, hắn sẽ là đại tông môn thứ hai, chúng ta vững vàng ngồi hai ghế, mọi chuyện là như vậy. Điều khiến Tiêu Phong có chút kinh ngạc là, trưởng lão Hỏa Diễm Tông lại khai báo khá nhanh, trực tiếp nói ra toàn bộ âm mưu của bọn họ lần này. Mặc dù Tiêu Phong vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng cũng không so đo thêm gì nữa. Hắn đã cắn chặt chuyện này tông chủ Hỏa Diễm Tông không biết. Hỏa Diễm Tông cũng không phải là tiểu tông môn. Nếu thật sự chọc giận đối phương muốn kéo một tông môn cùng diệt vong, vẫn có năng lực này. Cho nên chỉ cần xử lý những người đi cùng lần này là được, đặc biệt là trưởng lão này, hắn chắc chắn phải chết. Nội dung mà bọn họ khai báo ra, khiến tất cả mọi người ở hiện trường chấn động. Thậm chí trong đó có mấy tông môn có quan hệ khá tốt với Hỏa Diễm Tông, tất cả đều tìm đến vị trưởng lão này, chất vấn hắn rốt cuộc vì sao lại làm như vậy. Tuy nhiên ngay khi các đại tông môn đang bàn bạc xem nên xử lý bọn họ thế nào, Mạc Như Ngọc của Huyền Thiên Tông lại đột nhiên mở miệng, mặc dù bọn họ có ý đồ lật đổ toàn bộ giới tu chân, nhưng dù sao âm mưu của bọn họ đã bị phát hiện. Hơn nữa ta không cho rằng chỉ hai tên ngu ngốc này có thể hãm hại được nhiều đệ tử tông môn của chúng ta như vậy, giết chết bọn họ, e rằng quá tàn nhẫn, vẫn là phế công pháp của bọn họ, giữ lại một mạng cho bọn họ đi. Tiêu Phong nghe Mạc Như Ngọc nói vậy lại rất không tán thành, trực tiếp mở miệng nói một câu, nếu không phải ta đã sớm phát hiện ra sự bất thường trong đó, nói không chừng bọn họ còn thật sự có khả năng đắc thủ. Đã mất gần 10 năm công sức để bố trí tất cả những thứ này, nếu thật sự xảy ra, dù chúng ta không chết ở đây, cũng phải trọng thương. Các vị đội trưởng chẳng lẽ cho rằng nếu những đệ tử cốt lõi tông môn của chúng ta xảy ra chuyện ở đây, bên tông chủ sẽ không so đo chuyện của Thiên Bạch Sơn sao? Sẽ không đòi lại công bằng cho chúng ta sao? Đối phương rõ ràng là muốn khơi mào nội chiến, tâm địa hiểm độc, vẫn là diệt cỏ tận gốc thì tốt hơn. Mạc Như Ngọc không đồng tình với lời của Tiêu Phong, Tiêu Phong cảm thấy Mạc Như Ngọc có vấn đề. Hai bên trực tiếp tranh cãi. Nhưng điều khiến Tiêu Phong bất ngờ là, Bạch Thi Thi bên này lại đồng ý với ý kiến của mình. Trực tiếp nói với Mạc Như Ngọc bên cạnh, đại sư Minh, huynh cũng không thể đồng ý cho loại người hèn hạ vô sỉ này được sống sót chứ. Ta vừa rồi suýt nữa bị đánh lén, giết chết bọn họ ta còn cảm thấy chưa hả giận, nếu không phải sợ gây ra nội loạn trong giới tu chân, ta đều muốn trực tiếp để cha cũng đi hỏi tông chủ Hỏa Diễm Tông, rốt cuộc có thật là không biết chuyện này không. Mạc Như Ngọc nhìn Bạch Thi Thi bên cạnh muốn nói gì đó. Nhưng Tiêu Phong lại trả lời, ngay cả sư muội của ngươi cũng cảm thấy phương pháp của ta là đúng, ngươi hà tất phải thiện tâm như vậy, nếu thiện tâm của ngươi không có chỗ dùng, không bằng đi thương hại những người bình thường đi. Một mình Mạc Như Ngọc đương nhiên không thể tranh cãi lại hai người, cũng đành phải đồng ý chuyện này. Hiện tại đại tỷ thí 10 năm xảy ra biến cố, Thiên Bạch Sơn bên này đã lôi ra tất cả những người liên quan lần này, do một mạch khác đảm nhiệm vị trí tông chủ. Hơn nữa đối phương cũng hoàn toàn tán thành phương pháp xử lý mà Tiêu Phong dành cho mạch của tông chủ tiền nhiệm, thậm chí còn rất tích cực muốn giúp đỡ xử lý, sợ bọn họ không chết được. Ngay trong ngày các đại tông môn chọn định xử tử những người này, hai vị khách không mời mà đến lại xuất hiện tại hiện trường. Tông chủ, xung quanh kinh ngạc mở miệng. Sư phụ. Tiêu Phong nhìn tông chủ Thanh Tông đột nhiên đến có chút nghi hoặc. Đến không chỉ có tông chủ Thanh Tông, mà còn có tông chủ Huyền Thiên Tông. Hai vị tông chủ lại đến để ngăn cản bọn họ xử tử trưởng lão Hỏa Diễm Tông và các cao tầng Thiên Bạch Sơn. Chương 180, Ma tộc cướp người chương 180, ma tộc cướp người lần này nếu không phải các ngươi có hỏa nhãn kim tinh nhìn ra được quỷ kế xảo quyệt của bọn chúng, e rằng thiên chi tiêu tử của nhiều tông môn như vậy đều sẽ chết ở đây rồi. Tông chủ Thanh Tông và tông chủ Huyền Thiên Tông sau khi đến liền khen ngợi cách làm của Tiêu Phong và bọn họ trước tiên. Tiêu Phong mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không mở miệng phản bác gì. Chỉ là cung kính hỏi tông chủ Thanh Tông, sao lại đột nhiên đến đây? Chẳng lẽ chuyện Thiên Bạch Sơn lần này quá lớn, cho nên đã kinh động đến mấy đại tông môn khác rồi? Nói ra thì cũng đúng, đã nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên, bên tổ chức và một trong các tông môn tham gia lại có sự câu kết của trưởng lão. Vì Thiên Bạch Sơn đã tuyên bố chuyện này ra bên ngoài, cậu thêm trưởng lão kiên quyết nói tông chủ Hỏa Diễm Tông không biết. Tông chủ Hỏa Diễm Tông bên đó đương nhiên cũng lập tức phát ra danh thiếp thiên hạ, thông báo cho tất cả mọi người, chuyện này hắn thật sự không biết. Không ngờ người dưới tay mình lại ngang ngược đến vậy. Đặc biệt gửi truyền âm cho các tông chủ khác của các đại tông môn để tỏ ý xin lỗi. Nhưng Tiêu Phong không cho bất kỳ ai đi báo cho tông chủ tông môn của mình. Dù sao tông chủ dù có thể trực tiếp bay đến, nhưng cũng rất tốn sức. Phi thuyền duy nhất của tông môn bọn họ đã bị mình lái đi rồi, tông chủ sao có thể đột nhiên đến đây lúc này? Nhưng Tiêu Phong lại không thể nói ra rốt cuộc trong lòng cảm thấy không đúng ở đâu. Mắt thấy mấy người vừa bị trói lên đài cao đã bị hai người giải xuống một nửa. Nói là muốn đưa bọn họ về thẩm vấn nghiêm ngặt, xem phía sau chuyện này còn có kẻ chủ mưu nào khác không. Tiêu Phong chăm chú nhìn hai người. Dáng vẻ tuy có thể giả mạo, nhưng khí tức trên người, cùng với một vài động tác nhỏ quen thuộc của mình, tuyệt đối không phải người khác có thể tùy tiện bắt trước. Thú hồ ma khí trong cơ thể Tiêu Phong đột nhiên dục dịch. Tiêu Phong suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ hai tên này xuất hiện trước mặt, căn bản không phải tông chủ Thanh Tông và tông chủ Huyền Thiên Tông thật sao? Chẳng lẽ bọn họ lại là người giả mạo của ma tộc sao? Hai vị tông chủ, xin tạm dừng một lát. Tiêu Phong đứng dậy trực tiếp đi xuống dưới đài cao, mở miệng nói: "Tiêu Phong, ngươi lần này làm rất tốt, vi sư cũng rất hài lòng, nhưng ngươi không hiểu đạo lý trong đó, cho nên chuyện này ngươi đừng đúng tay vào." Tông chủ Thanh Tông nhíu mày, quay đầu lại cố gắng làm ra vẻ hòa nhã nói chuyện với Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn thấy biểu cảm này của hắn liền biết phán đoán của mình tuyệt đối không sai, đây căn bản không phải sư tôn của mình. Tiêu Phong khẽ đáp một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Chỉ là trưởng lão Hỏa Diễm Tông này trước đó khi đánh lén đệ tử, đã làm hỏng pháp khí mà sư tôn đã dạy cho đệ tử cảm thấy không đúng, cho nên mới muốn nói cho sư tôn một hai. Pháp khí đó là sư tôn đã tốn ngàn vạn khó khăn mới từ miệng núi lửa lấy về, lại trải qua 7749 ngày mới mài giũa thành, đệ tử luôn trân trọng, nếu không phải trưởng lão đáng ghét này đánh lén, đệ tử làm sao lại mất đi kiện pháp khí này?" Những người xung quanh nghe Tiêu Phong nói vậy đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Trưởng lão Hỏa Diễm Tông quả thật đã đánh lén Tiêu Phong, nhưng không phải nói là hạ độc sao? Hơn nữa Tiêu Phong bọn họ cũng không trúng chiêu mà. Mọi người đều không biết Tiêu Phong sao lại nói ra những lời như vậy. Nhưng giây tiếp theo, liền nghe thấy tông chủ Thanh Tông đứng trên đài cao mở miệng nói, "Chuyện này có gì khó? Vị sư sau đó sẽ tìm cho ngươi một cái khác, mài giũa lại cho ngươi không phải là được rồi sao? Chuyện này liên quan rất lớn, dính líu rất nhiều, các ngươi vẫn là đừng quan nhiều, giao cho hai chúng ta xử lý là được rồi." Tông chủ Thanh Tông giả mạo tự cho rằng lời hắn nói không có chút sơ hở nào, nhưng Tiêu Phong lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, "Các ngươi lũ ma tộc đáng chết này, lại dám giả mạo sư tôn của ta cùng sư thúc của Huyền Thiên Tông, sư tôn của ta từ trước đến nay chưa từng cho ta pháp khí nào. Các ngươi lén lút lẻn vào sân thi đấu, lại muốn mang đi những tội nhân này rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ hắn là vì đã câu kết với các ngươi, cho nên mới dám mưu hại nhiều thiên tài chính đạo như vậy?" Tiêu Phong miệng nói, động tác trên tay căn bản không ngừng, trực tiếp chuẩn bị bày ra khốn trận ở đây, nốt tất cả những người này lại. Tuy nhiên ma tộc lại có thể phái hai tên này đến giả mạo tông chủ Thanh Tông và tông chủ Huyền Thiên Tông. Át hẳn cũng là thực lực cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không phải loại người mà mình có thể dễ dàng nốt hai người ở đây. Tiêu Phong mặc dù mở miệng nhắc nhở những người có mặt phản ứng cũng coi như nhanh chóng. Nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Hai người tự biết không ổn, cũng không định che giấu thân phận của mình nữa. Trực tiếp bộc lộ khí tức của bản thân, hiện trường lập tức nổi lên một luồng yêu phong, tất cả mọi người ở hiện trường đều bị thổi đến chân tay không vững. Tiêu Phong trong gió lốc cát bay, nhanh chóng hét lên, "Bảo vệ bản thân, đừng để yêu phong này mê hoặc tâm thần, bảo vệ người bên cạnh, không thể để người này lại đắc thủ." Có Tiêu Phong mở miệng, hai người này vốn dĩ còn muốn đánh lén các đệ tử xung quanh. Bây giờ lại chỉ có thể mang theo một số nhân vật quan trọng của Thiên Bạch Sơn và Hỏa Diễm Tông rời khỏi đây trước. Nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, kế sách của ma tộc chẳng phải sẽ không thành công sao? Không ngờ kế hoạch ban đầu tốt đẹp, lại bị mấy tên ngu ngốc này phá hỏng. Đợi đến khi hắc phong tan đi, mọi người lại nhìn lên đài cao. Ngoại trừ những đệ tử có thân phận không cao, cùng với một số trưởng lao không tên tuổi, những người khác lại đều đã bị hai tên ma tộc kia dẫn đi rồi. Tiêu Phong vẻ mặt hối hận. Hối hận vì sao mình không nhắc nhở ngay lập tức khi ma khí trong cơ thể có phản ứng. Nói không chừng còn có thể giữ lại được hai tên ma tộc này. Xem ra chuyện ngày hôm nay quả nhiên có liên quan đến ma tộc. Chỉ là rõ ràng, người của Thiên Bạch Sơn và Hỏa Diễm Tông cũng không ngờ người của ma tộc lại đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mau chóng nói chuyện này cho tông chủ của mấy tông môn, hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Phong và bọn họ cũng không chậm trễ thêm ở đây. Cuộc thi lần này đã hoàn toàn bị quấy rối một mớ. Tiêu Phong dẫn các đệ tử dưới quyền trực tiếp ngồi lên phi thuyền, đang chuẩn bị rời đi, kết quả những đệ tử Huyền Thiên Tông kia lại dưới sự dẫn dắt của Mạc Như Ngọc đuổi theo. Tiêu Phong hỏi đối phương có chuyện gì, đối phương lại nói cho bọn họ biết tông chủ của bọn họ hiện đang ở chỗ Thanh Tông, hỏi Tiêu Phong có phải là muốn quay về tông môn không. Nếu phải, có thể cho bọn họ đi nhờ một bậc không? Mau mau lên đi. Tiêu Phong lúc này cũng không bận tâm thái độ của Mạc Như Ngọc đối với mình ra sao, trực tiếp mở miệng. Đợi đến khi người của Huyền Thiên Tông cũng lên phi thuyền, Tiêu Phong nhanh chóng điều khiển phi thuyền, bay nhanh về phía Thanh Tông. Mạc Như Ngọc ở phía sau hỗ trợ, dưới sự hợp tác của hai người, phi thuyền đã quay trở lại Thanh Tông với một tốc độ cực nhanh. Khi phi thuyền đã dừng lại ổn định, Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc giao phó mọi việc cho sư đệ sư muội phía sau. Hai người nhanh chóng đến đại điện, báo cáo chuyện này cho hai vị tông chủ. Chẳng lẽ bọn họ muốn từ Thiên Bạch Sơn và Hỏa Diễm Tông mà biết được phương pháp tiến vào Hoàng Thiên Thạch Lâm? Huyền Thiên Tông tông chủ trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ mở miệng. Chương 181, cùng đi Thiên Huyền, bớt nóng nảy một chút. Tông chủ Thanh Tông lên tiếng an ủi tông chủ Huyền Thiên Tông. Ta sao có thể bớt nóng nảy? Lúc trước ngoài Thiên Bạch Sơn, một trong những phòng tuyến được thiết lập không phải Hỏa Diễm Tông sao? Chẳng lẽ Hỏa Diễm Tông cũng đã cấu kết với Ma tộc? Không được, ta nhất định phải tìm Lao Thất Phu kia hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là chuyện gì. Tông chủ Huyền Thiên Tông rõ ràng đã nóng nảy, lập tức muốn truyền âm cho tông chủ Hỏa Diễm Tông. Người quên rồi sao? Hắn trước đó đã nói, vị trưởng lão được phái đi kia trong tông môn cũng không lộ vẻ gì, căn bản không ngờ lại có dạ tâm như vậy. Dù ngươi có hỏi hắn, hắn cũng chỉ đưa ra câu trả lời như vậy, và lại nếu Ma tộc thật sự muốn có được phương pháp tiến vào Hoàng Thiên Thạch Lâm, chúng ta phải chuẩn bị sớm mới được. Tông chủ Thanh Tông giữ lấy tông chủ Huyền Thiên Tông đang bờ ạ o không thôi, lên tiếng an ủi cảm xúc của hắn. Ngươi nói cũng có lý, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ cứ mặc kệ sao? Tông chủ Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng ngồi xuống. Đứng bên dưới Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc nhìn nhau một cái, sau đó Tiêu Phong tiến lên một bước hỏi: "Hoàng Thiên Thạch Lâm là nơi nào? Bên trong đó có gì sao? Tại sao người của Ma tộc lại muốn tiến vào trong đó? Ngươi lại không biết?" Tông chủ có chút ngạc nhiên. Tiêu Phong mở mịt lắc đầu, hắn thì biết, chỉ là muốn có được câu trả lời chính xác hơn từ tông chủ. Hoàng Thiên Thạch Lâm có lời đồn phong ấn một ma vật khổng lồ, nếu thả ra thì hậu quả khôn lường, hiện giờ Ma tộc suy yếu, nếu không phải Ma tôn tiền nhiệm không biết vì lý do gì mà đã ngã xuống lâu như vậy. Huyền ấn ngươi trước đó lấy được hiện giờ cũng đã biến mất, cho nên bấy lâu nay Ma tộc vẫn chưa chọn ra Ma tôn kế nhiệm, cho dù là những người có thực lực mạnh mẽ, giữa bọn họ cũng không phục nhau. Không có phương Huyền ấn kia, bọn họ thủy chung danh bất chính ngôn bất thuận, điều này mới khiến giới tu chân chúng ta có thể ẩn mình bấy nhiêu năm, hiện giờ càng có thể áp chế Ma tộc. Thế nhưng ma vật này được cho là tọa kỵ của Ma tôn sơ đại hoặc là ma thú, tóm lại thực lực cực kỳ cường hãn, nếu thả hắn ra, rồi để người Ma tộc tìm được phương pháp điều khiển hắn, thái bình khó khăn lắm mới có được này của thiên hạ, e rằng sẽ lại đại loạn lần nữa, cho nên nhất định phải đảm bảo, không thể để những người đó biết cách mở Hoàng Thiên Thạch Lâm. Tông chủ Thanh Tông cũng không che giấu gì nhiều, trực tiếp nói hết sự thật cho Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc. Mạc Như Ngọc hỏi, chuyện này đệ tử cũng có nghe nói, chỉ là vì sao lại phải mang người của Thiên Bạch Sơn và Hỏa Diễm Tông đi? Chẳng lẽ bọn họ biết cách giải phong ấn? Nghe vậy, tông chủ Huyền Thiên Tông cũng thở dài một hơi, sau đó nói, phương pháp giải phong ấn chỉ có mấy đại tông môn chúng ta biết, nếu thả ma vật này ra, tất nhiên hậu quả khôn lường. Thiên Bạch Sơn với tư cách tông môn bao năm nay vẫn luôn phụ trách trông coi bọn họ, tự nhiên hiểu rõ phong ấn hơn, Hỏa Diễm Tông tuy cũng biết phương pháp giải phong ấn, nhưng lại không chi tiết như Thiên Bạch Sơn biết. Thế nhưng công pháp của Hỏa Diễm Tông uy lực lớn, nếu để người ma tộc biết, chỉ cần bọn họ cũng có thể tìm được người tinh thông công pháp hệ hỏa, tự nhiên có thể nhanh chóng đốt cháy phong ấn do Hỏa Diễm Tông thiết lập. Tổng cộng chỉ có mấy tầng kết giới do các đại tông môn chúng ta thiết lập, một khi bị hủy đi hai tầng trong đó, có thể sẽ ảnh hưởng đến các kết giới khác, đến lúc đó ma vật kia tất nhiên sẽ bị đối phương thả ra. Tông chủ Thanh Tông tiếp lời thở dài nói. Tiêu Phong vừa định hỏi gì đó, đột nhiên nghe thấy hệ thống trọng lên tiếng nhắc nhở. Mời ký chủ chọn có hay không đi Hoàng Thiên Thạch Lâm. Hệ thống kiểm tra trong Hoàng Thiên Thạch Lâm có một bảo vật thần bí có thể đạt được. Tiêu Phong không chút do dự chọn xác định. Thứ có thể khiến hệ thống nói là bảo vật thần bí, nhất định có thể nâng cao thực lực của mình. Tiêu Phong nghe lòng rung động, chủ động lên tiếng thỉnh cầu, chuyện này vừa xảy ra, các đại tông môn tất nhiên cũng sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy không bằng để đệ tử đi điều tra một phen. Nếu xung quanh Hoàng Thiên Thạch Lâm thật sự có ma tộc xuất hiện, đệ tử cũng tiện kịp thời báo tin cho tông môn cũng có thể sớm chuẩn bị. Nghe Tiêu Phong nói vậy, tông chủ Thanh Tông vốn muốn từ chối. Thế nhưng nghĩ đến thực lực của Tiêu Phong, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tiêu Phong bên này vui mừng, đang chuẩn bị đi xuống. Kết quả tông chủ Huyền Thiên Tông cũng lên tiếng nói, ngươi một mình đi dù sao cũng quá nguy hiểm, không bằng để Như Ngọc đi cùng ngươi đi. Mặc Như Ngọc nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong vừa định từ chối, không ngờ Mặc Như Ngọc đã không cho Tiêu Phong cơ hội, trực tiếp chấp nhận. Bởi vì hắn biết tông chủ đã nói rồi, nếu từ chối, chẳng phải quá không nể mặt sao? Mặc dù hắn cũng rất không muốn đi cùng Tiêu Phong, không bằng vẫn để Mặc sư huynh và đệ tử chia nhau hành động, như vậy chúng ta cũng có thể nhanh hơn điều tra xung quanh có ma tộc xuất hiện hay không. Tiêu Phong biết người họ Mặc này không ưa mình, cho nên trực tiếp đưa ra cách giải quyết thỏa hiệp. Tuy nhiên hai tông tông chủ lại rất kiên quyết, biểu thị chuyện này có ý nghĩa trọng đại. Nếu thật sự xảy ra biến cố gì, hai người ở cùng nhau vừa hay có thể chiếu cố lẫn nhau. Bất đắc dĩ, hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý Tiêu Phong trở về ngọn núi của mình, thu dọn một chút đồ đạc, nhét rất nhiều thứ hữu dụng vào không gian, sau đó trực tiếp phủi tay xuống núi. Chờ xuống núi, Tiêu Phong đã chuẩn bị tìm cách thoát khỏi Mạc Như Ngọc. Nếu không mình căn bản không có cách nào để có được bảo vật không tên kia. Kết quả còn chưa kịp tìm cách thoát khỏi Mạc Như Ngọc, Mạc Như Ngọc đã bắt đầu tìm lỗi Tiêu Phong. Trước đó vì có tiểu sư muội ở đây, cho nên hắn mới cố nén sự khó chịu trong lòng đối với Tiêu Phong. Hiện giờ chỉ còn lại hắn và Tiêu Phong hai người, hắn ngược lại muốn xem Tiêu Phong sau này còn có thể gây ra chuyện gì nữa. Ta nói thật, lúc đó nên nuốt hết bọn chúng vào địa lao, phái đệ tử nghiêm ngặt trông coi, cứ nhất định phải làm cái gì mà rầm rộ chu diệt tội nhân. Kết quả thì hay rồi, trực tiếp bị người của ma tộc mang đi, bây giờ còn dẫn đến Hoàng Thiên Thạch Lâm có nguy cơ bị xâm nhập, không biết Tiêu sư huynh có thấy hành động trước đó của mình là sai không? Mặc như NG họ cờ công kích Tiêu Phong. Thật nực cười, bọn họ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa còn cố ý hãm hại nhiều thiên chi tiêu tử đến thế, đừng quên ngươi cũng suýt chút nữa là một trong số những người bị hại. Nếu không phải ta phát hiện âm mưu quỷ kế của bọn họ, Bạch Trần, các ngươi đã sớm chết dưới công kích và trận pháp của bọn họ rồi, ngươi còn mặt mũi nói với ta những lời này. Tiêu Phong dứt khoát không giả vờ nữa, hắn vốn đã rất khó chịu với Mặc Như Ngọc. Hiện giờ Mặc Như Ngọc lại còn dám nói bóng gió với hắn, hắn sẽ không dung túng Mặc Như Ngọc. Thế nhưng nếu không phải ngươi, ngươi của ma tộc căn bản không thể mang bọn họ đi. Nếu không phải ta, cho dù bị mang đi, các ngươi cũng không biết đó là ma tộc. Chương 182, gặp cấp chương 182, gặp cấp thế nhưng nói cho cùng, nếu bọn họ bị nhốt trong địa lao, sẽ không có những chuyện này. Mặc Như Ngọc lại lần nữa gay gắt nói. Đại ca, ngươi có thể động não một chút không? Giữa ban ngày ban mặt, ma tộc đều có thể giả dạng thành bộ dạng của tông chủ hai tông chúng ta đến mang người đi. Nếu nhốt trong địa lao, chỉ để những đệ tử đó trông coi, nhìn thấy hai vị tông chủ bọn họ sẽ thấy không đúng sao? Nếu bị tông chủ giả dạng lại nói bọn họ giữ bí mật, ngươi nghĩ chúng ta phải đến bao giờ mới có thể biết là người của ma tộc đã mang người của hai tông môn đó đi? Tiêu Phong trực tiếp hỏi ngược lại. Mặc Như Ngọc bị Tiêu Phong chặn họng không nói nên lời, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm vài câu không hay ho. Ta đã nhìn ra rồi, ngươi chính là khó chịu với ta, đã vậy, không bằng hai chúng ta trực tiếp đánh một trận. Trong lòng Tiêu Phong vốn đã rất nóng nảy, nghe Mặc Như Ngọc cứ luôn tìm lỗi chỉ trích mình, hắn cũng không muốn nhịn nữa, trực tiếp lên tiếng. Ta vốn đã nhìn ngươi không thuận mắt, đã muốn đánh, vậy chúng ta hay đánh một trận thật tốt, chẳng lẽ ta còn có thể thua ngươi sao? Mặc Như Ngọc cũng trực tiếp đồng ý, nhưng hai người cuối cùng vẫn không kịp động thủ. Dù sao lần này hai người là phải cùng nhau đi, nếu thật sự gây ra rắc rối gì, tình giao giữa hai tông tất nhiên cũng sẽ tan vỡ. Hai người cuối cùng cãi vã một lúc, sau đó trực tiếp liếc mắt xem thường đối phương, cũng không nói gì thêm. Tiêu Phong không biết vì sao Mặc Như Ngọc lại khó chịu với mình đến vậy. Mặc dù không đánh nhau, nhưng cũng đã hỏi ra vấn đề trong lòng. Mặc Như Ngọc lại không nói, trực tiếp làm ra vẻ lạnh lùng. Ngươi nói rõ ràng đi, nếu ngươi có hiểu lầm gì về ta, ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, chúng ta tiếp theo đã không tránh khỏi việc sánh bước cùng nhau, vậy đừng để lần hợp tác này xảy ra rắc rối quá lớn không tốt sao? Tiêu Phong ghét nhất là loại người ngậm ngùi thị, hỏi gì cũng không nói. Chỉ cần ngươi không gây chuyện, lần này tự nhiên không thể xảy ra vấn đề gì, dù sao đợi đến nơi, chúng ta sẽ chia nhau hành động. Thấy Mặc Như Ngọc không muốn nói thêm lời nào, Tiêu Phong cũng lười hỏi hắn nữa. Khó chịu thì khó chịu đi, khó chịu hắn cũng phải nhịn. Tiêu Phong đối với người này vô cùng cả lời. Sau đó trên suốt chặng đường này hai người cũng không hề trao đổi nữa. May mắn thay trên đường đi quả thật cũng không gặp phải vấn đề gì. Đến khi đến thị trấn dưới chân núi, trời đã tối. Hai người cũng không thể đến đây rồi lập tức tách ra. Hơn nữa khách sạn trống trong thị trấn, trùng hợp thay cũng chỉ còn lại một nhà. Vậy nên cũng chỉ có thể tạm nghỉ lại một đêm trong cùng một khách sạn. Thế nhưng hai người đang ôm lửa giận, tối hôm đó lại còn gặp phải cường đạo. Nửa đêm nghe thấy bên ngoài ồn ào, hai người vốn đang ngồi thiền trong phòng riêng của mình. Nghe thấy động tĩnh này sau đó phiền toái mở mắt. Bởi vì thị trấn này nằm dưới chân núi Hoàng Thiên Thạch Lâm, cho nên cũng có một số tán tu ở đây. Huống hồ vì lý do địa lý đặc biệt, cảm giác lực của bọn họ sau khi đến thị trấn đều bị ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Phong khá hơn một chút. Mặc Như Ngọc bên kia sau khi vào phòng, căn bản không thể cảm nhận được bên ngoài rốt cuộc là gì. Hiện giờ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cùng với tiếng đồ vật bị đập phá, trong lòng dấy lên vài phần nghi hoặc. Ben mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Kết quả phát hiện, hóa ra là khách sạn nhỏ này bị cường đạo cướp bóc. Tên cường đạo ngang nhiên, muốn vào tất cả các phòng để cướp đồ của khách. Vốn dĩ Mặc Như Ngọc định ra ngoài, nhưng đột nhiên nghe thấy Tiêu Phong ở phòng bên cạnh mình trước tiên mở cửa, sau đó lại đóng cửa. Mặc dù không biết Tiêu Phong định làm gì, nhưng Mặc Như Ngọc vẫn thông qua cửa sổ, trực tiếp đi vào phòng của Tiêu Phong. Người có bệnh à? Tiêu Phong đang định bắt rùa trong bại, kết quả không ngờ, đột nhiên có người từ cửa sổ đi vào phòng của mình. Tiêu Phong giật mình, nhìn thấy là Mặc Như Ngọc sau đó, không nhịn được trực tiếp mắng ra tiếng. Mặc Như Ngọc suýt chút nữa muốn rút vũ khí của mình đánh vào đầu Tiêu Phong, nhưng hiện giờ cứu những người trong khách sạn mới là quan trọng nhất. Người rõ ràng cũng thấy tình hình bên ngoài, tại sao không ra ngoài? Mặc Như Ngọc trực tiếp hỏi Tiêu Phong. Ta không tin ngươi không nhìn ra đây là quán trọ đen. Tiêu Phong liếc mắt xem thường, có chút nghi ngờ nhìn Mặc Như Ngọc. Mặc Như Ngọc đỏ mặt, hắn quả thật không nhìn ra nơi này lại là quán trọ đen. Vậy tiếp theo phải làm sao? Cho dù là quán trọ đen, vậy những khách khác ở đây cũng đều vô tội, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Mặc Như Ngọc nắm lấy một điểm khác hỏi Tiêu Phong. Các phòng khác căn bản không có ai. Tiêu Phong vô cùng cả lời. Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài chuyển đến. Tiêu Phong nhanh chóng kéo Mặc Như Ngọc, hai người trực tiếp ngồi lên giường. Nhìn thấy bóng người phản chiếu trên cửa sổ bên ngoài, Mặc Như Ngọc cũng không tính toán gì thêm việc ngồi cùng Tiêu Phong khó chịu đến mức nào. Sau đó liền nhìn thấy tên cường đạo chọc một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ, sau đó lại đưa ống che vào. Trong ống che từ từ tỏa ra khói. Tiêu Phong khẽ ngửi liền biết hóa ra là thuốc mê. Nhưng điều này chỉ có tác dụng với người thường, đối với những tu chân giả như bọn họ, đây căn bản không đáng là gì. Hai người cứ như vậy hứng thú nhìn đối phương cuối cùng rút cái ống che nhỏ kia ra, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng. Hành động tuy đủ cẩn thận, nhưng khi đối phương nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên giường, đôi mắt sáng rực nhìn mình, vẫn không nhịn được run chân. Các ngươi sao có thể không ngất xỉu? Đối phương trực tiếp khó chịu hỏi câu này. Trộm đồ dám trộm đến đầu ông nội ngươi, ông nội cho ngươi chết. Mặc Như Ngọc vốn đã rất khó chịu với Tiêu Phong, hiện giờ có người có thể để mình chút giận, hắn đương nhiên không chút do dự, trực tiếp giơ tay muốn giải quyết tên này. Tuy nhiên Tiêu Phong lại không đội ra tay, thậm chí còn ngăn cản Mạc Như Ngọc. Để tên cường đạo vừa vào kia gọi tất cả đồng bọn của hắn đến. Ngươi làm gì? Giết tên này, rồi đi giết những tên cường đạo khác không phải là được rồi sao? Mạc Như Ngọc không hiểu Tiêu Phong định làm gì, cảm thấy hành động của Tiêu Phong cứ như bị bệnh vậy. Ta không muốn chạy, để bọn chúng trực tiếp gọi tất cả mọi người đến. Tên cường đạo đầu sỏ biết hai chúng ta không trúng thuốc mê của bọn chúng, chắc chắn sẽ đi cùng hắn. Đến lúc đó ta tự có kế hoạch, ngươi đừng phá hoại là được. Tiêu Phong liếc mắt xem thường, trực tiếp tức giận đáp trả. Tên cường đạo đầu sỏ vốn cũng đang ở cách hai phòng, đang lục lọi đồ đạc. Nghe tiểu đệ nói bên này lại có người không bị mê man sau đó, hắn cũng nhanh chóng chạy đến. Kết quả vừa đến cửa liền nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong của hai người. Chương 183, thay đổi thái độ. Chương 183, thay đổi thái độ. Hai tên nhãi danh các ngươi dám ở trước mặt đại gia ta mà kiêu ngạo như vậy. Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc đang cãi nhau phân thắng bại, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm gừ ngông cuồng như vậy. Hành động cãi vã của hai người dừng lại một chút, sau đó đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía thứ vừa lên tiếng. Nhìn thấy người đó đầu tiên, cảm giác đầu tiên của Tiêu Phong là, người này thật sự rất xấu. Mạc Như Ngọc ở bên cạnh nghe thấy Tiêu Phong lẩm bẩm, liền khinh bị nói một câu, sao ngươi có thể nói thẳng thừng như vậy, chỉ có thể nói hắn ta không đẹp. Tên cường đạo thấy mình đã xuất hiện, kết quả hai người này lại còn phớt lờ mình, lập tức càng tức giận hơn. Trực tiếp nên ngang đi vào phòng của hai người, ngồi xuống ghế sau đó, từ trên xuống dưới đánh giá hai người một lượt. Nhìn hai người yếu ớt như thư sinh trắng trẻo vậy, hắn còn không tin hai người này có thể thoát thân. Nghĩ đến đây, tên cường đạo trực tiếp giơ tay ra hiệu cho tiểu đệ phía sau, bảo hắn đi lục soát Tiêu Phong và hai người. Hai người nhan sắc cũng coi như không tệ, nếu ngoan ngoãn một chút, đại gia ta có thể sẽ cho các ngươi một con đường mới, ít nhất còn hơn là lấy mạng chó của các ngươi. Lão đại cường đạo cao cao tại thượng. Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc nghe hắn nói vậy, quay đầu nhìn đối phương một cái, sau đó lại chán ghét quay mặt đi. Cũng không trách hai người lấy tướng mạo mà xét người, thật sự là tướng do tâm sinh. Người này làm chuyện nam trộm nữ cướp, cướp đoạt tài sản của dân, tướng mạo cũng thảm không nỡ nhìn, một bộ dáng hung ác tột cùng. Hơn nữa tu chân giả từ trước đến nay đều dùng linh khí tẩy rửa gân cốt của mình, cho nên về ngoại hình dù chỉ là vẻ ngoài bình thường, cũng sẽ có thêm một chút khí chất thanh phong minh nguyệt. Trong giới tu chân hiếm có người mặt mũi gian ác, ngay cả khi ngũ quan không tốt, sau này cũng có thể dần dần điều chỉnh. Trừ khi nội tâm cực kỳ xấu xa, nội tâm ti tiện tột cùng, tự nhiên cũng sẽ biểu hiện ra ngoài về khí chất. Nhưng việc giả vờ làm người cao thượng thì đều có thể giả vờ hiểu được. Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc căn bản không coi những tên cường đạo trước mặt này ra gì. Tu chân giả lẽ nào còn không thể khống chế những người dân thường này sao? Cho nên hai người chỉ chuyên tâm tranh thắng bại. Cho đến khi tiểu đệ vừa được chỉ huy đã sắp đi đến bên cạnh hai người, Tiêu Phong mới phản ứng lại. Ngón tay khẽ động, vài giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét xé lòng, trực tiếp vang vọng khắp khách sạn. Tên tiểu đệ vừa lện cổ tay mình, không thể tin được mà điên cuồng lùi lại. Ngay cả cánh tay bị đứt lìa của mình cũng không dám lấy lại nữa. Cổ tay như bị thứ gì đó lướt qua nhanh chóng, vậy mà không hề mang theo một chút da thịt thừa thái nào. Mặt cắt của toàn bộ cánh tay như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, thậm chí có thể nhìn thấy xương và mạch máu bị cắt đứt trực tiếp bên trong. Ban đầu khi tay rơi khỏi cánh tay, tiểu đệ không cảm thấy đau, chỉ là giây tiếp theo đột nhiên nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống đất. Khi tay hắn chạm vào cổ tay bị đứt lìa của mình, hắn mới cảm thấy cơn đau dữ dội nuốt chửng xương máu của hắn. Máu tươi điên cuồng phun ra căn bản không bắn một giọt nào lên người Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc. Tiêu Phong ghét máu bẩn của những tên cường đạo này, tự nhiên sẽ không để nó dính vào mình. Tay nhẹ nhàng vung lên, tất cả máu liền trực tiếp như đập vào một rào chắn trong suốt. Ở cách Tiêu Phong và họ hai bước, trực tiếp tụ lại thành một dòng suối nhỏ. Mà trên người họ thậm chí dưới chân họ, lại không hề dính một chút nào. Nhưng lão đại cường đạo lại không tin lại có chuyện tà môn như vậy. Hắn càng tin rằng hai người này chẳng lẽ là cao thủ giang hồ nào đó, có đao pháp nhanh như gió, cho nên mới có thể như vậy. Chỉ là hắn nhìn lướt qua, cũng không thấy vũ khí của hai người ở đâu. Hắn không tin tà, mặc kệ sống chết của đệ đệ, một tay kéo đệ đệ bước sang một bên, rồi nên ngang chuẩn bị tự mình ra tay. Nhìn bộ quần áo hai người này mặc tuy rất giản dị, nhưng đường kim mũi chỉ kia dường như đều toát ra từng tia sáng. Chắc chắn không phải phàm phẩm, lẽ nào là quý công tử nhà ai ra ngoài hành tẩu giang hồ. Lão đại cường đạo nghĩ vậy, cũng dần dần tiếp cận. Hắn dẫm chân lên vũng máu tươi mà đệ đệ vừa để lại không hề dừng lại, ngược lại còn hơi ghét bỏ. Thế nhưng, mãi cho đến khi hắn va mạnh vào màn chắn trong suốt mà Tiêu Phong đã thiết lập, hắn mới nhận ra, hai người trước mặt này dường như thực sự không phải người bình thường. Lẽ nào ngươi cũng muốn vứt bỏ đôi tay này của ngươi? Nhưng đôi tay này của ngươi chắc chắn cũng đã nhuốm máu vô số bách tính vô tội, cho dù có chặt đi, cũng coi như là vì dân trừ hại. Mặc Như Ngọc lúc nãy cũng muốn ra tay, nhưng Tiêu Phong nhanh hơn hắn một bước. Giờ thấy lại có kẻ khác tự đâm đầu vào, hắn lập tức lên tiếng cảnh cáo đối phương. Khoảnh khắc hắn cất lời, lão đại cường đạo đã cứng đờ toàn thân, không thể nhúc đích. Nhìn hai nam tử bỗng chốc hóa thành sắt tinh tiến về phía mình, hắn sợ hãi vô cùng, hắn đã nhận ra, hắn có lẽ đã đụng phải tu chân nhân. Hai vị tiên nhân, tha mạng a. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không phải thứ tốt lành gì, tiểu nhân là rất rưởi, tiểu nhân là xuất sinh, cầu hai vị tiên nhân tha cho tiểu nhân cũng là bị ép buộc, cho nên mới làm chuyện cường đạo này. Thái độ của đối phương thay đổi khá nhanh, trực tiếp bắt đầu van xin Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc. Tiêu Phong liếc nhìn Mạc Như Ngọc, thấy trong ánh mắt hắn lộ ra sự không đành lòng, nhất thời có chút cả lời. Thê tử kia của hắn tùy tiện là muốn giết chết mình, sao hắn lại cứ có một tấm lòng lương thiện như vậy? Tiêu Phong cạn lời đảo mắt một cái, sau đó trực tiếp lên tiếng nói, ít nói mấy lời sáo rông đó đi, mấy năm nay ngươi cướp bao nhiêu người, lại giết bao nhiêu người? Chúng ta không rõ, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ sao? Bây giờ chỉ bằng ba lời hai câu này mà đã muốn thoát thân, ngươi không lẽ cho rằng chúng ta là kẻ ngốc sao? Tiêu Phong mở miệng, đám cường đạo này tự nhiên không ai dám không nghe. Mặc Như Ngọc đã giải trừ cấm cô cho cường đạo nhất thời mềm nhũn chân, trực tiếp quỳ giảm xuống đất, điên cuồng dập đầu cho Tiêu Phong và Mặc Như Ngọc. Tiêu Phong không ngăn cản hành động vô dụng này của đối phương, trêu bùa cường đạo này một chút, sau đó trực tiếp giơ tay muốn giải quyết đối phương. Hắn vừa mới nhìn qua, trên người những cường đạo này đều có huyết sắc hồng quang, điều đó có nghĩa là trên tay mỗi người bọn họ đều đã nhuốm máu tanh. Đây không phải là những kẻ bị buộc phải làm giặc cướp, mà là những kẻ thực sự khát máu. Nhưng không ngờ Tiêu Phong vừa giơ linh kiếm trong tay lên, những cường đạo này lại đột nhiên đều bật khóc thảm thiết, điên cuồng dập đầu cầu xin tha mạng trên đất. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Phong đột nhiên có cảm giác như nếu không tha thứ cho bọn họ, thì mình đã làm một chuyện đại ác không thể tha thứ. Những cường đạo này khóc lóc, khiến người ta cảm thấy như họ có một nỗi oan khuất khó hiểu, như thể thực sự bị ép buộc, cho nên mới bất đắc dĩ làm những chuyện này. Tiêu Phong chỉ cảm thấy bọn họ đang diễn kịch. Chương 184, chính là cùng ngươi đối nghịch. Chương 184, chính là cùng ngươi đối nghịch. Vị tiên nhân này cầu ngươi tha thứ cho chúng ta đi, chúng ta thực sự đã biết sai rồi, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Chỉ cầu tiên nhân có thể tha cho chúng ta nguyện ý từ nay về sau ăn chay niệm Phật, nguyện ý cung phụng dành tiên nhân vào trường sinh điện, chỉ cầu tiên nhân thương xót chúng ta xuất thân nghèo khó, tha cho chúng ta một mạng đi. Nói xong những lời này, những cường đạo này bắt đầu điên cuồng dập đầu. Tiêu Phong không muốn để ý, vừa nay hắn đã nhìn qua, tự nhiên biết những người này chỉ là nói bậy. Nhưng không ngờ Mạc Như Ngọc lại cố tình muốn làm hắn khó chịu vào lúc này. Khi Tiêu Phong sắp ra tay, hắn đột nhiên rút linh kiếm của mình ra, sau đó chắn trước mặt Tiêu Phong, lại đứng về phía đối lập với mình. Ánh mắt Tiêu Phong lạnh băng, Sơn Hà kiếm trong tay trực tiếp chỉ vào Mạc Như Ngọc. Sau đó lạnh lùng nói, những người này tuyệt đối không phải là kẻ bị buộc phải làm giặc cướp, trên người bọn họ đều có màu đỏ máu, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Tiêu Phong không tin, Mạc Như Ngọc thân là đại đệ tử của Huyền Tiên Tông, lại ngay cả thuật nhìn khí đơn giản như vậy cũng không học được. Hắn rõ ràng là cố tình đối đầu với mình. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tiêu Phong càng khó coi, chỉ cảm thấy Mạc Như Ngọc thực sự không phân biệt được nặng nhẹ. Bây giờ cũng là lúc hắn làm cản với mình sao? Nhưng Mạc Như Ngọc lại cảm thấy, Tiêu Phong làm như vậy thực sự là quá làm quá. Huống hồ những cường đạo này đều đã nói, bọn họ cũng là bị ép buộc. Cho dù trên người có màu đỏ máu, liệu có khả năng nào đó là lúc trước buộc phải tự bảo vệ mình, cho nên mới bị buộc phải dính vào hay không? Tiêu Phong lại không cho bọn họ một cơ hội nào để biện bạch. Không ngờ Thanh Tông lại dạy dỗ đệ tử của mình như vậy. Người lạnh lùng vô tình như vậy làm sao có thể chăm sóc tốt cho sư muội của mình? Vì vậy Mạc Như Ngọc càng kiên quyết, tuyệt đối không thể để Tiêu Phong giết oan. Ngươi tốt xấu gì cũng nghe bọn họ biện bạch một hai câu, rồi hay nói những lời như vậy, làm sao ngươi biết màu đỏ máu trên người bọn họ là cam tâm tình nguyện, làm sao ngươi biết bọn họ không phải bị người khác uy hiếp? Tiêu Phong nghe Mạc Như Ngọc nói vậy, càng cảm thấy người này có bệnh nặng. Dù sao đi nữa, chỉ cần tay nhuốm máu người, hơn nữa cả nhóm này tay đều nhuốm máu người, lẽ nào muốn nói cả nhóm này đều là bất đắc dĩ sao? Vậy ngươi muốn làm gì? Mục đích chúng ta xuống núi lần này ngươi đừng quên, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện này. Tiêu Phong nói ra lời lẽ cao cả như vậy, nhưng trong lòng thực sự lại không kìm được vui mừng. Chỉ mong Mạc Như Ngọc có thể trì hoãn thêm một chút thời gian. Hắn trì hoãn càng nhiều thời gian, mình càng có đủ thời gian để tìm kiếm bảo vật ẩn giấu trong Hoàng Thiên Thạch Lâm. Tốt nhất, hắn có thể thương hại những cường đạo này, có thể cùng những cường đạo này trở về. Tự nhiên là phải đòi lại công đạo cho bọn họ. Mạc Như Ngọc đảo mắt, nói một cách nghiêm nghị. Tiêu Phong trực tiếp gật đầu, sau đó thu lại Sơn Hà kiếm trong tay, có chút qua loa nói, được, tốt, ngươi thật đúng là đại thiện nhân nha, nếu ngươi đáng thương bọn họ như vậy ngươi hãy đi cùng bọn họ đi. Nếu sau này trên tay bọn họ lại có bất kỳ sinh mạng vô tội nào chết đi, vậy đều là họa do ngươi dung túng hôm nay. Tiêu Phong nói xong những lời này thì muốn rời đi. Mạc Như Ngọc trực tiếp đứng ra kéo Tiêu Phong lại, hỏi Tiêu Phong muốn đi đâu. Tiêu Phong đảo mắt, sau đó út mở nói, nếu Mạc Như Ngọc muốn xen vào việc của người khác, vậy cứ để hắn tự mình xen vào việc của người khác thôi. Lần này bọn họ xuống núi là có nhiệm vụ, chẳng lẽ lại muốn mình vì những cường đạo này mà từ bỏ nhiệm vụ của mình sao? Mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiêu Phong đang chuẩn bị rời đi thì những cường đạo này lại nhảy ra khổ sở cầu xin, hy vọng Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc đừng cãi nhau, lại nói bọn họ làm cường đạo thực sự là bất đắc dĩ, bởi vì thôn của bọn họ bị một nhóm thổ phỉ khác chiếm lĩnh, bọn họ không có cách nào, đành phải làm giặc cướp. Nhưng bọn họ thực sự quá yếu, thực sự không đánh lại những thổ phỉ được quan phủ chống lưng kia, cho nên chỉ có thể đi khắp nơi cướp bóc. Thế nhưng bọn họ cũng đã điều tra trước rằng tiệm này là một tiệm đen, cho nên mới đến cướp. Mạc Như Ngọc như nghe được điều gì đó rất hợp lý, trực tiếp mở miệng nói, nghe không, cho dù là cướp bóc, bọn họ cũng không đi cướp người vô tội, mà là chọn cướp tiệm đen, ngươi lại còn có thể trách cứ bọn họ như vậy, thật không biết gan dạ của ngươi tu luyện như thế nào, lại sắt đá như vậy. Tiêu Phong nghe Sơn Hà Kiếm nói vậy, chỉ cảm thấy tu luyện nhiều năm như vậy, mắt của hắn bị mù rồi. Ngày khác nếu mình có thể gặp lại tông chủ Huyền Thiên Tông, nhất định phải nói rõ với hắn, đại đệ tử này của hắn có tật mù mắt. Tiêu Phong lời nói nhảm ở đây, trực tiếp muốn giải quyết những cường đạo này thì Mạc Như Ngọc lại lần nữa ra tay ngăn cản. Tiêu Phong trực tiếp nổi giận và Mạc Như Ngọc đơn giản giao đấu một trận, sau đó trực tiếp tiêu sái rời đi. Thế nhưng vừa mới đi được nửa ngày đường, Mạc Như Ngọc lại dẫn theo những cường đạo kia đuổi theo. Tiêu Phong còn tưởng Mạc Như Ngọc muốn tiếp tục dây dưa với mình, nhưng không ngờ Mạc Như Ngọc lại nói, đã biết những cường đạo này trước đây cũng là người chăm chỉ cải tấy, vậy thì chỉ cần giúp bọn họ giành lại thôn làng, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Ngươi muốn giúp bọn họ, vậy ngươi tự đi giúp, liên quan gì đến ta? Tiêu Phong ghét bỏ nhìn Mạc Như Ngọc, thôn làng bọn họ ở vừa bạn cùng hướng với nơi chúng ta cần đi, cho nên ta muốn đưa ngươi đi xem, bọn họ rốt cuộc có nói dối hay không. Mặc Như Ngọc làm bộ làm tịch đầy chính nghĩa. Nhưng Tiêu Phong nhìn những cường đạo phía sau, lại thấy mỗi người bọn họ đều trột dạ đến mức người sáng mắt đều có thể nhìn ra. Tiêu Phong nhất thời lại không thể đoán được, Mặc Như Ngọc rốt cuộc là biết hay không biết. Nhưng lại không muốn lãng phí tinh lực vào những người vô dụng này, trực tiếp đảo mắt lại muốn rời đi. Nhưng Mặc Như Ngọc nói chuyện thực sự quá khó nghe, lại cho rằng Tiêu Phong là kẻ bỏ trốn trước trận. Nói Tiêu Phong nhất định là biết mình đối lý, cho nên mới tránh né không nhìn. Được thôi, vậy ta sẽ đi cùng ngươi xem, đến lúc đó xem rốt cuộc là ai bị vả mặt. Tiêu Phong cũng tức đến nỗi nghẹn lời, thề rằng khi vạch trần bộ mặt thật của những cường đạo này, nhất định phải tát Mặc Như Ngọc mấy cái thật mạnh. Tốt nhất còn dùng lưu ảnh thạch ghi lại biểu cảm lúc đó của hắn. Sau đó cùng đường, Tiêu Phong có thể nhìn rõ những cường đạo này muốn bỏ trốn. Vì vậy trực tiếp lấy ra pháp khí của mình, buộc thần tiên tỏa như dây dắt chó vào cổ bọn họ, trực tiếp kéo bọn họ, bắt bọn họ ngoan ngoãn đi theo. Nếu phát hiện có một người nào đó muốn bỏ trốn, Tiêu Phong liền định trực tiếp đánh ngất bọn họ, kéo về như chó chết. Bởi vì Tiêu Phong canh chừng bọn họ quá chặt, cho nên bọn họ cũng không thể bỏ trốn. Tiêu Phong dùng lại là pháp khí, bọn họ tự nhiên cũng không thể dãy rủa. Mặc Như Ngọc lại cảm thấy Tiêu Phong làm vậy thực sự có chút lãng quá, lại cãi nhau với Tiêu Phong. Chương 185, nhìn nhau không thuận mắt. Chương 185, nhìn nhau không thuận mắt. Bọn họ là người chứ không phải linh sủng nguyên nuôi, sao ngươi có thể dùng dây trói bọn họ? Mặc Như Ngọc trực tiếp giơ tay giải khai cấm cố của Tiêu Phong. Không nhìn ra bọn họ muốn bỏ trốn sao? Không nhìn ra bọn họ trột dạ sao? Ngươi lông mày dưới treo hai quả trứng, chỉ biết trợn mắt, không biết nhìn sao? Nhận thấy ý định bỏ trốn của bọn họ, Tiêu Phong vươn tay liền kéo người trở về. Bị kéo qua kéo lại, cường đạo chỉ cảm thấy mình thực sự là xui xẻo rồi. Lại cố tình gặp phải hai tên tu tiên giả có bệnh này. Nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của bọn họ, những người này chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Bất kể dùng phương pháp gì, chỉ cần dẫn bọn họ đến đó là được. Hai tên ngu ngốc này chẳng qua chỉ là những đóa hoa được nuôi trong nhà kính của giới tu chân, căn bản không hề trải qua phong ba báo tác bên ngoài. Nào ngờ tất cả những điều này chẳng qua chỉ là bọn họ diễn kịch mà thôi. Nhưng tên Tiêu Phong này thực sự khá khó đối phó, suýt chút nữa đã giết chết bọn họ. Nếu bọn họ chết, buộc phải lộ ra thân phận thật, chắc chắn cũng sẽ khiến Tiêu Phong nhận ra tình hình, nhưng may mắn thay bên cạnh còn có một tên ngu ngốc. Chính tên ngu ngốc này không ngừng khuấy động nước, bọn họ mới có thể hoàn thành kế hoạch một cách thuận lợi như vậy. Hai vị tiên nhân đừng cãi nhau nữa, tất cả mọi chuyện đợi đến thôn làng là sẽ biết rõ. Nếu vị tiên nhân này cảm thấy tiểu nhân nói dối, vậy đợi tiên nhân xem xong rồi hãy kết luận. Lão đại cường đạo này không mở miệng thì thôi, hắn vừa mở miệng, Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc càng nhìn nhau không thuận mắt hơn. Tiêu Phong lạnh lùng liếc đối phương một cái rồi trực tiếp đứng dậy, lại đi về phía thôn. Lão đại cường đạo lờ mờ nhìn thấy đường nét của thôn, trực tiếp trao đổi ánh mắt với đệ đệ bên cạnh. Sau đó hai người lại làm ra vẻ lén lút muốn bỏ trốn. Tiêu Phong vẫn luôn chú ý đến bọn họ, thấy hai người trao đổi ánh mắt đã nhận ra điều không đúng, nhưng vẫn tạm thời không nhắc đến, trực tiếp đợi đến khi bọn họ muốn bỏ trốn rồi mới bắt người. Lần này Tiêu Phong cố ý để Mạc Như Ngọc nhìn rõ, những người này đã lợi dụng lúc hai người bọn họ giả vờ nghỉ ngơi, lén lút muốn bỏ trốn khỏi đây như thế nào. Trước mặt Mạc Như Ngọc lại bắt người về. Lần này trong mắt Mạc Như Ngọc cũng thêm vài phần lạnh lẽo, trực tiếp mở miệng, "Ta không phải đã nói sẽ giúp các ngươi giành lại thôn làng sao, tại sao các ngươi lại bỏ trốn? Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, các ngươi căn bản là đang lừa gạt ta?" Nghe Mạc Như Ngọc nói vậy, tên cường đạo đầu lĩnh đội vàng mở miệng xin lỗi Mạc Như Ngọc, nhưng lại ấp úng không nói ra được lời nào có ích. Tiêu Phong tạm thời ghi lại biểu hiện vừa rồi của hai người. Tên cường đạo này có chút không đúng nha, lẽ nào tất cả đều chỉ là cái bẫy? Nhận ra tình huống này, Tiêu Phong không đánh rắn động cỏ, cũng không nói chuyện này cho Mạc Như Ngọc biết. Hắn vẫn muốn vả mặt Mạc Như Ngọc thật tốt. Cho đến lúc này Tiêu Phong vẫn cho rằng, chẳng qua chỉ là phàm nhân bình thường mà thôi. Cho dù bọn họ không thể làm bị thương những phàm nhân này, lẽ nào muốn rời đi còn khó khăn sao? Thôn đã ở ngay trước mắt, nếu các ngươi không muốn làm phiền ta và hắn, vậy thì hãy sớm quay về, sớm giúp các ngươi giải quyết chuyện này, các ngươi tự nhiên cũng không cần làm phiền chúng ta nữa. Nghe Tiêu Phong nói vậy, cường đạo dường như muốn nói gì đó. Tiêu Phong lại giơ tay phong bế miệng bọn họ, sau đó cưỡng chế kéo bọn họ nhanh chóng đi vào trong thôn. Ngôi làng này cũng thực sự đúng như những cường đạo này đã nói, vừa nhìn đã thấy bị thổ phỉ cướp phá rồi. Khắp nơi đều là cảnh tượng bị tàn phá. Chỉ là Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc đều không phải người bình thường. Mạc Như Ngọc sau khi vào đây cũng nhận ra điều không đúng. Bên ngoài ngôi làng này tuy là cảnh tượng bị cướp phá, nhưng thực tế bên trong lại mai phục một nhóm người không ít. Thấy chưa? Bọn họ ở đây chính là bị thổ phỉ cướp phá. Mạc Như Ngọc cứng đầu không chịu nhượng bộ. Tiêu Phong nghe Mạc Như Ngọc nói vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Cười khẩy một tiếng rồi dẫn theo đám cường đạo và Mạc Như Ngọc đi sâu hơn vào trong thôn. Cả hai đều rõ ràng cảm thấy, bọn họ đang dần dần tiến vào vòng vây của đối phương. Nhưng cả hai người, một người vì muốn vả mặt đối phương thật mạnh, người kia vì may mắn cuối cùng của mình, đều không muốn lùi bước. Cho đến khi nhóm người cầm đại đao xông ra bao vây bọn họ mới dừng lại. Mà những cường đạo bị Tiêu Phong bọn họ bắt giữ kia, lại chuyển sang thái độ đắc ý, chỉ là miệng của bọn họ vẫn bị Tiêu Phong phong bế, cho nên không thể mở miệng nói chuyện. Tiêu Phong lại rất tốt bụng trực tiếp giơ tay giải khai cấm cố trên miệng bọn họ. Lão đại cường đạo mở miệng nói, còn ra vẻ tu chân nhân gì chứ? Hai ngươi chính là lũ ngu ngốc, không ngờ tới đi, chúng ta ở đây sớm đã bố trí thiên la địa võng rồi. Cho dù là các ngươi những đệ tử tu tiên này, cũng phải ngoan ngoãn phục tùng dưới tay chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sau khi vào đây, các ngươi không còn cách nào hấp thụ linh khí, không còn cách nào dùng công pháp tiên nhân của các ngươi nữa sao? Nhìn lão đại cường đạo đắc ý như vậy, cùng với đám người xông ra sau đó, tên cầm đầu đều mang vẻ mặt như mơ thấy bắt được rùa trong ngộng, nhìn hắn và Mạc Như Ngọc. Hai người còn có gì mà không hiểu, nhưng Tiêu Phong không đội giải quyết những tên ngu ngốc này, mà là trực tiếp nhìn về phía Mạc Như Ngọc, sau đó mở miệng nói, ta đã nói với ngươi rồi, những kẻ này không phải thứ tốt đẹp gì, ngươi tại sao lại cho rằng những kẻ trên người đều gánh nợ máu người, lại thực sự là bị thổ phỉ đuổi đi, bất đắc dĩ phải làm giặc cấp chứ. Sắc mặt Mạc Như Ngọc cũng giận đến tái mét. Hắn đã từng nghĩ mình liệu có bị lừa không, nhưng sự kiêu ngạo bẩm sinh không cho phép hắn nhận thua trước mặt Tiêu Phong. Vì vậy hắn vẫn luôn âm thầm cầu nguyện mình không tin nhầm người, nhưng không ngờ mình lại bị chơi bừa. Mạc Như Ngọc tức giận muốn trực tiếp ra tay giết chết tất cả đám thổ phỉ và cường đạo này, nhưng vừa mới có động tác khởi đầu, liền trực tiếp bị Tiêu Phong ngăn lại. Ngươi ngăn ta làm gì? Mạc Như Ngọc tức giận nhìn Tiêu Phong, hắn đã biết rõ bộ mặt thật của những người này rồi, cớ gì lại ngăn mình, không cho mình giết chết những người này? Tiêu Phong chính là cố ý xem trò cười của mình. Người này thực sự quá đáng ghét, mình ghét hắn chết đi được. Gấp gáp làm gì? Sớm muộn gì cũng có lúc ngươi giết những người này, huống hồ người ta đã bố trí thiên la địa võng như vậy, chúng ta mà không phối hợp một chút, chẳng phải là lãng phí tâm ý của người ta sao? Tiêu Phong nói một cách nghiêm túc, nhưng thái độ đó rõ ràng là không hề để cái gọi là thiên la địa võng vào trong lòng. Lão đại cường đạo đã hội hợp với một nhóm người khác, nhưng có thể thấy hai nhóm người này vẫn lấy lão đại cường đạo làm thủ lĩnh. Tiêu Phong trực tiếp bước lên hai bước khiêu khích, chỉ vậy thôi sao? Quả thực là rất rưởi. Chương 186, An Mày Bí Ẩn. Chương 186, An Mày Bí Ẩn. Bình tĩnh đã. Tiêu Phong tuy có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể mình không còn vận chuyển, nhưng đồng thời cũng biết với lượng đan điển tích chưa bấy nhiêu năm nay, việc xử lý những cường đạo này là dễ như trở bàn tay. Tương tự, Mạc Như Ngọc cũng cảm thấy nàng có thể dễ dàng giết chết những tên cường đạo không biết trời cao đất rộng này. Vậy thì sao? Cho dù ngươi có cái gọi là thiên la địa võng, thì có thể làm gì được hai chúng ta? Tiêu Phong ánh mắt mang theo ý cười, đầy vẻ khinh thường. Trong mắt hắn, những tên gia hỏa trước mặt này chẳng qua là ô hợp chi chúng, không khó hơn việc bóp chết lũ kiến là bao. Nghe lời này, lão đại cường đạo hai mắt phun lửa, nhìn về phía mấy tên lâu la bên cạnh mình. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Xả thịt bọn chúng ra cho ta, xẻo thành tám mảnh. Lâu la cường đạo cũng nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Phong, con dao dị xét trong tay giơ cao, chém về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, hoặc nói là ngay cả ý niệm muốn nhúc nhích cũng không có, cứ mặc cho thanh đại đao này chém về phía mình. Khi con dao dị xét sắp chạm vào quần áo Tiêu Phong trong khoảnh khắc, nó lại cứng đờ dừng lại giữa không trung. Cánh tay của tên cường đạo cũng dừng lại, lâu la cường đạo điên cuồng giãy giụa, nhưng lại phát hiện toàn thân cơ bắp của mình đã không còn nghe lời. Điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn cứng đờ, tên cường đạo lâu la cứ như một pho tượng, cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Tiêu Phong không khách khí, một quyền đánh vào bụng tên kia. Linh khí trong đan điền của ta, diệt mấy tên giá hỏa này là đủ rồi. Giây tiếp theo, thân ảnh Tiêu Phong như gió thoát ẩn thoát hiện, trong hơi thở đã xuất hiện trước mặt lão đại cường đạo, một tay bóp lấy cổ hắn. Muốn xuống không? Lão đại cường đạo giãy giụa gật đầu. Tiêu Phong buông tay, cười ngồi trở lại chỗ cũ. Các ngươi đều nghe kỹ đây, nếu muốn sống, hãy giao tất cả bảo bối trong tay ra. Có bảo bối, ta có thể bỏ qua mọi chuyện. Nhưng sau này các ngươi không được làm điều ác. Nhưng nếu cứ cố chấp ở đây, vậy mảnh đất màu mỡ này sẽ được tưới bằng máu tươi của các ngươi. Lão đại cường đạo nghe lời này, thầm nuốt nước bọt, nhưng lại không hề có ý định nghe theo Tiêu Phong. Những tên cường đạo còn lại thấy đại đương gia của mình cũng không định khuất phục, thế là từng tên một nghẹn cổ, bày ra vẻ anh dũng hy sinh. Thấy tình hình này, Tiêu Phong lại nhìn về phía Mạc Như Ngọc bên cạnh mình. Vậy thì sao? Đến bây giờ, ngươi có còn thấy bọn chúng đáng thương không? Mạc Như Ngọc sắc mặt hơi đắng chát, giờ khắc này nàng mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Thế mà lại tin tưởng một đám thổ phỉ hung ác mang trên mình máu người, tin rằng bọn chúng từng là lương dân. Thật là nực cười. Nực cười đến cực điểm. Người lạc thảo vi khấu, nếu trước đây thật sự là bách tính thiện lương, nhiều nhất cũng chỉ trốn lên núi, cày ruộng kiếm sống, làm sao thật sự lại làm ra hành vi cường đạo. Nhưng sự cao ngạo bẩm sinh của Mạc Như Ngọc vẫn khiến nàng không để ý tới Tiêu Phong, ngược lại hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giao bảo bối đáng giá ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe lời này, lão đại cường đạo nghiến răng nghiến lợi, nhìn quanh bốn phía, rồi quái gở kêu lên. Lão giả, ngươi đã nói sẽ để chúng ta dẫn người đến đây, ta đã mất đệ đệ rồi, nếu ngươi không ra nữa thì không ra vẻ gì cả. Nhìn bộ dạng của tên cường đạo đó, Tiêu Phong chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy tên giá hỏa này quả thực quá làm quá. Tiêu Phong không đội vàng, đợi đến khi lão đại cường đạo kêu gọi rất lâu mà không có ai đáp lại, hắn mới từ từ hỏi. Vậy thì sao? Lời cầu xin của ngươi có tác dụng gì? Chẳng lẽ ngươi có thể khiến ông trời xuống giúp ngươi sao? Nếu không chịu giao tiền, vậy không có nhiều lời vô nghĩa nữa, chịu chết đi. Nói xong lời này, Tiêu Phong lao thẳng về phía tên trước mặt, trên tay ngưng tụ một luồng linh khí chí chân chí thuần. Lão đại cường đạo tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn không hề nghi ngờ, cú đánh này của Tiêu Phong chắc chắn sẽ đánh nát hắn ra. Ngay khi Tiêu Phong cũng cho rằng lão đại cường đạo trước mặt chắc chắn sẽ chết, một tiếng chuông đồng vang lên. Bùm, một tiếng, quyền của Tiêu Phong như đánh vào sắt thép, linh khí tiêu hao hết, quyền của Tiêu Phong cũng cảm thấy có chút đau đớn. Gần như theo bản năng, Tiêu Phong nhận thấy nguy hiểm liền trực tiếp lộn người như chim cắt, trở lại khoảng cách an toàn. Chỉ là ánh mắt này đã chết lặng nhìn chằm chằm vào tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện trước mặt. Người này ăn mặc rách rưới, bên hông đeo một hồ lô rượu, trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai, thật sự không giống tu chân giả, mà giống như một ăn mày. Nhưng những người có mặt sẽ không nghi ngờ khả năng của người này, dù sao cú đấm vừa rồi của Tiêu Phong mà đánh vào người bọn họ, e rằng bọn họ đã nổ tung thành một đám huyết vụ rồi. Có thể đỡ được chiêu này, quả là phi thường. Người là ai? Đừng giả thần giả quỷ. Mặc Như Ngọc cẩn thận hỏi, nàng cũng nhìn ra sự khác thường của người trước mặt. Tên ăn mày từ từ ngẩng đầu lên, ngậm một cọng cỏ, nở một nụ cười khiêu khích. Được lắm, thế mà lại mang về cho ta hai món hàng lớn. Trong đôi mắt của tên ăn mày lóe lên một tia tham lam, thậm chí hắn còn không kìm được liếm môi mình đầy vết bẩn. Xem ra lần này ta sắp phát tài rồi. Nghe lời này, lão đại cường đạo không khỏi thở phào một hơi, trực tiếp nói với tên ăn mày: người cuối cùng cũng đến rồi, ta còn tưởng mạng ta sẽ giao ở đây chứ. Nhìn bộ dạng thân mật của hai người đó, Tiêu Phong không nhịn được mà trợn trắng mắt, không chút khách khí mà trầm trọng: ngươi còn là một tu chân giả, thế mà lại đi chung với những tên ăn mày hung ác này, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao? Nghe lời này, tên ăn mày kia lại không hề bận tâm, từ từ đứng dậy, đá đá đôi giày cỏ trên chân mình: ngươi nói xem có khả năng nào ta mới là đại đương gia thực sự không? Nói xong, tên ăn mày từ từ ngẩng đầu lên, dường như cố ý trêu đùa Tiêu Phong, cũng không định đợi câu trả lời của Tiêu Phong, trực tiếp bày ra tư thế phòng thủ: đến đây đi, tiểu tử, để ta xem ngươi còn có bao nhiêu nội lực. Tên ăn mày đó không lo lắng về thực lực thật sự của Tiêu Phong, ngược lại giống như một bao cát chờ bị đánh. Thấy tình hình này, Tiêu Phong không khỏi nghiến răng, đây là lần đầu tiên hắn bị coi thường đến vậy. Sự khiêu khích như vậy, không ai có thể chịu đựng được. Chịu chết đi. Nói xong, Tiêu Phong trực tiếp ra tay, tuy nhiên lần này, bước chân của Tiêu Phong còn chưa đi được mấy bước đã từ từ dừng lại. Lão đại cường đạo nhìn thấy cảnh này mặt đầy kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Hắn sao lại không đánh nữa? Tên ăn mày không giải thích, ngược lại ánh mắt lại đổ dồn vào Mạc Như Ngọc. Chương 187, ảo cảnh quỷ dị chương 187, ảo cảnh quỷ dị gần như ngay lập tức, đồng tử của Mạc Như Ngọc giãn lớn, phần lòng trắng mắt gần như bị che phủ. Nhìn thấy sự thay đổi của người phụ nữ đó, lão đại cường đạo không khỏi nuốt nước bọt, hắn lần đầu tiên thấy tên ăn mày này sử dụng chiêu thức kinh khủng như vậy. Tiêu Phong chỉ cảm thấy hai mắt mình choáng váng từng trận, cả người cũng bất giác lắc lư, khi tỉnh táo lại, Tiêu Phong chợt lại nhìn chằm chằm vào tên ăn mày trước mặt. Và tên ăn mày đó cũng thuận thế ra tay. Chỉ là hai người không biết mình đã trúng ảo thuật, trong mắt người ngoài, hai người đã bắt đầu tự tương tàn. Hai người đánh nhau vui vẻ, khiến những tên cường đạo xung quanh kinh ngạc không ngớt. Chuyện này là sao? Hai người bọn họ sao lại tự đánh nhau rồi? Lão đại cường đạo càng thêm kinh hãi vô cùng. Thủ đoạn này lợi hại quá, dùng vào việc làm cường đạo quả thực lãng phí. Hai người giao đấu hơn chục chiêu, trong đầu Tiêu Phong truyền đến từng đợt cảm giác nhức nhối, phát hiện não bộ ký chủ hỗn loạn, đang cố gắng đánh thức. Cố gắng đánh thức lần hai, cố gắng đánh thức vô số cảm giác châm chích trực tiếp khiến Tiêu Phong hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn Mạc Như Ngọc đang tấn công mình, Tiêu Phong theo bản năng nhảy lùi mấy bước, tránh được cú tấn công chí mạng vào yết hầu. Hắn kinh ngạc nhìn Mạc Như Ngọc rồi nói: "Này, ngươi nhận nhầm người rồi, là ta đây, đừng động thủ nữa." Lời này vừa nói ra, Mạc Như Ngọc không những không có ý định đáp lại, mà công kích lại càng thêm sắc bén, từng chiêu đều nhắm thẳng vào yếu điểm của Tiêu Phong. Tiêu Phong né tránh liên tục, rõ ràng cũng nhận ra Mạc Như Ngọc đã trúng ảo thuật, Tiêu Phong cũng hiểu vấn đề này chắc chắn xuất phát từ tên ăn mày kia. "Lão ăn mày, rốt cuộc chuyện này là sao? Ngươi dùng chiêu gì vậy?" Tên ăn mày cũng đờ đẫn, tự mình đứng dậy, xoa xoa chân, lẩm bẩm trong miệng: "Chuyện này không nên xảy ra, sao ngươi có thể tỉnh táo chứ?" Tên ăn mày luôn rất tự tin vào ảo thuật của mình, tự nhiên cũng cho rằng Tiêu Phong hoàn toàn không thể phá giải ảo thuật kinh khủng này, nhưng tất cả lại xảy ra. Lão ăn mày bất giác nhíu mày, không khỏi nhìn về phía lão đại cường đạo phía sau mình. "Ta có nhìn nhầm không?" Lão đại cường đạo không phải là người tu chân, tự nhiên cũng không hiểu ý nghĩa của lời này, chỉ mờ mịt lắc đầu ngây ngốc nhìn. Tiêu Phong cũng hoàn toàn phản ứng lại, mọi vấn đề đều nằm ở tên ăn mày. Không chút do dự, Tiêu Phong trực tiếp lao thẳng về phía tên ăn mày. Cảm nhận được thế công sắc bén đó, lão ăn mày điên cuồng né tránh. Dù sao hắn vừa rồi đã đỡ được một chiêu chí mạng của Tiêu Phong, tự nhiên cũng biết thực lực của Tiêu Phong vi phạm, chỉ dựa vào võ lực của mình căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Phong. Cũng chỉ có thể dựa vào ảo thuật tạm thời khống chế Tiêu Phong, để Tiêu Phong và Mạc Như Ngọc tự tàn sát lẫn nhau, vốn dĩ muốn kiếm lợi từ đó, không ngờ Tiêu Phong lại dễ dàng tỉnh lại như vậy. Hiện tại tên ăn mày không còn cách nào, chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc địa hình để trốn tránh xung quanh. Những tên cường đạo kia cũng tản mát chạy trốn, thấy tình hình này, Tiêu Phong hiểu rõ đạo lý bắt giặc phải bắt vua, trực tiếp đuổi theo hướng tên ăn mày chạy trốn. Trong ngôi làng này, Tiêu Phong tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của tên ăn mày. Không biết đi bao lâu, Tiêu Phong đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc, theo bản năng, Tiêu Phong rút bảo kiếm bên hông ra. Hơi lạnh buốt giá dâng lên từ phía sau, Tiêu Phong càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười tà ác, theo bản năng Tiêu Phong vung kiếm ra phía sau, cả người lại né đi. Tiếng cười đó lại xa dần nhưng hướng xa dần lại rất hỗn loạn, khiến người ta căn bản không thể phân biệt rõ. Tiêu Phong bất đắc dĩ đành chạy về phía tiếng khóc. Chưa đi được hai bước, liền thấy một cô bé ngồi trên đất khóc lóc thảm thiết. Tiêu Phong theo bản năng cảm thấy không đúng, dường như mình vẫn đang ở trong ảo cảnh, dù sao cảnh vật xung quanh quá quen thuộc, chỉ là vừa chạy qua lúc này không có cô bé nào. Trong lòng Tiêu Phong có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói với cô bé trước mặt: "Ngươi là người hay là quỷ?" Tiếng khóc của cô bé lớn hơn, thấy phản ứng cảm xúc nhạy bén như vậy, Tiêu Phong gần như nhận định cô bé trước mặt là người. Thế là không nhịn được bước tới hỏi han ân cần: "Ngươi làm sao vậy?" Tuy nhiên, lời vừa dứt, thân hình cô bé bùng hóa thành một quái vật giống hoa ăn thịt người, há cái miệng lớn nuốt chửng về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong theo bản năng lùi lại, ném con dao găm bên hông ra, không ngờ con dao găm này lại bị con hoa ăn thịt người đó nuốt chửng luôn. Đây là cái quái quỷ gì? Nhìn những chiếc răng nanh nô ra, Tiêu Phong chỉ cảm thấy mình đã đến một thế giới khác, tên gia hỏa này căn bản không giống vật thuộc thế giới này. Cảm giác lạnh lẽo lại dâng lên từ phía sau, Tiêu Phong theo bản năng lại vung kiếm ra phía sau, rồi lại là những tiếng cười tà ác. Khi Tiêu Phong quay đầu lại lần nữa, hoa ăn thịt người đã đến gần, Tiêu Phong dốc hết sức mạnh vùng nắm đấm về phía hoa ăn thịt người. Bùng một tiếng, hoa ăn thịt người nổ tung tại chỗ, hóa thành từng làn sương mù rồi lại biến mất. Tiêu Phong đờ đẫn. Đây là những kẻ thù gì vậy? Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong cảm nhận được sự bất lực sâu sắc, nhưng sau khi hoa ăn thịt người bị đánh nát, hắn lại dường như nghe thấy hướng tiếng cười đó. Tiêu Phong hiểu rằng, hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian để lãng phí, tên ăn mày đó muốn giết hắn, nếu hắn không truy sát, sớm muộn gì một ngày nào đó sẽ bị tập kích. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong tăng tốc bước chân, chạy về phía âm thanh đó, nhưng chưa chạy được hai bước, Tiêu Phong lại nghe thấy từng đợt tiếng khóc. Tiếng khóc lần này đến từ một cậu bé, Tiêu Phong không chút do dự rút trường kiếm ra đâm tới, cậu bé thấy vũ khí trong tay Tiêu Phong thì khóc lớn hơn, thậm chí còn hét lớn. Thấy tình hình này, Tiêu Phong theo bản năng chuyển hướng, cảnh giác nhìn người trước mặt rồi mở miệng. Ngươi là người hay là quỷ? Cậu bé chỉ khóc nức nở, thấy Tiêu Phong liền không tìm được bước tới. Ta sợ. Có tiền lệ rồi, Tiêu Phong không muốn tiếp xúc quá nhiều với cậu bé này, thế là trực tiếp lùi lại hai bước, trường kiếm đưa ra phía trước. Ngươi cứ đứng ở đó, không được nhúc nhích nữa. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Ta những người khác trong làng chúng ta đều bị cường đạo bắt đi rồi, ta không muốn chết. Nói xong, cậu bé lại nức nở khóc, Tiêu Phong thì cảnh giác hỏi han. Đều bị bắt đi rồi, vậy sao con lại sống sót được? Tiêu Phong tưởng mình đã nắm được sơ hở, vừa định ra tay thì cậu bé lại mở miệng. Chương 188, làng quỷ dị chương 188, làng quỷ dị đó, khi cường đạo đến, bà nội đã thả ta xuống giếng, ta tự mình leo lên, thù thù nhìn hai tay cậu bé có vết hẳn, Tiêu Phong căng thẳng gật đầu. Vậy ngươi là người thật. Nói xong lời này, Tiêu Phong đưa mũi kiếm về phía sau, rồi thử béo má cậu bé, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ má, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết mất, hóa ra thật sự là người. Cậu bé cảm thấy Tiêu Phong không có nguy hiểm liền trực tiếp túm lấy cổ áo Tiêu Phong. Ta sợ, ngươi có thể bảo vệ ta không? Nghe lời này, Tiêu Phong mới nhớ ra việc chính của mình, liền lắc đầu. Ta không có thời gian này, ta phải đi tìm người. Tiêu Phong hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải bắt được tên ăn mày đó, nếu không thì Mạc Như Ngọc căn bản không thể tỉnh lại được, bản thân hắn có hệ thống, nhưng Mạc Như Ngọc thì không. Cậu bé lại như đã nhận định Tiêu Phong, cứ thế bám chặt lấy vạt áo Tiêu Phong, không chịu để Tiêu Phong rời đi. Cầu xin ngươi, người nhà ta đều bị bắt đi rồi, ta không dám ở đây. Ngoan, ngươi nghe ta, ngươi cứ ở đây một lát, đợi ta làm xong việc cần làm rồi ta sẽ quay lại tìm ngươi. Cậu bé như đã nhận định Tiêu Phong, sống chết không chịu đồng ý, cứ thế nắm chặt áo Tiêu Phong, nói rồi lại bắt đầu rơi nước mắt. Tiêu Phong là một người mềm lòng, thấy cậu bé trước mặt như vậy, tự nhiên cũng nghiến răng đồng ý, ngươi muốn đi theo thì đi theo đi, nhưng nếu gặp nguy hiểm gì, mau chạy đi. Cậu bé gật đầu đồng ý, còn Tiêu Phong thì tiếp tục tìm kiếm tung tích của tên ăn mày. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm rất lâu, vẫn không tìm thấy dấu vết của tên ăn mày. Cậu bé thấy Tiêu Phong cứ tìm kiếm gì đó, không khỏi cẩn thận hỏi: "Tiên nhân, ngươi đang tìm gì vậy?" "Đừng gọi ta là tiên nhân, ta đang tìm một lão ăn mày, ta hận không thể giết hắn." Nghe lời này, cậu bé không khỏi run rẩy mở miệng. "Ta không muốn ngươi giết người, nhưng nếu ngươi muốn tìm ăn mày, tại sao không kiếm chút đồ ăn?" Lời này vừa nói ra, lại làm Tiêu Phong bừng tỉnh. Nếu mình chủ động không tìm được người, vậy chi bằng cứ dụ người ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong liền ôm lấy cậu bé rồi nói: "Được rồi, ta nghe ngươi không giết người nữa, chúng ta quay về, ta dẫn một người, chúng ta cùng rời khỏi nơi quỷ quái này." Lời nói của Tiêu Phong dường như cố ý nói cho ai đó nghe, cậu bé lặng lẽ gật đầu. Tiêu Phong tuy nói vậy nhưng sự cảnh giác không hề giảm sút. Mọi cử động xung quanh đều bị Tiêu Phong thu vào tai mình. Từng trận tiếng gió xé gió vang lên, Tiêu Phong quay đầu trực tiếp tung ra cấm cố thuật, rồi hung hăng ấn tên ăn mày xuống đất. "Lão giả, ta xem ngươi chạy đi đâu?" Tên ăn mày nhận ra mình đã bị lừa thì đã mượn, điên cuồng rẽ rủa trong cấm cố. Thấy tình hình này, Tiêu Phong không khỏi trực tiếp mở miệng: "Đừng phí công ở đây nữa, nếu để ngươi chạy thoát thì ta còn phải tốn nhiều công sức như vậy làm gì? Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất nên giải trừ ảo cảnh trên người Mạc Như Ngọc đi, nếu không, ta sẽ giết ngươi." Nghe lời này, tên ăn mày đột nhiên ngừng rẽ rủa, cứ thế lặng lẽ đứng yên tại chỗ, rồi quái dị ngẩng đầu lên. Tiêu Phong nhận thấy có điều không ổn, vội vàng che chắn cậu bé phía sau mình, rồi nói một câu: "Nhắm mắt lại." Cậu bé vội vàng làm theo, giây tiếp theo, tên ăn mày nở một nụ cười quỷ dị. "Chỉ vậy thôi, cũng muốn bắt ta sao?" Bùm, một tiếng, cơ thể tên ăn mày trực tiếp nổ tung, máu tươi văng tung tóe, như một quả bom người, nổ ra từng làn sương máu. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong đờ đẫn. Đây là tình huống gì? Tiêu Phong chết sống cũng không tưởng tượng được, lại còn có chiêu thức kỳ lạ như vậy. Chiêu thức vô duyên vô cớ này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào, còn vô dụng hơn cả viên đan dược mà sư phụ Vô Lương Tâm năm xưa truyền cho hắn. Thu hồi thuật cấm cô xong, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Tiêu Phong cảm thấy có chút khó hiểu, liền che mắt Tiểu Nam Hải lại tiếp tục lên tiếng: "Ngươi thật sự muốn đi theo ta, phải không?" Tiểu Nam Hải vội vàng lên tiếng: "Ở trong thôn này ta sợ lắm, nơi đây không còn người trong thôn nữa rồi." Nghe vậy, Tiêu Phong cũng lười nói nhảm, trực tiếp ôm Tiểu Nam Hải trở lại bên cạnh Mạc Như Ngọc. Thế nhưng ảo thuật trên người Mạc Như Ngọc vẫn chưa được giải quyết, ngược lại những đòn tấn công trên tay nàng càng thêm mãnh liệt. Thấy tình cảnh này, Tiêu Phong đành phải đặt Tiểu Nam Hải xuống đất trước, rồi sau đó chiến đấu với Mạc Như Ngọc trước mặt. Sau vài lần giao chiến, Tiêu Phong nhận ra rằng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, liền trực tiếp lấy ra sợi dây thừng, sau vài lần vật lộn đã cuốn chặt nàng thành một khối bánh đu lớn. Làm xong tất cả những chuyện này, Tiêu Phong trực tiếp giẫm lên kẻ bị trói chặt như bánh đu dưới chân, lau mồ hôi trên trán. "Mạc cô nương, ngươi phải chịu thiệt thòi rồi." Nói xong lời này, Tiêu Phong vác khối bánh đu lớn lên, nắm tay Tiểu Nam Hải chạy ra khỏi thôn. Tiêu Phong hiểu, thôn này thực sự quá quỷ dị, hắn không có lý do gì để ở lại đây, nếu giao cái mạng nhỏ vào thì không hay chút nào. Chạy khoảng 10 dặm, Tiêu Phong mới thở phào nhẹ nhõm, ném Mạc Như Ngọc xuống đất. Tiểu Nam Hải bên cạnh thở hổn hển. chúng ta đi đâu? Tiêu Phong không để ý, mà trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống giúp ta giải quyết một chút, làm sao mới có thể khôi phục nữ nhân này trở lại như cũ? Bằng không nếu cứ mang về nguyên vẹn như vậy, tông chủ sẽ tìm ta gây phiền phức. Tiếng của hệ thống rất nhanh truyền ra. Muốn giải quyết, cần phải bắt được tên ăn mày. Nghe lời này, Tiêu Phong đầy mặt bất đắc dĩ, xem ra mình lại phải quay về một chuyến, nhưng lần này Tiêu Phong không định mang theo vật cản, liền trực tiếp nói với Tiểu Nam Hải. Ngươi nghe kỹ đây, ở đây trong trường khối bánh đu lớn này, nếu nàng ta tự cởi trói, đừng nghĩ gì cả, trực tiếp chạy vào thôn tìm ta. Tiểu Nam Hải ngơ ngác gật đầu, còn Tiêu Phong thì cầm kiếm giết trở lại thôn. Lúc này, thôn trang vẫn vô cùng trống trải, không một bóng người, Tiêu Phong cẩn thận tìm kiếm trong thôn, muốn tìm manh mối về tên ăn mày. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy từng trận tiếng nghị luận. Đám cường đạo kia lại quay lại rồi. Đại ca cường đạo mặt đầy kiêu ngạo, nói với thủ hạ của mình: "Huynh đệ các ngươi đều nghe kỹ đây, thời gian dài như vậy, đoán chừng tên ăn mày kia sớm đã làm xong việc rồi, sau khi trở về cho dù chỉ còn lại thi thể cũng phải chặt thành tám mảnh." Chương 189, thịt nướng mông cổ. Chương 189, thịt nướng mông cổ. Tiêu Phong trong lòng mừng rỡ, muốn gì được đấy, mình còn đang nghĩ làm sao mới có thể tìm được manh mối của tên ăn mày, không ngờ manh mối lại tự tìm đến. Tiêu Phong hiểu, những tên cường đạo này và những tên ăn mày kia là một bọn, chỉ cần có thể khống chế những tên cường đạo này, tên ăn mày tự nhiên sẽ bị dẫn ra. Đại ca cường đạo vẫn đang phân phó: "Đi tìm cho ta, bất luận thế nào cũng phải tìm được tung tích của tiểu tử kia, lại ra ta, đời này chưa từng chịu cái khí này." "Đại đương gia, chúng ta đã lượn lờ trong thôn này lâu như vậy rồi, có phải người đã chạy mất rồi không?" Lời này vừa ra, đại ca cường đạo vung tay tát một cái. "Chạy hay chưa chạy ta không biết sao, bảo các ngươi tìm thì tìm." Nghe lời này, Tiêu Phong trực tiếp hạ xuống phía sau đám người, tiếng nói nhẹ nhàng truyền ra: "Nghe nói các ngươi đang tìm ta." Câu nói này lập tức khiến mấy tên phía trước sợ hãi quay người lại, kinh hãi rút vũ khí rỉ sét của mình ra. "Lưỡi dao bốn văn sao?" Tiêu Phong trong lòng thầm kêu một tiếng, nhưng cũng không hề để tâm, dù sao những tên cường đạo này không có linh lực, tự nhiên không thể là đối thủ của mình. "Chết đi." Nói xong lời này, Tiêu Phong trực tiếp xông lên, vừa định diệt đi đại ca cường đạo này, lại phát hiện trên người người này bao phủ một tầng kim quang hộ thuẫn này lại khiến hai tay hắn đau nhói. Thấy tình cảnh này, Tiêu Phong ngẩn ra. Đây là tình huống không lường trước được, theo lý mà nói đám cường đạo này không thể biết pháp thuật của tu chân giả, nghĩ đến bí pháp hộ thân trên người này, hẳn là do tên ăn mày kia cho. Tiêu Phong trong lòng mừng rỡ như điên, với thực lực của mình, hắn cũng có thể dễ dàng phá giải những bí pháp này, nhưng cần gì phải thế. Những tên cường đạo này chắc chắn có liên hệ với tên ăn mày kia, dù sao lúc hắn chiến đấu trước đây, trên người cường đạo đâu có tầng bí pháp này. Như vậy, chi bằng nhân cơ hội này để tên cường đạo này dẫn tên ăn mày ra, tự nhiên những chuyện còn lại cũng tự giải quyết. Tiêu Phong giả vờ hoảng sợ: "Cái trên người các ngươi là gì vậy?" Đại ca cường đạo mừng rỡ như điên: "Nghe thấy không? Hắn không phải là đối thủ của chúng ta, cùng lên, chặt hắn thành tám mảnh." Đại ca cường đạo cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng mặt lên, trước đó hắn bị bắt nạt lâu như vậy, mất không ít thể diện trước mặt huynh đệ của mình. Nếu không trừng trị Tiêu Phong một trận, sau này đội ngũ sẽ khó dẫn dắt. "Cùng ta xông lên." Nói xong, đại ca cường đạo dẫn đầu xông về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong giả vờ chống đỡ, mặt đầy kinh hãi: "Sao có thể như vậy? Thực lực của các ngươi sao lại tăng tiến lớn như thế?" Tiêu Phong hoảng loạn đến mức chân thật, khiến những người có mặt đều tin là thật, bất chấp tất cả xông về phía Tiêu Phong. Bọn họ gào thét, điên cuồng truy đuổi trong thôn, tốc độ của Tiêu Phong duy trì vô cùng tinh tế, có thể khiến bọn họ nhìn thấy mình, nhưng vẫn không thể chạm vào mình. "Có bản lĩnh thì đừng chạy, liều một trận sống chết." Tiêu Phong kinh hãi gào lớn: "Bây giờ không chạy, ta còn muốn mạng không?" Dưới chân Sinh Phong, rất nhanh, Tiêu Phong cố ý ngã sấp, đại ca cường đạo thấy tình cảnh này, hưng phấn xông thẳng lên trước, lập tức nhào lên người Tiêu Phong. Những tên cường đạo kép dịu khác cũng tinh thần phấn chấn, từng tên một chồng chất lên người Tiêu Phong như xếp hình. Tiêu Phong điên cuồng giãy giụa, chỉ là lực đạo cũng chỉ khống chế như một nam tử bình thường. "Cứ tưởng là nhân vật lợi hại gì, huynh đệ, trói hắn lại cho ta, chúng ta đi." Chốc lát sau, Tiêu Phong bị trói năm hoa, trực tiếp bị đưa ra khỏi thôn, thẳng tiến đến ngọn núi hoang gần đó. Nói là núi hoang, thực ra chỉ là một gò đất hơi cao, trên những gò đất này không có gì cả, thậm chí cả cỏ khô cũng chỉ lơ thơ vài quặng. Trong lòng Tiêu Phong ít nhiều cũng có chút tò mò, lúc đầu còn tưởng rằng những kẻ này có thể đưa mình đến sơn trại của bọn họ. Nhưng nhìn ngọn núi chọc lóc này, hoàn toàn không giống có sơn trại. Đúng lúc đang nghi ngờ, một đám người vượt qua gò núi phía trước, cảm giác xuất hiện trong lòng Tiêu Phong. Trước mắt là một mảnh nhà cửa. Trong lòng Tiêu Phong chấn động vô cùng, mình vừa ở dưới núi đâu có nhìn thấy những thứ này, rõ ràng nơi đây chắc chắn đã được bố trí một loại kết giới nào đó. Chính là để người ngoài không nhìn thấy gì cả, như vậy, đây chắc chắn là sơn trại của tên cường đạo đó. "Tiểu tử danh con, trước đây đã trêu chọc lão tử lâu như vậy, bây giờ rơi vào tay lão tử rồi phải không?" Đại ca cường đạo giống như vừa có được bảo vật quý giá, thực sự không biết mình nên ra tay thế nào. "Huynh đệ, các ngươi nói xem là chém đầu hay cho vào nồi dầu?" Đám lâu la la hét đủ các loại hình phạt khác nhau, dường như không tra tấn Tiêu Phong đến nửa sống nửa chết thì bọn chúng không thoải mái vậy. Nghe lời đám lâu la, đại ca cường đạo cũng rất khó xử. Đến đây, trước tiên treo hắn lên, để hắn nếm thử 18 loại hình phạt này một lượt." "Được được được." Dưới sự lúng túng, Tiêu Phong bị treo lên, còn đại ca cường đạo trực tiếp cầm roi ra tẩm nước muối, chỉ vào Tiêu Phong điên cuồng nói: "Hôm nay tiểu tử ngươi coi như xui xẻo rồi, không tra tấn ngươi đến chết, ta không phải là người." Đám lâu la xung quanh càng thêm mừng rỡ như điên, từng tên một hùa theo. Tiêu Phong lại không hề để tâm, quét mắt một vòng, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng tên ăn mày. đại đương gia thực sự của các ngươi đâu? Chính là lão ăn mày kia. Thái độ chấn tĩnh của Tiêu Phong lại khiến đại ca cường đạo không chấn tĩnh được nữa. Chết đến nơi rồi, còn dám nói nhảm. Có lẽ cảm thấy mình bị khinh thường, đại ca cường đạo cầm roi điên cuồng quất tới tấp, những người xung quanh cũng nhao nhao nhổ theo. Mặc dù trên người Tiêu Phong đã hiện rõ những vết thương loang lổ, nhưng lại không có chút cảm giác đau đớn nào, thậm chí lúc này vẫn đang tìm kiếm tung tích của tên ăn mày. Tiêu Phong hiểu, theo lý mà nói mình bị bắt đến đây, tên ăn mày cũng nên xuất hiện rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, chắc chắn là không ở trong sơn trại này. Nghĩ thông suốt điều này, Tiêu Phong cũng lười tiếp tục dây dưa với những tên ăn mày này. Đúng lúc này, đại ca cường đạo cũng nhận ra sự bất thường của Tiêu Phong, tức giận ném thẳng chiếc roi trên tay xuống, rút con dao nhanh bên hông ra. "Huynh đệ, ta cắt một miếng thịt cho các ngươi nếm thử xem sao. Hôm nay chúng ta sẽ làm món thịt nướng Mông Cổ." Món thịt nướng Mông Cổ này là một loại hình phạt, chính là cắt thịt ở bắp đùi, rồi rán trong nồi dầu, khiến người bị hành hình phải tận mắt nhìn người khác ăn thịt của mình. Đám cường đạo càng thêm hoan hô nhảy nhót, bọn chúng dường như rất thích cảm giác máu me này, dường như cũng từ đầu đến cuối không hề để tâm đến cảm giác của Tiêu Phong. Nói xong lời này, đại ca cường đạo trực tiếp đi về phía Tiêu Phong, thế nhưng Tiêu Phong dễ dàng giằng đứt dây thừng, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Thịt nướng Mông Cổ. Nướng bà nội ngươi cái chân. Chương 190, ta đến cứu người. Chương 190, ta đến cứu người. Nói xong lời này, Tiêu Phong một cước đá lên, những vết roi trên người vừa nãy cũng lập tức biến mất, cả người hắn lại trở về dáng vẻ không chút tổn hại nào như trước. Những người có mặt đều sợ ngây người, đại ca cường đạo càng như vậy, không nhịn được trực tiếp trốn ra sau lưng đám cường đạo. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi có kim quang hộ thể, bắt hắn cho ta. Kim quang hộ thể. Tiêu Phong càng cười, chậm rãi nâng tay lên, nặng nề hạ xuống. Không tiếp xúc với bọn họ, nhưng trên người những tên cường đạo kia đều nổ tung ra từng mảnh vỡ màu vàng. Hộ thể mất rồi. Đại ca cường đạo sợ ngây người, thứ mà hắn vẫn tự hào, trong tay Tiêu Phong lại bị đánh nát dễ dàng như vậy. Đó chính là căn bản để giữ mạng. Khi kim quang tan đi, tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ xuống đất, Tiêu Phong thì từng bước một đi đến trước mặt đại ca cường đạo. Tên ăn mày kia đâu, ở chỗ nào? Thân thể của đại ca cường đạo lại run rẩy, con dao trong tay cũng hoàn toàn không nắm giữ được nữa, kêu ken một tiếng rơi xuống đất. Tiêu Phong nhặt chiến đao lên, trực tiếp đặt ngang cổ hắn. Thịt nướng Mông Cổ, đúng không? Ngươi mà không nói ra tung tích tên ăn mày kia, ta sẽ mời những huynh đệ này của ngươi ăn. Thủ lĩnh lớn người, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc van xin Tiêu Phong. Ta thật sự không biết. Hừ, ngươi gọi đến mà ngươi lại nói không biết. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Chết đi. Nói đoạn, Tiêu Phong giơ cao chiến đao, vừa định hạ xuống thì thủ lĩnh trực tiếp ôm lấy bắp chân Tiêu Phong. Cầu xin ngươi, đừng giết ta không muốn chết, ta thật sự không biết, tên ăn mày kia thần xuất quỷ một, ta nhìn thấy dáng vẻ này của thủ lĩnh, Tiêu Phong lại có chút nghi hoặc, dù sao vẻ mặt của tên này thật sự không giống đang lừa gạt. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Phong ném chiến đao sang một bên, thủ lĩnh lúc này mới sụ sịt kể lể. Tên ăn mày kia là ta năm xưa vô ý cứu được, nghĩ lại lúc đó chúng ta vừa cướp một nhà giàu, ta cũng muốn tích đức, nên đã cho hắn chút đồ ăn. Chỉ là ta không ngờ tên ăn mày kia lại có bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy, hắn vì báo ơn, vẫn luôn âm thầm giúp ta. Nếu không phải tên ăn mày kia, ta cũng sẽ không trở thành thủ lĩnh cường đạo như ngày hôm nay. Thấy cảnh này, Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, tên này bao nhiêu năm qua đã làm bao nhiêu chuyện ác, cuối cùng lại đổ hết nguyên nhân cho tên ăn mày kia, thật nực cười. Chỉ là Tiêu Phong lúc này cũng không bận tâm nhiều đến thế. Các ngươi liên lạc thế nào? Tìm cách bắt hắn ra đây cho ta. Thủ lĩnh lặng lẽ nuốt nước bọt. Tên ăn mày kia đến vô ảnh đi vô tung, chỉ khi tính mạng của ta bị đe dọa hắn mới xuất hiện. Tính mạng bị đe dọa? Vậy thì dễ thôi. Tiêu Phong phát hiện ra yếu tố then chốt, lập tức hiểu ra, trực tiếp treo thủ lĩnh lên trên nồi dầu. Mau gọi người ra đây, không thì ta mời những huynh đệ này của ngươi ăn trả biên chiên. Đại ca cường đạo cũng không dám chậm trễ, điên cuồng kêu cứu. Thế nhưng kêu gào rất lâu, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Đám cường đạo xung quanh đều nhìn mấy người, tuy rằng ngày nào cũng la hét trên người, nhưng khi bọn chúng thực sự sắp trải qua khoảnh khắc này, từng tên một đều sợ đến mềm cả chân. Tiêu Phong cũng tiến thoái lưỡng nan, dù sao cũng không thể thật sự trên người trước mặt được. Trong bất đắc dĩ, Tiêu Phong buộc chặt sợi dây thừng đang treo, sau đó cầm roi lên, điên cuồng bắt đầu quất. Tiếng kêu của thủ lĩnh ngày càng thảm thiết, suýt nữa bị Tiêu Phong đánh đến không ra hình người, nhưng tên ăn mày vẫn không có ý định ra mặt. Trong cơn tức giận, Tiêu Phong một cước đá vào đầu thủ lĩnh, khiến hắn bất tỉnh. Những tên cường đạo khác nhìn thấy cảnh này, không biết là sợ hãi hay thật lòng, từng tên một quỳ lạy trước mặt Tiêu Phong. Đại đương gia! Có người hô lên một tiếng, những người còn lại liền đồng thanh hô. Đại đương gia! Tiêu Phong có chút ngạc nhiên, không tự chủ được sờ sờ mũi mình, bối rối nói. Nói gì vậy, ai là đại đương gia của các ngươi? Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tiêu Phong, đám cường đạo như tìm được cửa sinh, từng tên một la hét, Tiêu Phong cứ thế vô duyên vô cớ trở thành đại đương gia của sơn trại này. Tiêu Phong cũng cố ý làm vậy, dù sao còn có những người dân làng kia. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong không khách khí lên tiếng. Nếu ta là đại đương gia, vậy ta nói gì các ngươi làm đó phải không? Toàn quyền theo lời đại đương gia phân phó. Vậy còn những người dân mà các ngươi bắt cóc từ trong thôn, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Đám cường đạo nhanh chóng vây quanh Tiêu Phong đến nơi giam giữ dân làng, Tiêu Phong cũng bất lực, dù sao hiện tại tên ăn mày không xuất hiện, mình chỉ có thể làm những chuyện khác trước. Nhìn thấy những người dân làng kia, Tiêu Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Những người dân làng kia có vẻ đã bị giam giữ rất lâu, từng người một đều gầy gò yếu, thậm chí có vài người gò má còn hóp sâu vào. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong bất bình kéo một tên cường đạo lại, một tát giáng xuống. Các ngươi đối xử với những bách tính này như vậy sao? Lương tâm ở đâu? Đám cường đạo lại sợ hãi quỳ xuống đất, Tiêu Phong thì tiếp tục lên tiếng. mau thả người ra, cho ăn uống tử tế. Đã rõ, đại đương gia. Không biết là ai đáp lại một tiếng, cửa ngục giam dân làng mở ra, chỉ là những dân làng kia nhìn Tiêu Phong lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không dám ra ngoài. Trong mắt bọn họ, ăn xong cơm có lẽ đến lúc bị chém đầu rồi. Tiêu Phong tuy trông không hung thần ác sát, nhưng những tên lâu la cường đạo khác lại gọi là đại đương gia. Đại đương gia thổ phỉ, đó có thể là người thiện lương sao? Thấy tình cảnh này, Tiêu Phong cũng rất nhanh nhận ra điều gì đó, vội vàng bước vào trong ngục, cố gắng nặn ra một nụ cười có vẻ hiền lành. Dân làng, ta không phải cái đại đương gia chó má gì, ta đến cứu các ngươi, đi theo ta. Tiêu Phong chào một tiếng, những người dân làng kia không những không có bất kỳ động tác nào, ngược lại còn từng người một giúp lại gần nhau, những thanh niên trai tráng đứng chắn phía trước, bảo vệ người già và trẻ em trong thôn. Thấy cảnh này, Tiêu Phong lại bước tới, lặp lại một lần nữa. Ta nói là thật, ta đến cứu các ngươi. Chỉ là những dân làng kia đã chứng kiến sự độc ác của cường đạo, sao có thể tin những lời này của Tiêu Phong được chứ? Đại không được thì liệu, giết hắn. Người thanh niên ở giữa hô lên một tiếng, những người xung quanh lập tức xông lên, kẻ tung tay, người xếp cổ. Tiêu Phong lại không hề để tâm, dù sao những đòn tấn công như kiến cắn voi này, thực sự không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mình. Các ngươi nghe ta nói, ta thật sự đến cứu người, ta không có liên quan gì đến bọn họ, đại đương gia cường đạo của bọn họ đã bị ta giết rồi. Chương 191, phá trừ huyễn cảnh chương 191, phá trừ huyễn cảnh. Tuy nhiên, những lời giải thích nhạt nhẽo này dường như chẳng có tác dụng gì, trong muôn vàn bất đắc dĩ, Tiêu Phong chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Khi những gã hán tử kia phát hiện không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tiêu Phong, từng người một liền buông tay ra. Tiêu Phong đấm mạnh một quyền, trực tiếp đánh vào vách núi trong sân động, thế mà lại để lại dấu quyền ấn của mình tại chỗ. Các ngươi thấy chưa, nếu ta muốn giết các ngươi đã chết từ lâu rồi, còn cần gì phải để các ngươi ra tay? Ta thật sự đến để cứu người. Một lão giả chậm rãi bước ra, run rẩy nói với Tiêu Phong. Tráng tráng sĩ, chúng ta nói được nửa câu, lão giả trực tiếp nói đến ngất lịm. Tiêu Phong nhìn về phía đám cường đạo phía sau. Các ngươi đúng là xuất sinh mà, thức ăn đã chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên. Vừa dứt lời, lương thực của đám cường đạo kia cũng nhao nhao được cống hiến ra, nhìn thấy lão giả kia uống hết một bát cháo loãng, Tiêu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói nhảm nữa, ăn xong bữa này thì về làng. Đám cường đạo kia cũng rất nhanh trở thành tiểu nhị ngoan ngoãn, từng người một nhao nhao chào hỏi. Nhìn thấy đám bách tính ăn uống no say, Tiêu Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chốc lát sau, Tiêu Phong nhận ra có gì đó không đúng. Tiểu Nam Hải. Trong đám người này có một tiểu Nam Hải trông y hệt cái tên mà ta đã thấy ngày hôm qua. Gần như theo bản năng, Tiêu Phong trực tiếp đi đến trước mặt tiểu Nam Hải. Này, tiểu Hải, ngươi là song sinh sao? Trước câu hỏi lạnh lùng này, người phụ nữ bên cạnh trực tiếp bảo vệ đứa trẻ vào lòng. Tráng tráng sĩ, à không, đại đương gia, đứa trẻ này còn nhỏ, có gì ngươi hỏi ta? Trong sự bất đắc dĩ, Tiêu Phong lại cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Đứa trẻ này là song sinh sao? Gia đình chúng ta một mạch đơn truyền, tự nhiên không phải. Một gã hán tử nuốt miếng bánh trong miệng xuống, vội vàng đáp lại một câu. Tiêu Phong lúc này mới nhận ra, tiểu Nam Hải ngày hôm qua không đúng. Trong lúc hoảng loạn, Tiêu Phong tùy tiện kéo một tên cường đạo qua. Các ngươi đều nghe kỹ đây, từ giờ trở đi, đây chính là đương gia mới của sơn trại, nếu các ngươi dám không nghe lời hắn, ta sẽ chém các ngươi. Nói xong lời này, Tiêu Phong còn cầm thanh đao vừa nãy lên, nhẹ nhàng vung một cái, liền trực tiếp cắm vào vách tường đằng xa. Tiêu Phong thì tiếp tục căn dặn, đợi những bách tính này ăn xong, đưa bọn họ về làng hết, nếu thiếu một người, khi ta quay lại, ta sẽ đổ sát sơn trại của các ngươi. Nghe rõ chưa? Vị đại đương gia vừa được bổ nhiệm kia run rẩy gật đầu. Biết rồi, Tiêu Phong cũng lười lãng phí thời gian, rất nhanh liền rời khỏi sân trại, trực tiếp đi về phía tiểu Nam Hải kia. Tuy nhiên, đến đây rồi, đã sớm người đi nhà trống, đừng nói là tiểu Nam Hải, ngay cả Mạc Như Ngọc cũng đã biến mất không dấu vết. Bị lừa rồi. Tiêu Phong thầm mắng một tiếng, cẩn thận tìm kiếm hồi lâu, thế mà không biết từ lúc nào lại quay về hướng của ngôi làng. Tiêu Phong nhìn kỹ, trên cổng làng treo một người. Bước thêm hai bước, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Mạc Như Ngọc. Tiêu Phong mắng to một tiếng, xông về phía Mạc Như Ngọc, nhưng chưa đi được mấy bước, Tiêu Phong đã phát hiện lực lượng của mình không ngừng bị hút cạn. Gần như theo bản năng, Tiêu Phong lùi lại hai bước, lượng linh khí được chuyển ra cũng dần dừng lại. Đúng lúc này, Tiêu Phong cảm thấy phía sau truyền đến từng đợt hàn ý, quay đầu nhìn lại, tiểu Nam Hải kia đang mang vẻ mặt ủy khuất đi về phía mình. "Ca ca, cứu mạng." Tiêu Phong mắng to một tiếng, rút trường kiếm bên hông ra, hung hăng nói, "Ngươi giả vờ cái gì? Còn không hiện nguyên hình." Nói xong, Tiêu Phong trực tiếp xông lên, ăn mày thấy mình bị lộ, lập tức trở lại bộ dạng quần áo rách nát như trước. "Thị lực tốt thật đấy, huyền thuật của ta vậy mà không lừa được ngươi." Tiêu Phong hung hăng nói, "Mau thả người ra, nếu không ta sẽ giết ngươi." An mày lại không đội vàng bỏ chạy, trên mặt tràn đầy vẻ thờ ơ. "Ngươi có bản lĩnh đó sao? Ngươi có thể thử xem." An mày dường như không lo lắng Tiêu Phong mạnh hơn mình, ngược lại giữa lông mày còn có vẻ nóng lòng muốn thử. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Trong lòng Tiêu Phong cũng dâng lên nỗi sợ hãi không rõ, không nhịn được căng thẳng hỏi. "Ai không quan trọng, ta muốn làm gì mới quan trọng, linh khí trong cơ thể các ngươi quá dồi dào, nếu không tận dụng tốt, chẳng phải quá lãng phí sao?" Nói xong, đồng tử của An mày trực tiếp biến thành màu đỏ, giống như ma quỷ khát máu, dường như đang chuẩn bị nuốt chửng thứ gì đó. Trong lòng Tiêu Phong thầm kêu một tiếng không tốt, bay vọt lên không trung, giữa không trung liền cắt đứt sợi dây của Mạc Như Ngọc, ngay sau đó, một cú lộn mình như chim ưng, rời khỏi hướng cổng làng. "Này, tỉnh dậy." Tiêu Phong theo bản năng ra lệnh, tuy nhiên, hắn lại phát hiện linh khí trong cơ thể Mạc Như Ngọc đã sớm bị hút cạn, muốn tỉnh lại, quả thực là chuyện biệt vông. Tiêu Phong sắp xếp nàng sang một bên, tức giận xông về phía An mày. "Hôm nay ngươi nhất định phải chết." kêu lên một tiếng quái dị, thân hình Tiêu Phong lập tức xuất hiện trước mặt ăn mày, tuy nhiên, thân hình ăn mày cũng lập tức biến mất. Giây tiếp theo, Tiêu Phong trong mơ hồ cảm thấy từng đợt đau nhói, theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trước mắt đã thay đổi. Kéo kẹt, từng trang cười quái dị, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Tiêu Phong. Lưu Thừa Phong, Đỗ Nhi, còn không mau ăn đi, nếu thua lại bị, đừng trách vi sư không khách khí. Ăn muội mọi người. Tiêu Phong hét lớn một tiếng, trường kiếm đâm ra, lại phát hiện Lưu Thừa Phong trước mặt chỉ là hư ảnh, mình căn bản không thể tổn thương hắn một chút nào. Đỗ Nhi tiếng gọi vô tận vang vọng trong đầu Tiêu Phong, Tiêu Phong chỉ cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. An mày vẻ mặt gian xảo, nhìn Tiêu Phong múa may tại chỗ, hắn dường như rất thích cảm giác con muội bị mình từ từ giày vò. Phát hiện não bộ của chủ nhân hỗn loạn, đang cố gắng đánh thức. Cố gắng đánh thức lần thứ hai, thất bại. Cố gắng đánh thức lần thứ ba, thất bại. Giọng nói loạn xạ của cô máy vô tận vang vọng trước mặt Tiêu Phong, hòa lẫn với giọng nói của vị sư phụ đáng ghét nhất của mình, gần như muốn làm nổ tung đầu Tiêu Phong. A! Tiêu Phong gầm lên một tiếng, cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang vọng trong đầu Tiêu Phong. Cố gắng đánh thức, thành công. Phát hiện tinh thần của chủ nhân bị tổn thương, đã khôi phục trạng thái cho chủ nhân, linh thạch đã cạn kiệt, xin chủ nhân chú ý bổ sung. Đôi mắt Tiêu Phong cũng tràn ngập sắc đỏ, giờ phút này hắn giống như một hung thú, hung hăng nhìn chằm chằm vào An Mạch trước mặt. An Mạch cũng ngây người. Làm sao có thể? Chương 192, chiến thắng vòng vây chương 192, chiến thắng vòng vây miễn thuật lại một lần nữa bị phá giải. Giờ phút này, Tiêu Phong chưa từng có được trải nghiệm tỉnh táo đến thế, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều vô cùng rõ ràng. Thậm chí thay hắn, cũng có thể nghe được tiếng gió khẽ lướt qua mặt làm động lông tóc. Huyễn thuật gì đó, vô dụng rồi. Tiêu Phong lập tức ra tay, trực tiếp xông về phía An Mày, hai người giao chiến, Tiêu Phong không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Cảm giác lực của mình đã tăng lên, Tiêu Phong cũng tự nhiên nhận ra người trước mặt đã hút toàn bộ lực lượng của Mạc Như Ngọc vào cơ thể mình. An Mày quả nhiên không né tránh, hóa ra sức mạnh sau khi hấp thụ này còn mạnh hơn cả mình. Khi hai nắm đấm chạm vào nhau, An Mày lộ ra vẻ khinh thường. Hù chết ta rồi, còn tưởng ngươi có thể thắng đấy. An Mày khi thấy Tiêu Phong phá giải huyễn thuật của mình thì thật sự sợ ngây người, nhưng khi thật sự giao chiến, hắn lại trở lại vẻ mặt thờ ơ như trước. Dù không địch lại, Tiêu Phong vẫn kiên quyết xông lên, không vì điều gì khác, dù chỉ vì Mạc Như Ngọc, mình cũng phải tiêu diệt An Mày này. Tuy nhiên, khoảng cách về thực lực chắc chắn không thể bù đắp được, sau vài chiều, Tiêu Phong đánh càng ngày càng khó khăn, lời nhắc của hệ thống cũng chuyển vào đầu Tiêu Phong. Chủ nhân có lựa chọn tiếp tục tiến giai không? Nghe vậy, Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi. Sao không nói sớm? Tiến giai. Giây tiếp theo, một trường lực lấy Tiêu Phong làm trung tâm hình thành, bụi đất bay lên bao trùm An Mày tại chỗ. An Mày cũng ngây người, không biết tại sao hắn lại cảm thấy một trận sợ hãi từ trên người Tiêu Phong, thậm chí mình còn muốn bỏ chạy. Chết đi. Tốc độ của Tiêu Phong đột ngột tăng lên, một bước lăng ba vi bộ, giây tiếp theo liền xuất hiện sau lưng An Mày, nằm đấm to như bao cắt pha lẫn kim quang, như thiên thần hạ phàm tấn công, cứng rắn đánh vào lưng An Mày. An Mày vùng vây dữ dội trong chốc lát, mượn sức mạnh này bay ngược ra xa, thấy tình hình này, An Mày cũng không muốn dây dưa với Tiêu Phong nữa, dù sao lần này hắn đã có được sức mạnh của Mạc Như Ngọc là đủ rồi. Chân bước như gió, An Mày vội vàng bỏ chạy. Phía sau hai truyền đến từng đợt tiếng xé gió, khi phản ứng lại được lần nữa, An Mày chỉ cảm thấy mình đụng phải một bức tường dày. Sau khi tê liệt ngồi trên mặt đất, hắn mới phát hiện Tiêu Phong đã sớm xuất hiện trước mặt mình. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nói xong, thân hình Tiêu Phong lại một lần nữa xuất hiện trước mặt An Mày trong chớp mắt, một tay tóm lấy cổ áo hắn. "Hôm nay, ta với ngươi sẽ chơi đùa thật vui vẻ." Tiêu Phong tiếp đó bắt đầu tra tấn dã man, sau một hồi đánh đập tàn nhẫn, An Mày cuối cùng cũng chịu cầu xin tha mạng. "Đừng đừng đánh nữa, ta sai rồi." Nhìn tên đã bị mình đánh cho bầm tím mặt mày, Tiêu Phong mới ném hắn xuống đất. "Mau cứu bằng hữu của ta trở về." Lời này vừa nói ra, An Mày nặng nề quỳ xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh xuống nền đất. "Tiền bối, không phải ta không muốn cứu người, chỉ là ta không có bản lĩnh đó thôi." Nghe vậy, Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, rút trường kiếm bên hông ra, đâm về phía người trước mặt. Tiêu Phong cảm thấy người trước mặt đang nói dối, tuy nhiên lại phát hiện An Mày vẫn giữ vẻ cầu xin, điều này khiến Tiêu Phong có chút tiến thoái lưỡng nan. "Tiền bối, ta thật sự biết lỗi rồi." Tiêu Phong bước hai bước lên trước, hơi cúi người. "Hút cạn sức mạnh của bằng hữu ta, bây giờ lại nói không có cách nào cứu người, làm sao có thể?" Lời này vừa thốt ra, An Mày vội vàng giải thích. "Đại tiên, ta thực ra là một tán tu, vô tình có được tà môn ngoại đạo này, có thể hấp thụ sức mạnh của người khác làm của riêng, nhưng thật sự không có cách nào trả lại." Tiêu Phong mắt lạnh như băng, lắc lắc cổ tay, một cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt An Mày. "Nếu đã vậy, vậy thì ngươi hãy chết đi." Lần này Tiêu Phong chỉ muốn biết sự thật, nhưng nhìn phản ứng của người trước mặt, lại không giống như đang nói dối. Thấy tình hình này, Tiêu Phong đông trở nên khó xử, dù sao mình cũng không thể cứ thế mà đưa Mạc Như Ngọc về, e rằng chưa về đến tông môn, người này đã không còn nữa rồi. Đang lúc suy nghĩ, An Mày trực tiếp ra tay với Tiêu Phong, định lén lút tấn công Tiêu Phong để tạo thời gian, sau đó lại bỏ trốn. Tuy nhiên lần này, kế hoạch của An Mày lại trực tiếp bị một quyền của Tiêu Phong đánh nát. Gần như theo bản năng Tiêu Phong giơ tay phòng ngự, nhưng không ngờ nắm đấm này lại trực tiếp đánh trúng đầu An Mày. Lực của nắm đấm này cực lớn, thế mà lại trực tiếp khiến An Mày ngã lộn cổ chết. "Ta đi." "Đại ca, ngươi đừng chết vội, ta vẫn chưa nghĩ ra cách cứu người." Trong lòng Tiêu Phong vô lực, tuy nhiên, đúng lúc này, Ma Tôn Huyền Ấn bên hông hắn lại ẩn ẩn động đậy. Cái ấn chương kia thế mà lại bay thẳng đến người An Mày, ngay sau đó, từ từ rơi xuống giữa ấn đường của hắn. Một luồng khí đen tím luân chuyển trên thi thể An Mày, từ từ, thi thể An Mày thế mà lại co lại, không phải kiểu công pháp tà ác hút không người, mà là co lại theo tỷ lệ, cuối cùng thế mà lại biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong ngây người. Đây lại là tình huống gì? Có thi thể ăn mày, mình về tông môn sau vẫn có thể giải thích, nhưng bây giờ ngay cả thi thể này cũng biến mất, mình phải làm sao? Nhìn Mạc Như Ngọc vẫn đang hôn mê bên cạnh, Tiêu Phong thật sự bó tay rồi, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Thần linh ơi, ngươi đang làm ta kinh tởm. Tuy nhiên, lời vừa dứt, giọng nói của tiểu thụ đã chuyển vào trong đầu Tiêu Phong. Ma tôn huyền ấn có thể hấp thụ tất cả sức mạnh tà ác, chỉ cần phối hợp với ma địch sử dụng, là có thể hoàn trả toàn bộ sức mạnh cho Mạc Như Ngọc, lúc đó người tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nghe thấy lời này, trong lòng Tiêu Phong mừng rỡ, không nhịn được lên tiếng oán trách. Sao ngươi không nói sớm, hại ta ở đây u sầu hồi lâu. Nói xong lời này, Tiêu Phong trực tiếp lấy ra ma địch, từng đợt âm thanh tĩnh mịch lại du dương từ từ truyền ra. Trong ấn chương cũng truyền ra một luồng linh khí chí chân chí thuần, thế mà lại trực tiếp bay về phía Mạc Như Ngọc, luồng linh khí kia giống như có sinh mệnh, giống như đang tìm kiếm chủ nhân của mình. Chốc lát sau, linh khí từ từ chuyển vào giữa ấn đường của Mạc Như Ngọc, Mạc Như Ngọc cả người cũng từ từ ho khan một tiếng, đứng dậy. Đây là tình huống gì? Trong lòng Mạc Như Ngọc vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên không ít, nàng chỉ nhớ trước khi hôn mê lực lượng không ngừng biến mất, tại sao lại trở thành bộ dạng như bây giờ? Chốc lát sau, Mạc Như Ngọc nhìn thấy người trước mặt, mà Tiêu Phong cũng đã thu Ma Tôn Huyền Ấn và ma địch lại. Chương 193, sửa sang làng lên đường chinh phục. Chương 193, sửa sang làng lên đường chinh phục. Nhìn thấy Tiêu Phong, Mạc Như Ngọc không nhịn được bước tới, cẩn thận hỏi: "Là ngươi đã cứu ta sao?" Tiêu Phong cố ý bày ra vẻ mặt hai toán. Thế thì không phải ta thì còn ai tốt bụng như vậy chứ? Tại sao lại thế này? Thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều, tên ăn mày vừa nay đâu rồi? Ta chỉ nhớ hắn đã hút hết của ta cái đó, ngươi đừng bận tâm, ăn mày đã bị ta tiêu diệt rồi, sức mạnh tăng thêm trên người ngươi là của tên ăn mày đó. Nghe những lời này, thái độ của Mạc Như Ngọc đối với Tiêu Phong đã thay đổi không ít, rõ ràng không ngờ Tiêu Phong lại có bản lĩnh như vậy. Làm sao có thể, ngươi đã làm thế nào? Dù sao, việc chuyển linh khí từ cơ thể người này sang cơ thể người khác, e rằng chỉ có tà môn ngoại đạo và các đại năng thượng cổ mới có bản lĩnh đáng sợ như vậy. Hai điều này dường như không liên quan gì đến Tiêu Phong. Mạc Như Ngọc ngây người, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, dường như muốn nhìn rõ sự thật. Tiêu Phong thì hờ hững đôi vai, vẻ mặt bình thản nói với người trước mặt: "Cái này ngươi đừng hỏi, đây là một thủ đoạn ta vô tình có được, vốn tưởng nó chẳng có tác dụng gì, không ngờ hôm nay lại dùng đến." Nhìn Tiêu Phong tự tin như vậy, Mạc Như Ngọc cũng ngại hỏi thêm gì nữa, đành gật đầu đồng ý. Tiêu Phong làm vậy cũng là bất đắc dĩ, dù sao hắn không thể tiết lộ chuyện Ma Tôn Huyền Ấn, đó dù sao cũng được coi là ma vật, nếu hắn nói ra, còn không biết sẽ rước lấy phiền phức gì. Dù sao Tiêu Phong đã cứu mạng mình, Mạc Như Ngọc cũng không có ý định truy cứu gì. Hơn nữa, cho dù mình có muốn truy cứu Tiêu Phong, hắn tùy tiện bịa ra một lời nói dối, mình cũng không thể phát hiện ra. Lúc này, Mạc Như Ngọc trong lòng cũng vô cùng khó chịu, không biết bao lâu sau, nàng mới lên tiếng nói với Tiêu Phong: "À, Tiêu Phong, cảm ơn ngươi nhé." Nghe vậy, Tiêu Phong cũng cảm thấy rất khó chịu, trực tiếp lắc đầu nói: "Thôi đi, ta vẫn thích bộ dạng ngông cuồng bất kham trước kia của ngươi hơn, ngươi mau trở lại bình thường đi." Nghe vậy, Mạc Như Ngọc lập tức ưỡn thẳng lưng, còn Tiêu Phong thì cười đưa nàng trở lại ổ thổ phỉ. Vừa đến nơi, Tiêu Phong đã không nhịn được cau mày. Tiêu Phong hoàn toàn không ngờ những tên thổ phỉ này lại có gan lớn đến vậy, mình vừa rời đi không lâu, đám thổ phỉ kia lại một lần nữa nhốt dân làng trở lại. Tên thủ lĩnh thổ phỉ mà mình đã bổ nhiệm, vừa nhìn thấy mình, cả người liền hoảng loạn. "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Những tên thổ phỉ khác rõ ràng cũng nhận ra điều này, từng tên một hoảng loạn quỳ xuống đất. Tiêu Phong không lưu tình, một quyền đánh nát tên thủ lĩnh thổ phỉ kia, đám thổ phỉ xung quanh nhìn thấy cảnh này càng kinh hãi muôn phần. Sức mạnh kinh khủng này, nếu thân thể bọn chúng chịu một cú, e rằng cũng sẽ nổ tung thành một đám máu. Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Phong vang lên: "Những bách tính kia đâu? Thả ra." Lời này vừa thốt ra, đám thổ phỉ không dám chậm trễ chút nào, từng tên một đều thả dân làng ra. Tiêu Phong thì tiếp tục nói: "Bách tính, đi theo ta đưa các ngươi về làng." Sau những cuộc tàn sát, cướp bóc và một trận đại chiến của Tiêu Phong, ngôi làng này đã sớm tan nát, Tiêu Phong cũng không lãng phí thời gian, áp giải đám thổ phỉ kia cũng đến nơi này. "Nhìn xem các ngươi tạo xuống những nghiệt chướng này, để các ngươi chết không oan uổng phải không? Tiên nhân tha mạng, chúng ta biết sai rồi." Đám thổ phỉ nhao nhao quỳ bái trên mặt đất, sợ hãi đầu của mình bị Tiêu Phong lấy đi. Tiêu Phong lộ vẻ lạnh lẽo: "Từ bây giờ trở đi, các ngươi chính là nô lệ của những thôn dân này, nếu dám phản loạn, ta sẽ quay lại từng người chặt đầu các ngươi. Còn không mau tu sửa thôn làng, người ta luôn phải chuộc tội cho những nghiệp chướng mình gây ra." Đám thổ phỉ kia nghe vậy cũng không dám có chút nào chậm trễ, từng người một dọn dẹp tất cả đồ đạc đổ nát trong thôn. Những bức tường đổ nát cũng được đám thổ phỉ xây dựng lại. Thấy mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Tiêu Phong mới lên tiếng: "Ta sẽ ở xung quanh đây giám sát các ngươi, mặt mũi của mỗi người các ngươi ta đều nhớ kỹ, nếu còn làm ác, một kẻ cũng không giữ." Lần này đám thổ phỉ thật sự không dám chọc giận Tiêu Phong nữa, từng người một quỳ rạp trên đất, cầu xin Tiêu Phong tha thứ. Tiêu Phong lười biếng nói nhảm với bọn họ, đúng lúc này thôn trưởng dẫn theo các thôn dân nhao nhao đến trước mặt Tiêu Phong, ngàn ân vạn tạ: "Đa tạ tiên nhân, cứu mạng toàn gia láo hấu của chúng ta. Tiên nhân nếu không chê, ta nguyện ý gả tiểu nữ cho ngươi." Nghe vậy, Tiêu Phong sững sờ, Mạc Như Ngọc bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng trầm biếm, nhìn tên đang hả hê kia, Tiêu Phong liền đẩy cô gái kia vào người Mạc Như Ngọc: "Ngươi theo nàng đi." Cô gái kia mặt đỏ bừng, cứ như là thật sự đã tin lời nói kia, trực tiếp lặng lẽ gật đầu. Mạc Như Ngọc lại chẳng hề bận tâm, dường như cảm thấy ai cũng có thể nhìn ra nàng là nữ. Đêm đó, khi cánh cửa phòng bị gõ nhẹ, Mạc Như Ngọc sững sờ, mở cửa ra xem thì chính là cô gái ban ngày. "Ngươi tới làm gì?" "Quan nhân, Nô gia đây là đến hiến thân. Nhìn khuôn mặt thanh thuần của cô gái kia, nhưng lại cố gắng bày ra một tư thái tiểu mị, Mạc Như Ngọc cảm thấy da đầu mình tê dại, không nhịn được lùi lại hai bước rồi trực tiếp nói: "Đại khả bất tất." Tiêu Phong trong bóng tối ha ha cười lớn, còn Mạc Như Ngọc thì bực tức giải thích một phen rồi đưa cô gái về nhà. Sau vài ngày ở lại, thấy thôn làng dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Phong mới dẫn Mạc Như Ngọc rời đi. Trên đường đi, Tiêu Phong cũng không ngừng trêu chọc Mạc Như Ngọc. "Nói đủ chưa?" Không biết bao lâu sau, Mạc Như Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được. Còn Tiêu Phong thì mặt mày thờ ơ nhún vai. "Đại tỷ, ta ít nhất cũng coi như đã cứu mạng người, một chút cảm kích này vẫn phải có chứ." Mấy ngày nay, mỗi lần Mạc Như Ngọc nổi giận, Tiêu Phong đều có thể dễ dàng làm nàng nghẹn lời bằng câu nói này. Trên đường đi, Tiêu Phong cũng có thêm nhiều tiếng cười vui vẻ. Chỉ là niềm vui được xây dựng trên nỗi buồn của người khác. Không biết đã đi bao nhiêu ngày, giữa đường, Tiêu Phong nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Băng Nhu Sảo. Mạc Như Ngọc bên cạnh hiển nhiên cũng nhìn thấy. Đó là tên của Ngọc Nữ Tông phải không? Tiêu Phong sững sờ gật đầu, hai người rất nhanh đuổi theo. Băng Nhu Sảo vừa nhìn thấy Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên không thể kiềm chế, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lời nói đã tràn ngập sự quan tâm. "Lâu như vậy không gặp, các ngươi đã đi đâu? Nói lý ra, tốc độ của các ngươi sẽ không chậm như vậy chứ, là trên đường có gì chỉ hoan sao?" Chương 194, trộm tập lại bị trộm. Chương 194, trộm tập lại bị trộm. Đối mặt với sự quan tâm có như không, Tiêu Phong ít nhiều cũng có chút không tự nhiên. Mạc Như Ngọc ở bên cạnh, dường như cũng nhận ra điều gì đó không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. "Không ngờ bốn phía hoa dại nở rộ thế này, chỉ là không biết Bạch Thi Thi ở nhà, ngươi còn nhớ không?" Nhìn dáng vẻ ý vị thâm trường của Mạc Như Ngọc, Tiêu Phong lập tức buồn bực giải thích: "Ta thật sự hoan uổng, đây chỉ là một người bạn thôi, ta có vị hôn thê rồi, làm sao có thể quản gì mùi hương của hoa dại." Nghe vậy, Mạc Như Ngọc tuy tin nhưng lời nói lại tràn đầy trầm biếm, coi như đã báo thù mấy ngày nay rồi. Băng Nhu Sảo bên cạnh nghe thấy ba chữ vị hôn thê, ánh mắt của nàng rõ ràng đã thay đổi, sắc mặt cũng càng thêm lạnh như băng. "Không ngờ ngươi lại có vị hôn thê, nếu đã như vậy, hà tất lại đến dây dưa chúng ta? Các tỷ muội, chúng ta đi." Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong càng cảm thấy có chút khó hiểu, lần này mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể gột sạch. "Lão Mạc, ngươi nghe ta nói, ta thật sự là tiếp theo con đường này đến lượt Mạc Như Ngọc được hả hê, chỉ là trên đường đi, Tiêu Phong chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, hiển nhiên tình hình hiện tại, mình có giải thích cũng không có ý nghĩa gì." Mấy ngày sau, hai người Tiêu Phong cuối cùng cũng đến được ngoại vi rừng Hoàng Thạch. "Đến nơi rồi, ngươi có thể quản cái miệng của mình một chút không, tiếp theo chúng ta là đồng đội đấy." Tiêu Phong không nhịn được lẩm bẩm một câu, Mạc Như Ngọc dường như trên đường đi cũng đã nói đủ rồi, không định nói nhiều thêm nữa. Tuy nhiên, nói cũng thật khéo, đúng lúc hai người chuẩn bị quan sát tình hình xung quanh thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. "Này này, không phải Đoàn gia không tụ đầu sao?" Tiêu Phong bất lực lẩm bẩm một câu, Băng Nhu Sảo và những người khác đã đi tới. "Các ngươi đến đây làm gì?" Mạc Như Ngọc lạnh lùng đáp lại. "Các ngươi làm gì, chúng ta làm đấy." Nhìn kẻ lạnh lùng vô tình như vậy, Băng Nhu Sảo tiếp tục mở lời. "Lời này là ngươi nói, vậy chúng ta mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình." Thấy mục đích còn chưa đạt được, hai bên đã trở nên căng thẳng, Tiêu Phong vội vàng lên tiếng hòa giải. "Đừng vội nội chiến, dù sao mục đích của chúng ta là như nhau, chi bằng cứ ở cùng nhau, tìm một chỗ ẩn náu trước, giữa chúng ta cũng dễ bề trông nom lẫn nhau." Cả hai hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng coi như ngầm chấp thuận thỏa thuận của Tiêu Phong. Một lát sau, một đoàn người đóng trại ở ngoại vi rừng Hoàng Thạch, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Phong liền đi thẳng về phía Băng Nhu Sảo. Thấy bóng dáng Tiêu Phong ngày càng gần, Băng Nhu Sảo lập tức cảm thấy cả người không tự nhiên, trong tay giả vờ bận rộn, nhưng lại như không làm gì cả. Cho đến khi Tiêu Phong đi đến bên cạnh nàng, Băng Nhu Sảo mới phát hiện Tiêu Phong đang cầm một ít đồ ăn. "Đừng bận nữa, chuyện lều trại cứ giao cho ta, ngươi ăn chút gì đi đã." Nghe vậy, Băng Nhu Sảo có chút ngượng nghịu, đúng lúc này, Mạc Như Ngọc cũng nhìn thấy bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Từ từ đi tới, lại lần nữa châm biếm. "Vẫn còn giải thích với ta sao? Bây giờ còn gì để nói nữa?" Tiêu Phong thật sự cạn lời, lần này hiển nhiên giải thích cũng không có ý nghĩa gì, chỉ đánh bất lực quay đầu đi, chịu đựng cơn công kích như mưa bão. Sáng hôm sau, Tiêu Phong cùng đoàn người bắt đầu dò xét xung quanh rừng Hoàng Thạch, nhưng đi một vòng xong, lại không hề phát hiện ra bất kỳ bóng dáng nào. Đừng nói là ma tộc, ngay cả người cũng không thấy. Có phải tình báo có sai sót không? Có thật là rừng Hoàng Thạch không? Mạc Như Ngọc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Băng Nhu Sảo bên cạnh lại đầy vẻ châm biếm. "Ngươi còn dám nghi ngờ tông môn sao? Đây là tin tức mà mấy vị trưởng lão của tông môn đã cùng nhau dò xét, chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi được sao?" Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Tiêu Phong đội vàng ra mặt hòa giải. "Thôi được rồi, nếu còn cãi nhau nữa, nói không chừng chúng ta sẽ bại lộ hành tung, đến lúc đó ma tộc sẽ xuất hiện, chúng ta lần này là đến để tàn sát ma tộc, chứ không phải để chịu chết, hiểu chưa?" Lời này vừa ra, hai cô gái đồng thời hừ lạnh một tiếng, càng muốn nói gì đó, Tiêu Phong lại nhạy bén phát giác có gì đó không ổn, ra hiệu im lặng. "Đừng nói chuyện, hình như có người." Lời này vừa ra, mấy người xung quanh cũng khẽ khom người xuống, quả nhiên, một lát sau có vài người ma tộc tiến vào rừng Hoàng Thạch. Thấy tình huống này, Mạc Như Ngọc mừng rỡ không xiết. "Tiếp theo những thứ này, ta xin nhận." Tiêu Phong có chút bất lực nói. "Đừng đi chịu chết, đừng để lộ vị trí." Nói xong, liền kéo Mạc Như Ngọc đang muốn rời đi lại. Băng Nhu Sảo bên cạnh cũng đang hăm hở muốn thử, Tiêu Phong thì nhỏ giọng nói với mấy người xung quanh. "Đừng nội, ta không nói là không ra tay." Không biết tại sao, Tiêu Phong dường như đã trở thành linh hồn của đội ngũ này, nghe xong lời này, mọi người đều bừng bỏ cảnh giác. Thực lực của những ma tộc này còn chưa rõ, chúng ta lát nữa sẽ cùng hành động, cố gắng bắt hết bọn chúng, như vậy khi mang về cũng tiện thẩm vấn. Nghe vậy, mấy người đồng thời gật đầu, một nhóm người sau đó phối hợp ăn ý, đi về phía mấy người ma tộc kia. Đúng lúc ra tay, tên ma tộc ở giữa nhất, như thể âm mưu đã thành công, trực tiếp quay đầu tung ra một luồng sương mù đen kịt. Giây tiếp theo, Tiêu Phong và những người khác đều bị sương mù này bao vây. Trong làn sương mù này, duỗi tay không thấy năm ngón, Tiêu Phong cố gắng xông ra ngoài, nhưng lại phát hiện xung quanh vô cùng kiên cố, không nhịn được hét lớn một tiếng. Các ngươi không sao chứ? Giọng oán giận của Mạc Như Ngọc vang lên. Bây giờ không sao, lát nữa thì chưa biết chừng. Vừa dứt lời, một tiếng hét chói tai vang lên. Tiêu Phong cũng nghe thấy vô số tiếng xé gió. Mở hộ thể pháp thuật. May mắn thay, nhờ tiếng nhắc nhở đó, chỉ có mình Băng Nhu xảo bị thương, Tiêu Phong hướng về phía tiếng hét, cứng rắn dùng hộ thể trận pháp của mình đỡ lấy một mũi tên lạnh bắn từ xa tới. Tiêu Phong biết nếu không phải mình đến kịp, e rằng tiểu mệnh của Băng Nhu xảo đã không còn. Tình huống gì vậy? Chúng ta bị phát hiện rồi sao? Mạc Như Ngọc và những người khác cũng đội vàng chạy đến, theo hướng khí tức tìm được hai người Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng lười nói nhảm. Trước tiên đừng nói gì khác, các ngươi chăm sóc nàng ấy cho tốt, ta sẽ tìm cách phá giải trận pháp quỷ dị này trước. Ở nơi rỗi tay không thấy năm ngón này, muốn phá giải trận pháp, căn bản không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ Tiêu Phong lại không phải là trận pháp sư. Nói như vậy hoàn toàn là vô căn cứ. Mạc Như Ngọc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Thôi cứ tiết kiệm sức lực đi, chúng ta cùng nhau cưỡng chế phá vỡ thôi. Chương 195, bên trong rừng Hoàng Thạch chương 195, bên trong rừng Hoàng Thạch Tiêu Phong không để ý, trong lòng đã có một biện pháp bài toàn. Hệ thống, đến lượt ngươi. Hệ thống nhắc nhở, có muốn tiêu hao linh thạch để phá trận pháp không? Đúng. Ầm một tiếng, vô số tia sáng tím bùng nổ khắp trời, khói mù cũng dần dần tan đi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại chỗ đều ngây ngốc. Đây là tình huống gì? Cứ đứng như vậy mà trận pháp của kẻ địch đã bị phá rồi sao? Mạc Như Ngọc càng thêm chấn động, nàng nhìn thấy khả năng vô hạn ở trên người Tiêu Phong. Mấy tên ma tộc kia cũng sững sờ, nói lý ra, với thực lực kinh người của Tiêu Phong, căn bản không thể phá hủy một chút nào của trận pháp này. Thế nhưng tất cả những điều này lại kỳ diệu mà xảy ra. Chịu chết đi. Tiêu Phong lao thẳng xuống, xông về phía mấy tên ma tộc kia, bảo kiếm trên tay múa may tung bay, dường như giây tiếp theo có thể chém giết được những ma tộc này vậy. Thế nhưng tất cả mọi chuyện lại đến quá đỗi lạc quan. Thậm chí mọi người tại chỗ đều cảm thấy rằng với thực lực của Tiêu Phong có thể chém giết những ma tộc kia. Chỉ là những ma tộc đó từng người một đột nhiên biến hóa, biến thành đủ loại hung thú. Một con vượn toàn thân hóa đá, hai con còn lại thì biến thành những quái vật dường như không thể bị phá hủy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Và Tiêu Phong cũng bị lực trường khi ba tên đó biến thân chấn động lùi lại. Một ngụm máu tươi phun ra. Mạc Như Ngọc không nhịn được bước tới. Không sao chứ? Cầm chân bọn chúng, chờ ta từng người giải quyết. Tiêu Phong tức giận bất thường, không ngờ mình lại bị mấy con hung thú kia đùa giỡn. Không chút chần chừ, Tiêu Phong trực tiếp xông lên, trường kiếm đâm thẳng vào con người ơi. Thế nhưng, khi vũ khí chém vào người con người ơi, một trận kia lửa điện tỏa ra. Con người ơi gầm lên, đòn tấn công vừa rồi hiển nhiên không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Để ta. Mạc Như Ngọc cũng xông lên, vòng tay rõ ràng tăng thêm một thước, một quyền đánh thẳng vào người con người ơi. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong không nhịn được nuốt nước bọt, trong miệng lẩm bẩm một câu. Kim công bà bì. Tuy trong lòng chấn động, nhưng Tiêu Phong trên tay vẫn không có ý định dừng lại, công kích tiếp tục diễn ra. Gần như cùng lúc, mọi người tại chỗ cùng ra tay, ba vật ma tộc kia cũng bị giải quyết triệt để. Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được lau mồ hôi trên trán, đúng lúc muốn nghỉ ngơi một lát thì ba tên kia lại bỏ lại gần nhau. Tiêu Phong còn chưa kịp phản ứng, làn da của ba người đã nứt toát ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không ổn, mau rút. Một tiếng ra lệnh, Tiêu Phong dẫn hai người chạy thoát trước, những người còn lại cũng chân đi như gió, trong nháy mắt đã rút lui. Ầm một tiếng vang lớn, thân thể của ba con ma vật lập tức bị nổ tung. Tiêu Phong nhìn thấy cảnh này không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Số lượng lớn ma tộc trực tiếp xông vào rừng Hoàng Thạch, vụ nổ vừa rồi dường như đã được cố ý tạo ra. Trận pháp của rừng Hoàng Thạch bị phá hủy hoàn toàn. Băng Nhu xảo mặt đầy căng thẳng, nhìn số lượng lớn ma tộc xông thẳng vào rừng Hoàng Thạch, trong lòng nàng dâng lên một ý nghĩ nguy hiểm. Tiêu Phong thì chiến ý bừng bừng, gần như không chút chần chừ, liền chuẩn bị trực tiếp xông vào rừng Hoàng Thạch. Thấy tình cảnh này, Băng Nhu xảo liền nắm lấy cánh tay Tiêu Phong. "Đừng đi vào nữa, trước khi đi, sư phụ ta đã nhắc nhở chúng ta rằng rừng Hoàng Thạch này rất nguy hiểm, cảnh báo chúng ta tuyệt đối không được đi vào." "Vậy các ngươi đến rừng Hoàng Thạch làm gì?" Tiêu Phong có chút cả lời, dù sao trong rừng Hoàng Thạch này lại có bảo bối thần bí. Mình đến đây chính vì điều đó, làm sao có thể vì cái gọi là nguy hiểm mà chọn cách lùi bước chứ? Nghĩ đến đây, Tiêu Phong liền nhìn sang Mạc Như Ngọc cùng tông môn bên cạnh. "Ngươi có đi không?" Mạc Như Ngọc căn bản không hề có ý định từ chối, trực tiếp lặng lẽ gật đầu, tiện thể còn liếc mắt khinh bị Băng Nhu xảo bên cạnh. "Tiểu nha đầu, nếu ngươi chỉ có trình độ này, vậy thì không cần thiết ra ngoài thám hiểm nữa, cứ an tâm ở trong tông môn của mình làm một bảo bối đi." Nhìn dáng vẻ căng thẳng của hai người, Tiêu Phong cũng không có ý định ngăn cản, trực tiếp dẫn Mạc Như Ngọc xông vào rừng Hoàng Thạch. Thấy tình cảnh này, Băng Nhu xảo không khỏi cắn răng, rất nhanh nhìn về phía mấy người cùng tông môn của mình. "Các tỷ muội, chúng ta cũng đi." Hiển nhiên lời nói vừa rồi của Mạc Như Ngọc cũng khiến trong lòng mọi người vô thức nảy sinh cảm giác bị coi thường. Lúc này mọi người căn bản không hề có ý định từ bỏ, còn Mạc Như Ngọc thì tiếp tục mở lời. "Được, bọn họ có thể đi, vậy tại sao chúng ta lại không thể đi?" Một đoàn người rất nhanh đã đuổi theo. Một lát sau, Băng Nhu xảo đã đuổi kịp Tiêu Phong, nhưng lại phát hiện hai người Tiêu Phong đã dừng lại tại chỗ. "Vừa rồi các ngươi không phải còn rất dũng cảm sao? Có gan thì đi vào đi." Lời này vừa ra, Tiêu Phong liền đỏ mắt, hắn cũng phát giác ra điều bất thường xung quanh. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, rừng Hoàng Thạch vẫn xanh tươi, nhưng khi thực sự xông vào, nơi đây đã trở thành cảnh tượng đá lăn khắp trời, cắt vàng trải khắp đất. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Mạc Như Ngọc vừa rồi còn vô cùng cứng rắn, trong lòng cũng không khỏi dâng lên từng trận ý muốn lùi bước. Sợ là bên trong này thật sự rất nguy hiểm, chắc không được lại gọi là rừng hoàng thạch, nếu đi vào liệu có mất mạng không? Băng Nhu Sảo tuy trong lòng cũng sợ hãi, nhưng khó khăn lắm mới tìm được cơ hội châm chọc Mạc Như Ngọc, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta còn tưởng ngươi lợi hại đến mức nào, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một người bằng bùn nặng, còn chưa đi được hai bước đã muốn bỏ đi rồi sao? Mạc Như Ngọc trừng mắt nhìn. Câm miệng ngươi lại, nếu ta muốn đi, ta chính là do ngươi sinh ra. Tiêu Phong trực tiếp xua tay, ngăn cản cuộc cãi vã giữa hai người. Đừng nói nhảm nữa, đã đến rồi, chi bằng cứ đi vào một chuyến, có vấn đề gì, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Băng Nhu Sảo lặng lẽ gật đầu, Mạc Như Ngọc bên cạnh lại không phục mà mở lời. Ai cần ngươi bảo vệ? Tiêu Phong lời để ý, đúng lúc chuẩn bị dẫn người tiếp tục tiến lên, thì những tảng đá lăn xung quanh lại tự động di chuyển. Từ từ tụ lại, trước mặt Tiêu Phong và những người khác hình thành một người đá khổng lồ vô cùng lớn. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong sững sờ. Mạc Như Ngọc bên cạnh lại hăm hở muốn thử. Dù sao con người đá khổng lồ vừa rồi cũng là do nàng hạ gục, bây giờ người đá này chỉ lớn hơn con người kia một chút mà thôi. Chịu chết đi. Mạc Như Ngọc trực tiếp xông lên, nhưng khi nắm đấm đánh vào người đá không những không lùi lại, mà ngược lại, một quyền đã đánh hắn bay trở về. Sức mạnh kinh khủng này trực tiếp khiến Mạc Như Ngọc lăn lộn tại chỗ mấy chục vòng.